Lục Hồng Ba khoát tay áo, chậm rãi, điện hạ không thể tùy tiện bắt một cái A Miêu A Cẩu thì giả mạo tuyệt thế thiên tài, hắn muốn cùng cổ giáo úy giao thủ trước hết chứng minh thực lực của mình. Chứng minh như thế nào? Lục Hồng Ba tay nhất chỉ, ê, nhìn thấy chưa, cái này 18 tên đại hán là trong quân Đổ Mạch tướng quân 18 con trai, 18 bào thai, người xưng Đổ Mạch thập bát tướng. Chỉ có ngươi chiến thắng bọn họ 18 người liên thủ, mới có tư cách hướng cổ giáo úy khiêu chiến, thế nào, không có có đảm lượng mà nói thì sớm làm nhận thua được rồi, không nên bị xé nát ở chỗ này, thật khó khăn nhìn. Từ Huyền Oánh vô cùng tức giận, bất quá lại không có lập tức đáp ứng, ngược lại hướng về Lạc Dương hỏi, tiểu Lạc Dương, thế nào có lòng tin à? Lạc Dương thân thể lắc một cái phát ra thả tiếng pháo nổ, công chúa yên tâm, mặt hàng này 10.000 cái liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta. Lạc Dương tung người một cái đến trước sân đấu võ phía trên, vươn tay chi thủ khiêu chiến Đồ Mạch thập bát tướng, tới đi, Đồ Gà thập bát tướng, cứ việc phóng ngựa tới. Có dũng khí. Tiểu tử cuồng vọng. Xé rách bụng của ngươi. Nghe Lạc Dương lời nói 18 vị tráng hán đều là giận dữ, nguyên một đám ma quyền sát trưởng, cứ như vậy vọt lên, 18 người cùng một chỗ chạy lại có vạn mã buôn đằng thanh âm. An ta nhất quyền. Đi đầu một cái màu đồng cổ da thịt ra hỏa hướng về Lạc Dương cũng là nhất quyền nện xuống. Bọn họ đều là thoát thai tầng 10 cao thủ, cho nên không sợ Lạc Dương, muốn một lần hành động chiến thắng hắn. An đại gia ngươi, vóc dáng đại thì ngon a, cút ngay cho ta. Lạc Dương đồng dạng là nhất quyền đánh ra, sau đó cái kia người cao to một tiếng hét thảm thì bay ngang ra ngoài, căn bản không phải Lạc Dương đối thủ, một nắm đấm nát hơn phân nửa, lộ ra vỡ vụn không chịu nổi xương cốt đến. Tiểu tử này khó giải quyết, cùng tiến lên, đánh chết hắn. Vừa mới xuất thủ đại hán mở miệng giống to. Kết quả là 18 người cùng nhau vọt lên, đem Lạc Dương vây vào giữa, đồng thời xuất thủ tiến hành công phạt. Bọn họ tu luyện là quân bên trong thần thông, vừa ra tay thì có ánh sáng màu xanh lam ngút trời, trong đó có vô số mọc ra hai sừng quái ngư tại trùng phong. Bã đậu cũng là bã đậu, lại nhiều chồng chất cùng một chỗ cũng thay đổi không thành đá kim cương, cho ta bại. Lạc Dương lại lần nữa bày ra toan nghê bảo thuật, đem chính mình tưởng tượng thành toan nghê, không ngừng xuất thủ, từng cái vàng óng ánh hỏa diễm quyền ảnh gào thét mà ra. Một cái trong nháy mắt Lạc Dương liền cùng cái này 18 người phân biệt giao thủ một lần, sau đó cái này 18 người liên tiếp không ngừng rú thảm, một cái tiếp theo một cái, tất cả quyền đầu đều bị Lạc Dương cho đánh nát. Liên thủ, thi triển hợp kích chi thuật. 10 trong 8 người lão đại vô cùng hung hãn, liên hợp 17 cái đệ đệ lại lần nữa khởi xướng tiến công, bọn họ khí thế tương liên, một cây đen tối búa lớn xuất hiện, đồi núi một dạng hướng về Lạc Dương phủ đầu thì đập xuống. Cái này Đồ Mạch 10 bát huynh đệ liên thủ nhất kích cũng coi là cường đại, nghe nói một tháng trước đã từng bằng vào một chiêu này sinh sinh chu sát qua long hổ nhất trọng tu sĩ, xem ra ngươi cái này nhân tộc tiểu tử phải xong đời. Lục Hồng Ba sắc mặt dễ nhìn một chút, nàng cho rằng cái này nhân tộc tiểu tử rốt cục phải xong đời, trước đó cái kia cố nhanh nhẹn kình cũng không thể giúp hắn chạy thoát. Một đao đánh chết ngươi. Lạc Dương tiện tay chảo một cái một thanh hỏa diễm đại đao thì xuất hiện ở trong tay, xoạt kéo vỗ xuống trên không trung lưu lại dài trăm trượng hỏa diễm đến. Lan tràn ra hoàn mỹ đường vòng cung. Len ken. Một lần va chạm đại truy kia liền bị chém đứt, như là dao nóng cắt lạnh dầu, cái kia tập hợp 18 người lực lượng cái búa có thể đánh nát đồi núi, nhưng là giờ phút này lại giống như là giấy một dạng yếu ớt. Ai, quá yếu, thật sự là chưa hết hứng a, không có có cảm giác thành công. Lạc Dương than thở nói, một thanh liền đem một đại hán cho lay đến mặt đất, một chân dâm thế giới đều hắc ám. Hắn không ngừng xuất thủ, nghiền ép những đại hán kia, cái gì thập bát tướng. Quả thực thành 18 hoa dưa, bị Lạc Dương bắt lấy cũng là một trận đánh no đòn, nguyên một đám trên đầu một đầu bọc lớn. Toàn thân tử thanh một mảnh, tu huyết tích lũy, tại trên mặt đất ngao ngao quái khiếu, không ngừng đánh lan, có thậm chí đều khóc lên, lộ ra phá lệ thê thảm. Lần này Tử Viện oánh cao hứng, vỗ tay nhỏ cười khanh khách âm thanh thanh thúy như linh, thỏa thích chào phúng Lục Hồng Ba, báo một tiễn mối thủ. Lục Hồng Ba sắc mặt thì là khó coi. Vốn là muốn tiếp lấy Đồ Mạch tướng quân cái này 18 con trai thật tốt nhục nhã một chút Tử Viện oánh, không nghĩ tới vậy mà rời lên thạch đầu nện chân của mình. Lại nói cái này 18 người rất lợi hại à, trước đó khảo nghiệm thời điểm trên 100 cái thoát thai cao thủ đều không phải là đối thủ của bọn họ, làm sao thoáng một cái lại không được đâu. Chẳng lẽ là tiểu tử kia quá yêu nghiệt thấy thế nào cũng bất quá là cái nhu nhu nhược nhược nhân loại à, muốn nói có kỳ dị gì địa phương cái kia chính là lớn lên quá đẹp, để nàng xem đều không đành lòng đi làm đủ. Nhưng là cái này đối với chiến đấu không có trợ giúp gì tốt phạt. Chương 99, chân áp thô bạo đa mục quái. Bất quá Lục Hồng Ba dù sao bất phàm, cưỡng ép thu thập tâm tình, điện hạ quả nhiên là khí vận chỗ chung người, vậy mà tùy tiện khẽ vươn tay thì nhặt được cái như thế bất phàm thanh niên, khiến người ta hâm mộ a. Giống nhau đi, hải tộc thứ 3 a. Từ Huyền Oánh khoát tay háo nói ra, một bộ nắm nắm dáng vẻ, ngươi cái kia đa mục quái đâu, nhanh điểm đi lên đánh à, bản công chúa vẫn chờ đi kiếm tiền đâu. Lục Hồng Ba mỉm cười, ánh mắt thì rơi vào Lạc Dương trên thân, phong tình vạn chủng nói ra, không biết vị công tử này có thể có hứng thú đến ta trong phủ nguyên soái đến, ta có thể cùng phụ soái nói một tiếng, để ngươi tố một cái giáo úy. Nàng vậy mà trực tiếp triển khai mời chào, mà lại hứa lấy lời nhiều, phải biết giáo úy trong quân đội đã là trung tầng quân quan, là cấp lãnh đạo. Nói như vậy giáo úy đều là long hổ tu sĩ mới có thể đảm nhiệm, giống đa mục quái cổ giáo úy đem dạng này thanh niên thiên tài lại xuất thân tốt đẹp, cho nên mới có thể ngoại lệ để bạn. Mà giáo úy phía trên cũng là đô úy, bình thường đều là long hổ cao giai tu sĩ mới có thể đảm nhiệm, đến đại tướng quân đều là kim cương cảnh giới cường giả, đại tướng quân thì là kim cương tầng 10 đại cao thủ chuyên xưng. Có thể cho một cái nhân tộc thoát thai tiểu tử mở ra như thế hậu đãi bảng giá, có thể nói là Lục Hồng Ba đã bỏ hết cả tiền vốn. A Phi, đại bàn nữ ngươi muốn làm gì, ngay trước bản công chúa mặt thì dám đào chân tường A. Bản công chúa cái này bạo tinh khí, ta muốn bắt ngươi một mặt đại hoa hoa. Vạn vạn vạn. A Y Y Z không giờ gờ. Từ Huyền Oánh nghe là lên cơn giận dữ, trực tiếp nhảy dựng lên, dương nanh múa đuốt, nếu không phải là bị người ngăn lại khả năng thì thật xông đi lên cùng cái kia đại bàn nữ làm qua một trận. Tiểu Lạc Dương là bản công chúa khâm định hộ vệ. Ai cũng đoạt không đi. Từ Huyền Oánh một bộ hộ an dáng vẻ, mũi ngọc tử nhíu một cái nói ra, Tiểu Lạc Dương ngươi đừng nghe nàng, theo bản công chúa lăn lộn so với nàng có tiền đồ nhiều. Chỉ cần ngươi không cùng với nàng đi, ta để ngươi làm thân vệ đội trưởng. Trên khán đài thổn thức, tiếng than thở một mảnh, có thể không phải là bởi vì Từ Huyền Oánh cho ra chức vị này quá thấp, mà chính là thực sự quá cao, công chúa điện hạ thân vệ đội trưởng, đây chính là cấp bậc tướng quân. Cái gì giáo huy à, trực tiếp bị quăng ra 18 điều đường cái, làm Lục Hồng Ba gương mặt phiền muộn, nhìn chằm chằm Tử Huyền Oánh trong mắt to phun ra lửa tới. Lạc Dương ôm quyền, xin lỗi Lục cô nương, tại hạ đã là công chúa điện hạ hộ vệ, cũng không thể tùy tiện thì thay đổi địa vị. Vẫn là để thủ hạ của ngươi ra sân đi. Lục Hồng Ba lạnh lùng nói, đã ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách bản cô nương xuất thủ vô tình. Cổ đô úy, giết hắn cho ta. Tuân mệnh. Vẫn đứng tại Lục Hồng Ba bên người người thanh niên kia cất bước đi tới đài đấu võ phía trên, phải biết nơi này chính là cho phép giết người, nói đi, tiểu tử ngươi muốn chết như thế nào? Lạc Dương cười hắc hắc, ta muốn thấy lấy ngươi chết. Muốn đánh thì đánh, nhanh, lề mà lề mề cùng cái lao nương môn giống như, đánh xong tiểu ra còn muốn đi ăn cơm đây. Tốt, ngươi có gan, đã như vậy bản giáo úy ngay tại trước mặt mọi người chiến thắng ngươi, nghiền ép ngươi, đánh chết ngươi. Trong lúc nói chuyện đa mục quái cổ giáo úy thì xuất thủ. Một nắm đấm nhanh chóng di động, hướng về Lạc Dương gương mặt thì đập tới, muốn nhục nhã Lạc Dương. Lạc Dương không tránh không né, hai chân đặt chân khắp nơi, thoát thai cảnh giới bên trong hắn chả chưa sợ qua người nào, quần quận lực lượng theo dũng tuyển huyệt xuất hiện. Đi qua xương sống đại long liên tiếp tăng cường, cuối cùng thì hội tụ đến trên nắm tay, đột nhiên đập ra long trời lỡ đất, có vô số hỏa diễm đạo văn tại quân quanh. Vâng! Hai nắm đấm đụng vào nhau, các loại nói quỹ bay lên đầy trời, tựa như là hạ một trận tuyết lớn một dạng. Lạc Dương kêu đau một tiếng lùi lại 5 bước. Mà cái kia đa mục quái thì là trực tiếp lùi lại 13 bước, mỗi một bước đều muốn khắp nơi dẫm ra một cái hố to, khí huyết sôi trào sắc mặt có chút khó coi, rất rõ ràng lần va chạm đầu tiên hắn thì rơi hạ phong. Uy, đại bàn nữ, nhìn thấy chưa? Ngươi đa mục quái không được a, bị bản công chúa hộ vệ đội trưởng cho treo lên đánh. Từ Huyền Oánh không buông tha hết thể có thể đả kích Lục Hồng Ba cơ hội, lập tức bắt đầu ồn ào, Lục Hồng Ba cũng là nín thở ra một hơi. Nhưng là giờ phút này đa mục quái biểu hiện xác thực không vừa ý người. Hảo tiểu tử, bản giáo úy xem thường ngươi. Bất quá lần này ta sẽ không lại khinh địch, cho nên ngươi chắc chắn thất bại. Đa mục quái lại lần nữa ra tay, một thanh hướng về Lạc Dương thì bắt tới, Lạc Dương tự nhiên nghiêm túc, hỏa diễm đại thịnh thì giết tới đây. Hai người lại lần nữa giao thủ, hai người tay cầm một lần va chạm dập dờn ra một vòng gợn sóng, mà giờ khắc này đa mục quái thì là nhếch miệng lộ ra kỳ dị nụ cười. Lạc Dương nhướng mày, đã thấy lấy ra hỏa chấn khai trên bàn tay vậy mà mở ra một con mắt này phía trên mọc đầy hàm răng, hướng về Lạc Dương tay cầm thì cắn. Đậu phộng, mánh quái A, thật buồn nôn ra hỏa, muốn cắn ta không cửa A. Lạc Dương biến trưởng thành quyền, toàn nghe linh văn lan tràn đi qua hóa thành một cái hỏa diễm quyền sáo, mà lại toàn bộ trên cánh tay đều xuất hiện hỏa diễm khải giáp. Len keng. Lạc Dương nhất quyền đập vào cái kia con mắt phía trên, chỉ cảm thấy quyền đầu một trận nhói nhói, cái kia trong ánh mắt hàm răng vô cùng sắc bén. Vậy mà cắn thủng quyền của hắn bộ. Bất quá nhiều mục đích quái cũng không chịu nổi, bị Lạc Dương nhất quyền đập chúng ánh mắt đều chảy ra huyết đến, nhưng là hắn một cái tay khác trưởng liền chụp đi xuống, đồng dạng tại lòng bàn tay mở ra một con mắt. bất quá con mắt này không có hướng thẳng đến Lạc Dương cắn, ngược lại là phun ra một cái cùng loại bọt xà phòng đồ vật, mà cái này bọt xà phòng đã nứt ra một chương dài hơn một trượng miệng rộng, muốn đem Lạc Dương một miệng nuốt vào. Thứ quỷ gì, cho ta nát. Lạc Dương tâm niệm nhất động, vô tận hỏa diễm quần quận mà đến nghịch quyển hư không, bao lấy cái kia bọt xà phòng thì triển khai luyện hóa, mấy hơi thở ở giữa liền đem nó đốt thành cho bụi. Đa mục quái một tiếng hét thảm, cái tay này mắt bị thiêu màu đỏ bừng, liền máu và nước mắt đều chạy không ra ngoài, hắn gión mũi chân nhanh chóng lui lại 100 trượng, ánh mắt oán độc nhìn lấy Lạc Dương. Đại bán hữu, ngươi xem một chút, đa mục quái hai con mắt mù a, ngươi còn thế nào thắng? Từ Huyền Oánh hưng phấn vỗ tay nói, tiểu Lạc Dương cố lên a, các loại trở về ta cho ngươi thêm đồ ăn, cho thêm ngươi hai điều đùi gà. Lục Hồng Ba sắc mặt thật buồn bực, mặt hồng đào hoa biến thành trong suốt như sắt, cổ giáo úy ngươi đang làm gì? Còn không vội vàng đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Đa mục quái nghe vậy oán độc vẻ tàn nhẫn càng sâu, hắn một tiếng bạo hống, theo trong mắt trái phun ra vô số hỏa diễm đến, hóa thành một đầu hỏa diễm cá lớn hướng về Lạc Dương tiến hành chấn áp. Ngoạn hỏa ngươi vậy mà cùng ta ngoạn hỏa, thì không sợ ngoạn hỏa tự, phần nhìn một chút sự lợi hại của bổn công tử. Lạc Dương ngón tay một chút hỏa quang lan tràn ra, vô số linh văn răng khắp nơi, diễn hóa xuất một tòa vô cùng vô tận đại lục đến, phía trên sơn xuyên hà nhạc. Hoa điểu trùng ngư đầy đủ mọi thứ. Đại lục này xuất hiện trận hỏa diễm cá lớn, nhẹ nhàng một cái chấn động đem vênh vỡ nát, đa mục quái một cái mắt trái chảy ra nước mắt đến, hỏa diễm phun càng thêm mãnh liệt, nhưng là nhưng vô dụng. Thủy. Ngay sau đó mắt phải của hắn phát sáng, từ đó phun ra một con sông lớn đến, hóa thành đào đào hồng thủy đi tới nước hỏa diễm đại lục, cả hai giao hội ở cùng nhau. Thủy hỏa bất tương dung, hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng đụng vào nhau, lập tức phát sinh biến chất, suy suy không ngừng bên hai. Tiếng nổ ù ù vang minh. Lạc Dương hỏa diễm chi đạo thật sự là quá mạnh, đây là toan nghê bảo thuật truyền thừa, liền cùng lúc chặn hỏa diễm cùng sông lớn, đồng thời còn đem nó nghiền ép, hỏa diễm bị bỏng hỏa diễm bốc hơi giang hà. Mở mắt. Đa mục quái hai mắt phía trên lại bị vỡ hai con mắt trắng bệnh, một cái khác mắt xanh xanh mở mở con mang. Theo cái này hai con mắt mở ra, hư không bên trong xuất hiện canh kim phong bạo, đem cả vùng cắt chém thất linh bát lạc, mà lại có thanh sắc quang ảnh xuất hiện. Diễn hóa vô tận dây leo. Hiu hiu hiu. Tiếng xe gió không ngừng vang lên, sáng choang canh kim chi khí hướng về Lạc Dương bắn trụm mà đến, dầm dạp. Mỗi một đạo đều có thể tùy tiện chu sát thoát thai thất bát trọng cao thủ, mà loại này canh kim chi khí nơi đây chừng ngàn vạn đạo. Một bên khác vô tận thanh sắc dây leo vô cùng mềm dẻo, linh xà một dạng quấn quanh tới, muốn đem Lạc Dương cho khóa lại, hạn chế hắn hành động, đồng thời cho sinh sinh xếp chết. Ngươi cũng chỉ có như thế chút bản lãnh sao hỏa diễm bảo trùng, hỏa diễm phụ thân. Lạc Dương cười lạnh liên tục, cái kia phía trên dãy núi xuất hiện một tòa gác chuông, mà tại trên gác chuông mặt một miệng hỏa diễm chuông lớn phát sáng, nhẹ nhàng một cái dập dờn, bàng bàng chi tiếng vang lên. Tiếng chuông tràn ngập chi địa hư không vặn mèo, những cái kia canh kim chi khí rơi vào tiếng chuông bên trong không ngừng phát sinh vặn mèo, răng rắc đứt gãy, cuối cùng còn không có đi vào Lạc Dương trước người thì toàn bộ hỏng mất. Còn có những cái kia dây leo, vừa mới xông lại thì bị ngọn lửa bọc lại. Lạc Dương toàn thân 48.000 cái trong lỗ chân lông toàn bộ phun ra hỏa diễm đến, thiêu đốt những thứ này dây leo, đem đốt thành cho bụi. Thổ táng thiên địa. Sau cùng tại đa mục quái trên trán mở một cái tròng mặt dọc, từ đó phun ra vô tận hào quang màu vàng đất, toàn bộ lôi đài tựa hồ thành một mảnh đất vàng hoang nguyên. Vô tận đất đai đang lưu động, giống như là dòng nước một dạng, đến lôi cuốn Lạc Dương, muốn đem hắn cho mai táng. Xoẹt. Tại đất đai xuất hiện đồng thời tại đa mục quái một thanh đập vỡ vụn y phục của mình. Đã thấy ở trên lồng ngực của hắn còn có một cái dài hơn thước ngắn to lớn đôi mắt. Giờ phút này chỉ con ngươi mở ra, từ đó phun ra hào quang bảy màu, trong nháy mắt liền đem Lạc Dương cho bao vây lại. A nha, thật là giảo hoạt đa mục quái, lại còn có ẩn tàng chiêu số, tiểu Lạc Dương cẩn thận a. Từ Huyền Oánh trước đó cũng chưa từng gặp qua con mắt này, lúc này hướng về Lạc Dương hô. Mà giờ khắc này ngũ hành chi lực hóa thành một cái đại ma bàn, tại năm con mắt thao túng phía dưới hướng về Lạc Dương thì nghiền đè ép xuống. Thần quang dập dờn không nghỉ. Mà Lạc Dương chợt ngây ngẩn cả người, tựa như là bị sợ choáng váng một dạng, nguyên bản sáng ngời như tinh thần ánh mắt lại biến đến một mảnh mê loạn, trong mơ hồ có hào quang năm màu. Hỏa diễm chuông lớn sụp đổ, liên đối lấy cái kia phiến đại lục cũng hóa thành một chút tinh quang tiêu tán không còn, thậm chí thì liền hộ thể linh quang đều tự động tán đi, lộ ra vô cùng nguy cấp. Là huyễn thuật, cái này trên lồng ngực ánh mắt thi triển chính là huyễn thuật, phi thường cường đại, vậy mà có thể ảnh hưởng long hổ tu sĩ. Xem ra cái này nhân tộc tiểu tử muốn chơi xong. Không thể không nói cái này nhân tộc đã đầy đủ mạnh, nhưng là hắn bị cổ giáo úy cho tính kế, không biết có huyễn thuật át chủ bài, cuối cùng vẫn muốn bại vong. Tiếng nghị luận một mảnh, Lục Hồng Ba cao hứng, nhướng mày nhìn Tử Huyền Oánh, một bộ tự cao tự đại dáng vẻ, mà Tử Huyền Oánh thì là khẩn trương không được, sợ hãi Lạc Dương thất bại. Mà giờ khắc này Lạc Dương xuất hiện trước mặt một tôn 10 vạn 8 ngàn trượng cao cổ thần, nhìn hắn hình dạng vừa vặn cũng là cái kia đa mục quái, hắn rôi ra một bàn tay tựa như là đám mây che trời, hướng về Lạc Dương thì vỗ xuống. Huyễn thuật A, đồ bỏ đi, nhìn xem sự lợi hại của bổn công tử. Lạc Dương nhếch miệng, thức hải một cái chấn động, một tôn trăm vạn trượng toan nghê xuất hiện, hùng cứ giữa thiên địa, cái kia cổ thần so với cái này toan nghê cũng là cái người lùn. Ha ha, đa mục quái, cho ta mắt ngủ. Toan nghê nhất trảo tử liền chụp đi xuống, 10 vạn 8 ngàn trượng cổ thần trực tiếp sụp đổ, mà ngoại giới đa mục quái một tiếng hét thảm, ở ngực ánh mắt trực tiếp nổ tung, máu thịt bé bét. Mà Lạc Dương khôi phục thư thái, nhất quyền đánh nổ cái kia ngũ hành ma bàn, trong tay hỏa diễm đại kích xuất hiện, đem cái này đa mục quái thì cho chọn tại mũi kích phía trên. Chương 100, khôi phục sự tự do. Trước đó đa mục quái xuất thủ cũng là sát chiêu, không lưu tình một chút nào, cái kia Lạc Dương làm sao có thể sẽ khách khí với hắn, trực tiếp một kích xuyên thủng trái tim của hắn, chọn chết ở giữa không trung bên trong. A ô, tiểu Lạc Dương uy võ, bản công chúa uy vũ, đa mục quái để ngươi nắm, cái này lôi kéo trứng đi. Đại bàn yêu, cái này nhìn ngươi còn đắc ý không đắc ý, nhìn thấy chưa, bản công chúa thắng. Từ huyền oánh cổ linh tinh quái, tính tình nhanh nhẹn, mắt to tinh cùng tinh thần một dạng, giật nảy mình, ngươi béo thì thế nào, làm sao có thể thắng được tập hợp mỹ mạo cùng trí tuệ vào một thân bản công chúa đâu. Cho nên à, bản công chúa khuyên ngươi về nhà bớt mập một chút, ngươi nhìn túi nhiều nặng à, ngươi túi đầu nhìn thấy chân của mình sao xấu hổ. Còn có, 100 triệu trung phẩm linh thạch, lấy ra a. Lục Hồng Ba hận hàm răng ngứa, không chỉ là hận Tử Huyền Oánh, càng hận hơn Lạc Dương, muốn không phải nửa đường giết ra cái trình rào kim. Nàng làm sao có thể sẽ thể diện mất hết, làm sao lại bị Tử Huyền Oánh nhục nhã. Chỗ lấy giờ phút này Lục Hồng Ba hận không thể đem Lạc Dương chém thành muôn mảnh, dù sao nàng không thể đối Tử Huyền Oánh xuất thủ A, cho nên cũng chỉ có thể đem một buồn lửa giận đều rơi xuống Lạc Dương trên đầu. Nàng móc ra một cái túi đựng đồ thì ném cho Tử Huyền Oánh, thở phì phò rời đi, cũng không tiếp tục muốn ở chỗ này dừng lại thêm một giây. Mà Tử Huyền Oánh cao hứng, mang theo túi chữ vật HK, trong mắt to đều toát ra hoa đến. Là càng xem Lạc Dương thì càng thuận mắt. Tốt, lần này ngươi vì ta lập công lớn, bản công chúa phải thật tốt khen thưởng ngươi. Trước thưởng ngươi hai cái đùi gà, sau đó bản công chúa đi cầu phụ vương, để hắn khôi phục tự do của ngươi thân thể. Vạn vạn vạn. A-I-I-S-0-G-G. Cái kia thì đa tạ công chúa điện hạ rồi. Lạc Dương chắp tay nói ra, tuy nhiên rất hưng phấn nhưng lại không chút nào để lọt thanh sắc. Chiến đấu kết thúc Tử Huyền Oánh lòng tràn đầy hoan hỉ, cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Cho nên dẫn Lạc Dương thì trở về Tử Lân Vương Cung, trực tiếp đến công chúa phủ. Công chúa phủ vô cùng phồn hoa, cung điện kéo dài, quanh co hành lang, phục trang đẹp đẽ, tráng lệ, một cái công chúa phủ so đại Hán đế quốc toàn bộ hoàng cung còn hùng vĩ hơn hùng vĩ. Mà Tử Huyền Oánh cũng thật là làm việc, trực tiếp cho hắn một mặt kim bài, đây là hộ vệ đội trường kim bài, tương đương với Tử Lân tộc tướng quân cùng chính quy trưởng lão. Mà lại bởi vì thân cận công chúa nguyên nhân, cho nên vị cao hơn nhiều đồng dạng trưởng lão cùng tướng quân. Cái này cũng tỉ như hoàng đế bên người thân tín thái giám, vòng phẩm chất bất quá là 5-6 phẩm, có thể nói đúng không nhập lưu, nhưng liền xem như thượng thư, thừa tướng đều muốn lịnh bợ, cũng là như thế cái đạo lý. Mà Lạc Dương thoát khỏi con tin doanh sinh hoạt, cuối cùng cũng có một cái chính mình an thân địa phương, đó là một tòa vô cùng to lớn đại điện, tuy nhiên so trước đó hoàng cực cung kém một chút, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Cái này nếu để cho tân tân khổ khổ chinh chiến đã nhiều năm mới miễn cưỡng bỏ lên trên đô úy vị trí Vương Cựu Trương biết, còn không phải khóc mù hai mắt, giống to hai tiếng trời xanh bất công. Mà cùng lòng tràn đầy hoan hỉ Tử Huyền Oánh khác biệt, Lục Hồng Ba thì là khổ đại cựu thâm về tới phủ Nguyên Soái, ở nơi đó loạn phát tính khí, đem trong phòng đồ vật đập nháo nhuẹn, dọa đến thị nữ cũng không dám tới gần. Hồng Ba đây là thế nào, là ai trêu chọc ngươi? Một cái mềm nhuyễn âm thanh vang lên. Lục Hồng Ba ngẩng đầu, đã thấy một cái phong tư yểu điệu nở nang phụ nhân đi tới, chính là Vũ Linh Lung. Nguyên lai là Vũ Di à, còn có thể là ai trêu chọc ta? Còn không phải cái kia có chết hay không thập thất công chúa. Lục Hồng Ba thở phì phò nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Vũ Linh Lung vậy mà cùng cái này đại phu nhân sinh hạ đích nữ có không giống bình thường hữu hảo quan hệ. Đúng rồi, Vũ Di, ngươi cho tới bây giờ lớn nhất có biện pháp, ngươi cho ta ra cái chủ ý, như thế nào mới có thể chút cơn giận. Sửa trị một chút cái kia buồn nôn công chúa, còn có nàng cái kia tên hộ vệ, nhất định phải chết. Vũ Linh Lung suy nghĩ một chút cười nói, cái này đơn giản. Cái kia thập thất công chúa thích nhất mỹ thực, ngươi phái người cùng với nàng lan truyền tin tức, liền nói bên ngoài Thúy Ngọc Lầu có mỹ vị món ngon, chính nàng thì thoát ra ngoài. Sau đó chúng ta đem mình người an bài tiến Thúy Ngọc trong lầu, đem đồ vật tố vô cùng khó ăn, hoặc là hạ điểm thuốc cái gì, đầy đủ để cái kia công chúa bêu xấu. Đến mức cái kia tiểu hộ vệ, hắn tự nhiên sẽ theo công chúa cùng đi, đến lúc đó tùy tiện bắt hắn cho làm thịt cũng là phải. Lục Hồng Ba nghe xong cười vui vẻ, tốt, Vũ Di ngươi không hổ là ta cố vấn A. Một chiêu này thật sự là cao. Cứ làm như thế, ta muốn tại thức ăn bên trong phía dưới ngứa thuốc, để cho nàng ra đại xỉu. Lục Hồng Ba thật vui vẻ ra ngoài ăn bài, quyết tâm muốn trả thù Tử Huyền Oánh, loại tâm tình này một khắc đều ngừng không ngừng. Hừ hừ, ngu xuẩn nha đầu, mẹ ngươi tinh minh rồi cả một đời làm sao lại sinh ra ngươi như thế thằng ngu. Vũ Linh Lung cười lạnh nói, Thúy Ngọc Lầu người sẽ không ở trong thức ăn phía dưới phân ngứa, mà chính là sau đó độc, trực tiếp hạ độc chết cái kia cô gái nhỏ. Đến lúc đó mưu sát công chúa, tội của ngươi nhưng lớn lắm. Nguyên soái quyền cao chức trọng sẽ không nhận liên lụy, nhưng là chỉ là một cái phòng lớn phu nhân cũng là muôn lần chết chớ từ chối, đến lúc đó cái này phủ nguyên soái hậu viện còn có ai có thể chống đỡ được ta. Vũ Linh Lung tâm tư âm độc, trong nháy mắt liền nghĩ ra vô số kế sách đi mưu hại người khác, có thể nói là vòng vòng đan sen. Tại loại hoàn cảnh này bên trong Lục Hồng Ba loại này ngực to mà không có nao ra hỏa nhất định là vật hy sinh. Lạc Dương tại công chúa phủ bên trong ở một cái cũng là nửa tháng, ba ngày bồi tiếp công chúa bốn phía du lịch, ăn một chút đồ ăn ngon, nhấm nháp mỹ thực, nghe một chút từ khúc, cũng là qua tiêu giao khoái hoạt. Bởi vì Lạc Dương thiên tư hơn người, mà lại dài đến thực sự quá đẹp trai, Tử Huyền Oánh mang đi ra ngoài đều có mặt mũi, cho nên tuy nhiên nửa tháng trôi qua nàng vẫn là nhiệt tình không giảm. Thậm chí nàng những cái kia tiểu tỷ muội đều ưỡn nghiêm mặt muốn đem Lạc Dương cho đào đi qua, bị hù Tử Huyền Oánh không muốn không muốn, sau cùng cũng không dám mang theo Lạc Dương đi gặp những cái kia mở ra các đại tiểu thư. Mà nhàn rỗi thời điểm Lạc Dương thì đi tu luyện bảo thuật, những ngày này hắn một mực dùng toan nghê bảo thuật đối địch, nhưng lại không chứng minh hắn bệ ngạn bảo thuật không có luyện tốt. Vừa vặn ngược lại, hắn là kề vai sát cánh, hai loại bảo thuật đều đã vừa tìm thấy đường. Chỗ lấy không dùng hắn là muốn lưu lại cho mình át chủ bài. Ở cái này ngươi lừa ta gạt Hải Dương thế giới, cẩn thận một chút không phải là sai lầm. Rốt cục một ngày này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Tử Lân Vương đến thăm chính mình hòn ngọc quý trên tay, mà Lạc Dương là không có tư cách tới kiến thức đến Tử Lân Vương. Hắn tại trụ sở của mình nhìn thoáng qua, trong mơ hồ nhìn đến Tử Lân Vương là một cái sắc mặt uy nghiêm trung niên nam tử, thân mang tử sắc vương bào, tại trên trán có một cái ngược lại hình tam giác tử sắc lân phiến. Một thân khí thế như vực sâu biển lớn, căn bản nhìn không thấu. Đối mặt hắn tựa như là đối mặt một mảnh mênh mông đại hải, Cửu Châu Vương Hàng Ngũ so sánh với hắn căn bản chính là một trời một vực, đây là đạo đài đại tu sĩ. Lúc buổi tối Tử Lân Vương rời đi, mà Tử Huyền Oánh thì hào hứng đến hắn nơi này, nét mặt vui cười nhìn lấy hắn. "Tiểu Lạc Dương, cái này ngươi có thể phải thật tốt cảm tạ ta. Ta đã cùng phụ vương nói, miễn trừ con tin của ngươi thân phận, cho nên nói ngươi bây giờ cũng là tự do thân." Tử Huyền Oánh phấn môi chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra phá lệ mỹ lệ. Mà lại ta còn để phụ vương khai ân, để cho các ngươi đại hán đế quốc trong vòng 10 năm đều không cần phái người chất đến, thế nào, ta tốt ta. Đúng thế, công chúa điện hạ thế nhưng là trên thế giới người tốt nhất, xinh đẹp nhất tiên tử. Tại hạ là vô cùng cảm kích ta. Lạc Dương cười hì hì nói, những ngày này hai người lẫn vào quen, nói chuyện cũng sẽ không có nhiều như vậy quy củ, lộ ra được tự nhiên rất nhiều. Chỉ muốn công chúa một câu, tại hạ đó là trong nước đi, trong lửa đi. Vô luận là lên núi đao vẫn là xuống vặt dầu, chỉ muốn công chúa một câu, tại hạ tuyệt đối không một chút nhíu mày. Ừm, ngoan, đây mới là bản công chúa tốt hộ vệ a. Tử Huyền Oánh lộ ra phi thường được ý, bất quá bản công chúa hiện tại không cần ngươi lên núi đao a xuống vặt dầu, chỉ cần ngươi bồi ta ra ngoài ăn đồ ăn. Ngạch, cái này còn không phải việc rất nhỏ à, hoàn toàn không có vấn đề, nói đi cái nào đi. Lạc Dương vô vỗ lồng ngực nói ra, không phải là muốn để cho ta thanh toán đi. Thôi đi. Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, còn nam tử hắn đâu, làm sao như thế tính toán chi ly. Tử Huyền Oánh bĩu môi nói ra, yên tâm đi, bản công chúa là có tiền, không cần ngươi thanh toán. Chúng ta địa phương muốn đi lúc Thúy Ngọc Lầu, tuy nhiên xa là xa một chút, nhưng là nghe nói tố đồ ăn là ăn ngon thật. Theo bọn hạ nhân giảng, gần nhất bọn họ ở đâu tới một vị đầu bếp, có thể tố bắt chân bát bảo canh, khiến người ta ăn một miếng muốn ngừng mà không được, tán thưởng vì thế gian đệ nhất mỹ vị. Bản công chúa làm hải tộc đệ nhất mỹ thực ra. Sao có thể không đi nếm thử đâu, cho nên ngươi bồi ta đi. Tử Huyền Oánh một bộ tâm trí hướng về dáng vẻ, trong suốt ngụm nước đều nhanh chảy ra. Lạc Dương tranh thủ thời gian dùng khăn lụa cho nàng lau đi, cái này hiển nhiên không có vấn đề, bất quá chúng ta mang bao nhiêu hộ vệ đi à. Nói nhảm, đương nhiên là thì mang một mình ngươi a. Tử Huyền Oánh nói ra, chúng ta hóa trang khâm phục lữ đi, không làm cho bất luận người nào chú ý, thì lặng yên không tiếng động hưởng thụ mỹ thực. A vậy cũng không tốt ta. Ngươi thế nhưng là thiên kim chi khu, muốn là xảy ra chút sự thỉnh ta làm như thế nào hướng đại vương bàn giao a, phải biết thiên kim chi khu cẩn thận a. Lạc Dương một mặt khó khăn nói. Lê Mê chậm chạp nhiều như vậy làm gì, bản công chúa thì là muốn cải trang vi hành làm sao vậy, không ngươi được đấy nhóm những thứ này tố hoàng đế không phải đều ưa thích vi phục tư phóng à, ta chẳng lẽ lại không được. Ngươi có đi hay không cho một câu thông khoái lời nói, đừng ở chỗ này cùng bản công chúa đối phó. Từ Huyền Oánh chống nạnh trừng mắt nói ra, xem ra muốn là Lạc Dương nói một câu không đến liền sẽ bị ăn tươi một dạng. Lạc Dương đầy đầu hắc tuyến, cuối cùng vẫn là nhận sợ, bái phục tại người ta dưới dâm uy, đi, ta đi còn không được à. Cái này là được rồi, đây mới là bản công chúa tốt hộ vệ a. Đi, chúng ta thừa dịp lúc ban đêm trốn đi, tối nay liền đi Thúy Ngọc Lầu. Kết quả là tại vị này nhớ tới vừa ra là vừa ra công chúa điện hạ liền mang theo duy nhất tu vi so với chính mình còn yếu hộ vệ thì chạy ra khỏi hoàng cung, kỳ thực đây hết thảy chỗ đó giấu giếm được Tử Lân Vương pháp nhãn. Nhưng là hắn mặt đối chính mình cái này sủng ái nhất nữ nhi cũng là không có biện pháp, bằng không cũng sẽ không bởi vì nữ nhi một trận nũng nịu thì khôi phục Lạc Dương tự do thân. Dù sao Lạc Dương đại biểu thế nhưng là Đại Hán đế quốc. Thúy Ngọc Lầu thật là xa, khoảng cách vương thành trụ sở còn có mấy trăm triệu bên trong lộ trình. May ra Tử Huyền Oánh có chuyên môn dùng để đi đường pháp bảo, linh thạch tấn lên tốc độ có thể so với kim cương đỉnh phong, bằng không chạy tới đều là một chuyện phiền toái. Vào lúc ban đêm hai người đã đến trong truyền thuyết Thúy Ngọc Lầu, đây là một vị kim cương 9 tầng đại cao thủ mở tiểu lâu, toàn thân bày biện ra xanh biếc nhan sắc, trong suốt sáng long lanh. Nghe nói là dùng một khối hoàn chỉnh Thúy Ngọc điêu khắc ra tầng 9 tiểu lâu, cho nên gọi tên Thúy Ngọc Lầu, một mực là xa gần nghe tiếng, thức ăn cảnh trí, mỹ tiểu thuần hậu. Hai người đến thời điểm liền đã nửa đêm, nhưng là Thúy Ngọc Lầu vẫn là đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, đông đúc. Từ Huyền Oánh mang tới mạng che mặt, che kín kinh người dung nhan, lôi kéo Lạc Dương trong đám người cá bơi một dạng đi về phía trước, liền đi tới Thúy Ngọc trong lầu. Nàng lấy ra một tấm bảng hiệu đến nhất thời đạt được tôn trọng, trực tiếp bị nên nhận được tầng thứ 8 đi. Nơi này chính là chuyên môn tiếp đãi kim cương đỉnh phong đại tu sĩ địa phương. Chương 101, An Hàng công chúa, âm nhu phục sát. Đến mức tầng thứ 9 cũng chỉ có đạo đài đại tu sĩ mới có tư cách đi ăn cơm tiêu khiển, nhưng là toàn bộ hải tộc bên trong đạo đài tu sĩ cũng là phượng mao lân giác, đều bận rộn tu luyện, căn bản sẽ không tới này loại tiểu tiểu lâu ăn đồ ăn. Cho nên tầng thứ 9 một mực cũng là cái bài trí, căn bản không có người có tư cách bước vào, đương nhiên Tử Huyền Oánh muốn là cho thấy thân phận vẫn là có thể vào ở lầu 9. Bất quá ai bảo nàng là cải trang vi hành đâu. Cái kia tấm bảng hiệu Lạc Dương tại đến thời điểm liền biết, là nàng không biết từ nơi nào mân mê tới ngạch khách quý lệnh bài. Có thể hưởng thụ cực cao đãi ngộ, cho nên trực tiếp đến lầu 8 trong gian phòng trang nhã, không có người người không có phận sự tới quấy rầy. Không biết tôn quý công tử cùng tiểu thư muốn ăn chút gì đâu. Một cái thanh tú lại văn nhã thị nữ mang theo nụ cười ngọt ngào cung kính hỏi, Thúy Ngọc Lầu không hổ là xa gần nghe tiếng tiểu lâu, liền thị nữ đều là thoát thai cảnh giới. Hỏi nhiều như vậy làm gì, có món gì ăn ngon uống ngon cứ việc lên, chẳng lẽ còn sợ hãi bản cô nương không trả tiền nổi sao, còn có cái kia bắt chân bát bảo canh, tới trước 10 phần. Từ Huyền Oánh chẳng hề để ý nói, đã chuẩn bị tốt ăn như gió cuốn. Người thị nữ kia nghe vậy lại lộ ra thần sắc khó khăn đến, thật xin lỗi tiểu thư, bắt chân bát bảo canh là chúng ta Thúy Ngọc Lầu áp đáy hòm món chính. Cần 999 cái đầu bếp giúp đỡ trợ thủ. Vạn vạn vạn. A-I-X-S-0-G-G. Trải qua 3 canh giờ mới có thể nấu nướng hoàn thành, mà lại sẵn còn nóng ăn mới vị ngon nhất, cho nên tới trước 10 phần cái này là không thể nào. Hả, vậy trước tiên đến một phần. Nhanh điểm, 3 canh giờ không tới bản cô nương mở ra các ngươi Thúy Ngọc Lầu. Nhanh, trước tiên đem khác đưa ra, không thấy được bản cô nương đói ngực dán đến lưng sao. Từ Huyền Oánh không nhịn được nói, dùng đũa đem chén dĩa đập đập đinh đương loạn hưởng, thị nữ kia đáp ứng một tiếng cung kính lui xuống. Thúy Ngọc Lầu tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh. Bất quá ngắn ngủi 10 cái hô hấp, thì có một thủy mỹ mạo thị nữ bưng mâm lớn thức ăn đi lên. Đầu tiên là 8 loại nhiều loại điểm tâm, điểm mà không ngán, ăn vào trong miệng khác có một loại phong vị, trong đó nhồi nguyên liệu đều là chăm chú chế tác, đối linh lực tu vi có rất nhiều chỗ tốt. Điểm tâm về sau cũng là 18 đạo món ăn nóng, chiên xào nấu nổ mọi thứ đều đủ, sắc hương vị chu đáo, một bưng lên mùi thơm nước mũi, khiến người ta thèm chảy nước miếng, thèm ăn nhỏ dãi. Trong này có dài hơn thước tôm hùm. Lúc còn sống cũng là long hổ cảnh giới nhất phương bá chủ, nhưng là bị bắt giết về sau cũng chỉ có thể thành một đạo mỹ vị, phía trên tưới lấy bí chế nước tương. Ăn một miếng miệng đầy lưu hương, cái kia tôm thịt mới mẻ non mịn, co giãn 10 phần, cắn một cái các loại tư vị thì khuyết tán đi ra, kích thích ngươi vị giác, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Còn có 8 đầu sợi dâu đầu sinh ngân rắc cá, ngon vô cùng, mà lại xương cốt đều bị loại bỏ đi, ăn vô cùng thuận tiện. Những thứ này thức ăn đều là 10 phần chân quý, tại Đại Hán đế quốc chính là trong hoàng cung đều ăn không được, nhưng là ở chỗ này lại cũng không hiếm lạ, giống như là Tử Huyền Oánh thì càng ưa thích ăn lục thượng đồ vật. Tỷ như cái kia nướng vàng rực đùi dê, toàn cần toàn đuôi heo sữa quay, cổ yến thịt hầm chờ một chút, đối với mấy cái này càng cảm thấy hứng thú. Bất quá nghĩ đến cũng là, Tử Huyền Oánh là hải tộc công chúa, hải lý đồ tốt cái gì thời điểm chưa ăn qua à, đã sống án, ngược lại là trên lục địa mỹ vị đối nàng càng có sức hấp dẫn. Vừa đến trên bàn cơm Tử Huyền Oánh ăn hàng bản tướng thì nhìn một cái không sót gì, nàng xem thấy mỹ vị món ngon ánh mắt cũng sẽ không vòng vo, trực tiếp ra tay đi bắt, ăn như gió cuốn, ăn đầy miệng là dầu. Không có một chút thục nữ hoặc là công chúa khí độ, tựa như là cái quỷ chết đói đầu thai, chỉ thấy nàng tay năm tay mười. Một bên ôm lấy một con dê chân ở nơi đó đại gặm, còn vừa nắm lấy một cái màu bạc cánh hướng trong miệng nhét. Tử Huyền Oánh chỉ thích ăn đồ ăn, gió cuốn mây tan, ăn như hổ đói, nhìn Lạc Dương là giật giật, nhưng lại không uống rượu, điểm này coi như thục nữ một chút. Những thứ này đồ ăn một đạo tới, sau đó một đạo triệt hạ đi, Tử Huyền Oánh chiến lực thật sự là quá mạnh, hàm răng nhỏ hóng ánh phong nhanh, liền xương cốt đều cắn nát. Tu sĩ tiêu hóa lực kinh người, hậu thiên cao thủ liền có thể nuốt vào một con trâu đi, mà thoát thai cao thủ ăn một đầu voi ma mút cũng không ăn không tiêu. Mà Tử Huyền Oánh thế nhưng là long hổ ngũ trọng đại cao thủ, ăn những vật này cùng ăn kẹo đậu một dạng, có thể thỏa thích ăn, mà không cần sợ trống. Những thứ này đồ ăn không có một chút giống nhau, một mực lên 108 đạo mới đến đầu, bởi vì cuối cùng món chính bắt chân bát bảo canh muốn lên sàn. Hắc hắc, bạn cô nương đợi thời gian lâu như vậy, rốt cục có thể thống thống khoái khoái ăn một thanh. Tử Huyền Oánh ma quyền sát trưởng, dùng một chén linh trà xúc xúc miệng, hướng về Lạc Dương cười híp mắt nói ra, trên mặt đều nhanh nở rộ lên bông hoa. Lạc Dương tuy nhiên trên danh nghĩa là đến bồi ăn bồi uống, kết quả cơ hồ tất cả mọi thứ đều bị Tử Huyền Oánh cho gió cuốn mây tan, Lạc Dương căn bản không ăn được cái gì. Rốt cục món chính ra sân, bị một cái khác mỹ lệ thị nữ cho đã bưng lên, đặt ở bàn ăn trung ương. Đó là một cái đường kính khoảng một tấc bạch ngọc cái chậu. Đột nhiên mở ra cái nắp về sau 16 đạo quang mang thì xông lên trời không, trời quang mây tạnh, linh quang dâng lên như là hỏa sơn bạo phát. Cái gọi là bắt chân bắt bảo, bắt chân là 8 loại chim bay cá nhảy, toàn bộ đều là long hổ đỉnh phong cảnh giới, mà bắt bảo là 8 loại bảo dược, đều là đại bổ mà lại mỹ vị đồ vật. Bị đầu bếp dùng tinh xảo chú nghệ dung hợp lại cùng nhau, đón dài tránh ngắn, hoàn mỹ dung hợp, mới có thể có loại này cực hạn mỹ vị, nhìn qua cũng làm người ta thèm nhỏ nước dãi. Mà giờ khắc này tại Thúy Ngọc lầu khác một cái gian phòng bên trong Lục Hồng Ba chính là một mặt hào hứng nhìn lên trước mặt thủy kính, mà thủy trong kính biểu hiện thình lình chính là Tử Huyền Oánh cùng Lạc Dương. Hắc hắc, ăn a, ngươi ngược lại là ăn a. Nhìn ngươi một hồi làm sao xấu mặt, cùng ta đấu, ngươi còn chưa đủ bản sự. Lục Hồng Ba rất vui vẻ, bởi vì tại cái này bắt chân bát bảo trong suốt bị nàng cho hạ phân ngứa, chỉ cần vừa tiếp xúc với liền sẽ toàn thân ngứa. Mà lại càng gãi càng ngứa, toàn tâm khó nhịn. Đến lúc đó Tử Huyền Oánh liền sẽ tại trước mặt mọi người xấu mặt, để cho nàng báo thù rửa hận. Hắc hắc, Tiểu Lạc Dương, xem ở ngươi trung thành tuyệt đối phân thượng bản công chúa thưởng ngươi một chén, sau đó còn lại thì toàn bộ đều là của ta. Tử Huyền Oánh trực tiếp cầm lên cái thìa đến liền hướng trong miệng ngược lại, đúng lúc này Lạc Dương ánh mắt lấm liệt, khoát tay liền đem canh kia muống cho đổ, bất quá vẫn có một ít nước canh tóe văng đến Tử Huyền Oánh trong miệng. Cẩn thận, trong canh có độc. Trong lúc nói chuyện Lạc Dương liền đã vọt tới Tử Huyền Oánh bên người, vội va nói. Tử Huyền Oánh còn một mặt tiếc hận cùng mơ hồ đâu, cũng cảm giác đầu chóng mặt, trước mặt Lạc Dương một cái biến hai cái biến bốn cái lại biến trở về một cái. Chuyện gì xảy ra, ta cũng không uống tửu A, làm sao lại say đâu. Tử Huyền Oánh lớn lưỡi, đầu nói ra, mắt to xinh đẹp bên trong đều chậm rãi tiêu tán thần thái. Ngươi ngược lại là phát hiện ra sớm, nhưng là cũng vô ích. Thị nữ kia từ trong ngực móc ra một thanh vô cùng sắc bén dao găm, mũi nhọn bên trên co xanh mênh mang quan mang, rất hiển nhiên là có tẩm kích độc, hướng về Tử Huyền Oánh thì đâm tới. Muốn chết. Lạc Dương nhất quyền thì đập ra ngoài, thị nữ kia trực tiếp thì bay ngang ra ngoài, Lạc Dương một phát bắt được dao găm đưa vào thị nữ lồng ngực. Sau đó một cái mỹ lệ đầy đặn thị nữ thì biến thành một bãi máu sền sệt, thanh hôi mùi vị tràn ngập, có thể thấy được chất độc này kịch liệt. Công chúa chúng ta bị người mưu hại, đi mau. Lạc Dương ôm chặt lấy Tử Huyền Oánh thì liền xông ra ngoài, trực tiếp theo cửa sổ chỗ đó lao ra, liền vọt tới trên đường cái. Hiu hiu hiu. Tiếng xe gió vang lên, nguyên một đám cao thủ theo Thúy Ngọc trong lầu lao ra, nam nữ bóng đá nữ có 30, 50 người, đều mặc lấy Thúy Ngọc lầu bồi bản thân phận, trong tay nắm sáng loáng dao găm, tiếp tục lao đến. Thập thất công chúa lần nữa, mau tới hộ giá, hộ giá. Lạc Dương một bên chạy nhanh một bên lớn tiếng quát. Sóng âm tại thoát thai 6 tầng lực lượng thôi động phía dưới giống như tiếng sấm, vang vọng toàn bộ bên trong thiên địa. Nhưng những cái kia thích khách lại căn bản không dừng tay, tiếp tục xông lại liền đem ba người cho vây khốn ra, mỗi một cái đều là thoát thai đỉnh phong cao thủ, nếu không trước đó lăn lộn không tiến Thúy Ngọc Lầu đi. Giết! Lạc Dương hét lớn một tiếng liền giết ra ngoài, toàn nghe bảo thuật thôi động hỏa diễm phấp phới diễm diễm bừng bừng, những cái kia thoát thai cảnh giới tu sĩ căn bản không phải đối thủ, rất nhanh liền bị tàn sát không còn. Nhưng là giờ phút này Tử Huyền Oánh đã hôn mê đi, ở nơi đó lẩm bẩm, trên mặt một tầng màu xanh nhạt mê vụ dập dờn, độc tố kia thật sự là quá mãnh liệt. Chỉ là mấy giọt nước canh liền để Long Hổ Ngũ Trọng Thiên Tử Huyền Oánh người bị kịch độc, căn bản không chống đỡ được. "Này này, ngươi đừng chết ta, tranh thủ thời gian tỉnh lại. Ngươi chết ta nhưng là xong đời, tiểu mỹ nữ, tiểu ăn hàng." Lạc Dương tranh thủ thời gian móc ra chân phẩm giải độc đan cho nàng rất nhiều nuốt vào, tốt xấu trấn trụ đâu. Độc tố bảo trụ một cái mạng, chỉ cần trốn về Tử Lân Vương cung liền tốt. Mà lại hiện tại phiền toái nhất còn không phải độc, mà chính là những sát thủ kia, lần này xông lên cũng không phải thoát thai cảnh giới, mà chính là vô số long hổ tu sĩ, theo dân cư chi bên trong lao ra tới. Theo hai bên đường xông tới, theo bên trong lòng đất chui ra, theo trong bầu trời rơi xuống, ùn ùn kéo đến chừng hơn mấy trăm, dù cho nhảy như bay, hướng về hai người thì rết tới đây. Lần này Lạc Dương thế nhưng là không ngăn được. Những sát thủ này quang long hổ tầng 10 thì có mười mấy cái, căn bản không phải Lạc Dương có thể ngăn trở, mà lại hắn lại không thể quá mức bại lộ lá bài tẩy của mình. Ngay tại nguy cơ thời khắc hộ giá binh mã rốt cục đến, nơi đây đóng quân quân đội chừng trên 10.000 người, dòng lũ sắt thép một dạng mãnh liệt mà đến, lĩnh đội chính là một tên kim cương cảnh giới tướng quân. Người không có tới một cây đại thương thì hoành minh xuất hiện, nhất thương thì xuyên thủng một tên long hổ cảnh giới. Giờ phút này, một trận hôn chiến bắt đầu như thế đó, giết hại bạo phát, máu bắn tứ tung. Gãy chi tàn thể không ngừng phi lên, trang diện vô cùng huyết tinh, rất nhiều người đi đường bị cuốn vào bị vạ lây, chết đần độn lu mê. Những sát thủ kia đều vô cùng lợi hại, giết đám lính kia tốt cùng chém dưa thái rau mở dạng, bất quá còn trong quân đội cao thủ cũng không ít, mới ỷ vào người đông thế mạnh liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Nhưng là Lạc Dương một trái tim không có để xuống, ngược lại sách cao hơn, hắn mới không tin đối phương xuất động sát thủ cũng chỉ có những thứ này long hổ, thoát thai tu sĩ. Phải biết trong ngực hắn thế nhưng là Tử Lân Vương hòn ngọc quý trên tay, không giết thì cũng thôi đi, một khi muốn là phát động thế công thì nhất định là toàn lực nhất kích, kim cương cảnh giới sát thủ nhất định không thể thiếu. Cho nên Lạc Dương ôm lấy Tử Huyền Oánh tiếp tục đào vòng, mà lại trước tiên thì đem tin tức này chuyển đưa cho Tử Lân Vương chỗ đó, để bọn hắn tranh thủ thời gian phái viện quân đến. Hắn kích phát một chương thần hành phụ, tốc độ bạo tăng gấp mấy chục lần, hóa thành một đạo lưu quang mang theo Tử Huyền Oánh rội còi còi liền đi ra ngoài. Tại giữa không trung lưu lại ngàn trượng quan mang. Quả nhiên kim cương cảnh giới sát thủ xuất hiện, mà lại phi thường cường đại, vừa ra tay dung chuyển cả thành trì, những quân đội kia bị nhất trưởng thì chấn sát. Ngay sau đó những sát thủ này ẩn tàng thân hình, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, nhưng là khẳng định là đúng Tử Huyền Oánh cùng Lạc Dương triển khai truy sát. Muốn nói hiện tại lớn nhất mạc danh kỳ diệu còn không phải Lạc Dương cùng chúng độc công chúa, mà chính là nguyên soái ái nữ Lục Hồng Ba, không phải đã nói phía dưới phân ngứa sao? Làm sao trực tiếp đổi độc dược? Chẳng lẽ đụng tới thích khách, đây cũng quá đúng dịp đi. Chương 102, Trung tâm Lạc Dương, Cửu Thái Tử. Tại giữa không trung phi nhanh thời điểm Tử Huyền Oánh chính ở chỗ này hừ hừ, xinh đẹp khuôn mặt biến đến tái nhợt, thống khổ không được, nàng từng ngụm phun ra đen nhánh huyết dịch tới. Cái kia huyết dịch vừa tiếp xúc với khắp nơi đều thẳng tiếp đem mặt đất cho ăn mòn ra cự hố to động, độc này khốc liệt vượt ra khỏi người tưởng tượng. Đây rốt cuộc là cái gì độc dược a, muốn mạng người a? Tử Huyền Oánh, ngươi có thể phải sống à, chúng ta liền phải trở về, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Lạc Dương là thật cuốn cuồng, tuy nhiên hắn cùng hải tộc là huyết hải thâm cửu, nhưng là cùng cái này cổ linh tinh quái, hồn nhiên ngây thơ công chúa lại quả thực là bằng hữu, không đành lòng thấy được nàng cứ như vậy chết đi. Rất nhiều giải độc đan bị Lạc Dương cho lấy ra, đường đậu tử một dạng cho Tử Huyền Oánh cho ăn dưới, không thể không nói Lạc Dương đan dược đích thật là lợi hại, khủng bố như vậy độc đều tạm thời bị khống chế lại. Nhưng là khác một cái phiền toái lại tới, những sát thủ kia nhóm đuổi theo, từng đạo cầu vồng từ phía sau xông lại, chừng bốn người, toàn bộ đều là kim cương đại cao thủ. Lan ngươi nha nha nho nhỏ gà, hoa một con sông lớn, chết đuối các ngươi. Lạc Dương lại cũng không lo được dấu rốt, quất ra một tấm phụ triện thì văng ra ngoài, phụ triện kích phát một đầu gợn sóng ngập trời sông lớn xuất hiện, trong nháy mắt kéo dài 8.000 dặm, sau đó đem bốn người này toàn bộ cho vây nốt lại. Một con sông thì muốn ngăn cản chúng ta, ngây thơ. Vạn vạn vạn. A-I-X-S-0-G. Bốn người hướng về cái kia sông lớn thì liền sông ra ngoài, như muốn đụng nát, nhưng là đem cái kia sông lớn thân ra 3.000 dặm đều không có đem đụng nát. Cái này sông lớn không ngừng chảy xuôi, mình trở thành một cái tuần hoàn, vậy mà liền đem bốn người bọn họ cho khống trụ, vô cùng cứng cỏi. Mà Lạc Dương lại lấy ra hai vị thần hành phù để kích thích, tốc độ lại tăng lên nữa, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở thì biến mất tại chân trời, thì liền kim cương cảnh giới thị lực đều không thấy được. Bốn người điên cuồng trùng phong, các loại thần thông bảo thuật thì phát huy ra, lanh lợi đánh 10 cái hô hấp mới đem đập vỡ vụn, nhưng là Lạc Dương hai người đã sớm chạy không còn hình bóng. Giặc cung đường chớ đuổi, chúng ta không thể lưu lại chân ngựa, nhanh đi về phục mệnh, còn lại thì giao cho mấy cái kia cường đạo. Bốn tên thích khách vậy mà không lại đuổi theo, ngược lại là hướng về một bên bay đi, mấy cái lấp lóe thì biến mất tại chân trời. Mà trong vương thành giờ phút này cũng loạn thành hỗn loạn, tiểu công chúa muốn là xảy ra chuyện cái kia Tử Lân Vương còn không phải nổi điên mà hết lần này tới lần khác Tử Lân Vương giờ phút này lại ra ngoài không ở nhà, thế nhưng là đem người cho lo lắng. Từng tôn kim cương 10 tầng đại tướng quân, đại trưởng lão đều vật ra, chạy tới Thúy Ngọc Lầu phương hướng, tới cứu trợ công chúa. Nhưng là nước xa không cứu được lửa gần, tốc độ của bọn hắn lại nhanh, đuổi đến chỗ này lại tìm đến hai người cũng cần thời gian nhất định, liền xem như Lạc Dương không ngừng báo cáo vị trí cũng là như thế. Chỉ ít một phút thời điểm Lạc Dương cần chính mình đến đối diện với mấy cái này như lang như hổ thích khách. Xoát xoát. Hai đạo bạch quang từ phía trước dâng lên, tiếp lấy nhẹ nhàng rơi xuống, đem chọn cái hải dương đều kém chút cho bổ ra. Lạc Dương quát to một tiếng không tốt, cưỡng ép ngừng cước bộ, thần hành phù phát sáng hướng về một bên sông ra 800 dặm, tiếp theo một cái chớp mắt tại cái kia bằng phẳng đáy biển phía trên cày ra hai đầu thiên dặm dài khe rãnh. Lại có cao thủ xuất hiện, đó là một cái râu tóc bạc trắng lao giả, hắn cất bước chậm rãi đi tới, nhưng là một bước phóng ra cũng là vài trăm dặm. Hắn hai đầu trắng như tuyết lông mày một mực rủ xuống rơi xuống trước ngực, vừa mới xuất thủ cắt đứt thiên địa hai đầu bạch quang cũng là hắn hai đầu lông mày. Kim cương ngũ trọng cao thủ. Lạc Dương ánh mắt ngưng tụ, từ đó người nở rộ khí tức liền nhìn ra tu vi cảnh giới của hắn, đó là một cái vô cùng khủng bố kết luận. Hắc hắc, nghĩ không ra lúc còn sống lại có thể giết một vị công chúa. Lại một vị kim cương cao thủ đứng dậy, đó là một cái dáng người khôi ngô hán tử, có trắng đoán da mặt, có một thanh cánh cửa một dạng đại đao, khí tức cũng không so lão giả kia yếu. Lạc Dương sắc mặt càng ngày càng khó coi, các ngươi cần phải biết, đây chính là Tử Lân Vương sủng ái nhất thập thất công chúa, nếu như các ngươi dám giết nàng, cái kia Tử Lân Vương lửa giận có thể thiêu hết tất cả. Ha ha, đây hết thể chúng ta đều hiểu, không dùng ngươi đứa bé này tới nhắc nhở. Tử Lân Vương hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng là chúng ta xong việc về sau thì trốn đến dưới biển sâu đi, liền xem như Tử Lân Vương cũng tìm không thấy. Một cái gầy gò thật cao ra hỏa vọt ra, trong tay là một cây đại thiết thương, khí tức vô cùng sắc bén, lại chính là kim cương 6 tầng cao thủ, so hai vị kia còn cường đại hơn. Ta biết ngươi đã kêu cứu binh, nhưng là có người lẫn lộn ánh mắt. Trong vòng một khắc đồng hồ bọn họ đừng nghĩ tìm tới nơi này, mà chờ bọn hắn đến thời điểm các ngươi đều đã là người chết. Một cái hắc bàn tử ung ung cục lăn một dạng tới, hắn dài đến hoàn toàn chính xác vui cảm giác, thì cùng một cái hồ lô giống như, nhưng lại không thể khinh thường, đồng dạng là kim cương 6 tầng cao thủ. Mà lại chúng ta bày ra truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến bên ngoài 100 triệu dặm, hoàn toàn có thể chạy thoát. Chậc chậc chậc, đều nói thập thất công chúa xinh đẹp như hoa, truyền ngôn tuyệt không giả. Muốn không phải thời gian cấp bách, thật muốn cảm thụ một chút công chúa cái kia việc nên cái tư vị gì. Hắc bàn tử mặt mũi tràn đầy dâm tà nói. Nói nhảm nhiều quá, khắc lãng phí thời gian, xuất thủ. Người cao gầy ra tay trước, một cây đại thương nhẹ nhàng lắc một cái thì kéo dài gian lận bên trong, sơn mạch một dạng hướng về Lạc Dương thì đập tới. Ngươi, mụ mụ a. Lạc Dương lần này một phát hung ác, 7, 8 tấm thần hành phù thì dùng được, tốc độ tăng vọt gấp 100 lần, hiểm lại càng hiểm tránh thoát thanh trường thương kia một đợt. Nhưng là loại tốc độ này quá nhanh, căn bản không phải Lạc Dương có thể trưởng khống, cho nên hãm không được xe trực tiếp đụng nát một tòa núi nhỏ bao. Mà lại Lạc Dương không bỏ được để Tử Huyền Oánh đi đụng sơn, cho nên dùng hết toàn lực đem chính mình trở thành mũi thương. Cái này va chạm cả người đều thông thấu, cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên, kém chút một mạch đem tâm ruột gan phổi đều cho phun ra, hoa hoa phun máu. Đinh! Chúc mừng ký chủ xúc động tùy cơ nhiệm vụ, bảo vệ hải tộc công chúa Tử Huyền Oánh an toàn thoát đi. Nhiệm vụ thành công khen thưởng linh lực tấn thăng một cấp, nhiệm vụ thất bại không trừng phạt. Mà liên tại Lạc Dương đụng cái hôn thiên hắc địa thời điểm hệ thống thanh âm vang lên, tốt xấu cho Lạc Dương viên này yếu ớt tâm một chút an ủi, nôn điểm huyết cũng đáng được, dù sao có thể tăng lên cảnh giới mà. Lạc Dương chiến lực toàn bộ khai hỏa, tinh khí thần đều tăng lên tới đỉnh phong, đem hết toàn lực đi khống chế chính mình. Tại giữa không trung bay loạn, vạch lên đường vòng cung cùng không có đầu con rồi giống như, nhưng là hết lần này tới lần khác lại trốn nhanh chóng. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, vì cái gì bay nhanh như vậy người cao gầy không giải thích được nói. Không được thì không được thôi, làm gì vì chính mình kiếm cớ á xem ta. Hắc bản tử ngao ôm một tiếng kêu, vỗ cái bụng thì phun ra vô lượng lam sắc quang mang, lan tràn ở đâu nơi đó thiên địa liền sẽ nổ nát vụn, trực tiếp xé rách ngàn trượng lớn lên vết nứt không gian, đen như mực vô cùng dọa người. Nhưng là thời khắc này Lạc Dương tốc độ nhanh đến mức cực hạn, liền xem như hào quang màu xanh lam này cũng đuổi không kịp, chỉ có thể theo ở phía sau hít bụi, bị cưỡng ép lóe tránh khỏi. Kết quả là một trận truy sát đại chiến lại lần nữa triển khai, mà Lạc Dương còn vận dụng thiên mục thẻ, quan sát thiên địa, vượt lên trước thấy được bên ngoài mấy trăm ngàn dặm từng chiếc khí thế bàng bạc lâu thuyền. Lâu trên thuyền treo từng mặt nên phong tung bay chiến kỳ, phía trên là một đầu tử sắc mọc ra long râu cá lớn, đây là Tử Lân tộc chiến kỳ, viện quân rốt cục muốn tới. Mà tiếp lấy lầu trên thuyền cao thủ cũng nhìn thấy xa xa cảnh tượng, một vị kim cương 10 tầng lão nhân vội vàng nói, cựu thái tử, chúng ta phát hiện công chúa. Muội muội ta ở nơi đó. Một cái khí vũ hiên ngang vô cùng tuấn lãng thanh niên vội vã lao đến, hắn nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi, nhưng là tu vi không ngờ là long hổ tầng 10. Liên tại bọn hắn hai người một người thời gian của một câu nói lâu thuyền liền đã kéo gần lại 200.000 dặm lộ trình, khoảng cách hai người bất quá 3 vạn dặm. Liền xem như cựu thái tử đều đã thấy rõ ràng xa xa cảnh tượng. Giờ phút này cái kia khôi ngô cao lớn mặt trắng hán tử chính đang xuất thủ, một đao thì bổ xuống, đao quang chút xuống 1.000 dặm. Đáng giận. Hôm nay ta Lạc Dương liền xem như dùng hết 10 đời sinh mệnh cũng muốn bảo vệ công chúa, người cao to người hướng ta tới à. Lạc Dương đem tử viện ánh cho đẩy đi ra, dùng kim quang bao trùm phi hành, chính mình mang theo một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng thiêu thân lao vào lửa đồng dạng hướng về cái kia đại đao thì vọt tới. Có một loại máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng biểu hiện, phải dùng huyết nhục chi khu của mình đến ngăn trở địch nhân lưỡi đao, vì tự viện đánh thắng được một đường sinh cơ. Cái này tên hộ vệ ngược lại là trung tâm thế hệ. Cái kia kim cương 10 tầng lão nhân thở dài một hơi nói ra, đương nhiên hắn không tin gia hỏa này là đoạt trước một bước phát hiện đoàn người mình đến giả vờ giả vịt bày tỏ lòng trung thành. Dù sao Lạc Dương thời khắc này cảnh giới mới là thoát thai 6 tầng, liền xem như cường đại hơn 1 vạn lần nữa cũng không có khả năng vượt lên trước phát hiện bọn họ. Cái này nhất định là thật tình bộc lộ a. Một bàn tay lớn vươn ra bắt lấy Tử Viễn Oánh, đem hắn nhẹ nhàng thả trên mặt đất, đó là một cái trung niên mỹ phụ đang xuất thủ, nhìn tu vi thình lình chính là kim cương tầng 10. Nhìn lấy Tử Viễn Oánh gương mặt thống khổ lúc này giận sôi lên, tranh thủ thời gian dùng tu vi cường đại đi chấn áp độc tố. Nàng là Tử Viễn Oánh mẫu thân thiếp thân thị nữ, tới tình như tỉ muội, dưới cái nhìn của nàng Tử Viễn Oánh thì cùng với nàng nữ nhi ruột thịt không khác, giờ phút này là thật đau lòng a. Mà cái kia tầng 10 lão nhân thì là dò ra một bàn tay lớn chặn trôi đao kia, đồng thời bắt lấy Lạc Dương đem hắn mang trở về, cũng đồng dạng thả trên mặt đất. Nhưng cũng không phải là nhẹ nhàng, mà chính là trực tiếp quăng ra, dù sao người ta chịu cứu hắn nhất mệnh liền xem như vận khí của hắn tốt. Cái kia thân mang trắng ngư long phục cựu thái tử một mặt ân cần tiến tới Tử Huyền Oánh bên người, lo lắng, lên cơn giận dữ. Hắn là Tử Huyền Oánh cùng cha cùng mẫu thân ca ca, nhìn đến muội tử của mình bị người hạ xuống độc nhất thời tức nổ phổi. Cái kia 4 cái thích khách bắt một cái đi về hỏi lời nói, còn lại toàn bộ làm thịt. Tại 2 vị 10 tầng cao thủ xuất thủ thời điểm 4 người kia liền đã sợ choáng váng, bọn họ bị Lạc Dương lãng phí quá nhiều thời gian, đã sớm vượt ra khỏi 1 phút hạn định. Cho nên nguyên một đám chạy chối chết, căn bản không dám lưu lại, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh 2 cái đùi, đó là liều mạng chạy a. Hừ. Lão nhân tóc trắng cả đời hừ lạnh, nhất chỉ thì điểm ra ngoài, một cái kéo dài 10.000 dặm ngón tay thì vắt ngang tới. Hoa nha nha. Cái kia khôi ngô bản tử đem cửa tấm một dạng đại đao tế lên, hóa thành ngàn dặm dài ngắn, trăm dặm bao quát, ngăn tại chỗ đó. Nhưng là căn bản là vô dụng, trôi này bảo đao giống như là bùn nặn một dạng bị chỉ điểm một chút theo, tiếp lấy đại hán kia cũng bị nghiền nát, thành một đoàn xương máu. Còn có cái kia hắc bản tử nộ hống liên tục, cả người càng biến càng lớn, như núi lớn, nhưng là cũng ngăn không được trên đỉnh đầu bàn tay kia, bị một chưởng vỗ thành bánh thịt. Đây là trung niên mỹ phụ kia đang xuất thủ, ngay sau đó nàng một cái sợi tóc bay ra. Như là sắc bén nhất bảo kiếm, đem cái kia bỏ mạng chạy trốn lao giả lông mày trắng cho một bổ 2 mảnh. Cùng lúc đó lao nhân tóc trắng cũng đem sau cùng cao gầy nam tử cho nắm ở trong tay, vừa dùng lực nắm đại xuất huyết, sau đó thì cho ném vào trên thuyền. Sớm có người đưa cho hắn đâm xuyên qua tỉ bà cốt bó trói lại, chờ lấy thẩm vấn, vừa mới còn khí diễm phách lối hùng hổ dọa người 4 người trực tiếp 3 chết 1 thương tổn, loại chuyển biến này khiến người ta hoa mắt. Chương 103, Lạc Thần Y Y. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, muội muội ta là làm sao trúng độc, vì cái gì bị đuổi giết, ngươi cho ta nói. Cựu thái tử Tử Giao Đồ tựa như là một đầu nổi giận sư tử, trực tiếp bắt lấy Lạc Dương cổ áo lớn tiếng hỏi, nhìn hắn cái dạng này muốn là Lạc Dương có một chút để hắn không hài lòng thì sẽ lập tức đại khai sát giới. Lạc Dương tự nhiên không dám thất lễ, liền đem trước đó phát sinh sự tình nói thẳng ra, giảng cái cẩn thận tỉ mỉ. Thúy Ngọc Lầu. Thật to gan, cũng dám ám sát ta muội muội, cùng Tử Lân Vương tộc đối nghịch, đại quân xuất phát, cho ta dẹp Thiên Thúy Ngọc Lầu. Tử Giao Đồ ra lệnh một tiếng, mười mấy chiếc to lớn lâu thuyền hướng về Thúy Ngọc Lầu liền đi, nơi này có 100.000 tướng sĩ, nhưng mỗi cái đều là long hổ cảnh giới, cường đại đến một cái đỉnh phong. Mai Di, đại trưởng lão, muội muội ta độc này thế nào? Tử Giao Đồ gấp hoang mang rối loạn mà hỏi. Lão nhân tóc trắng ánh mắt ngưng trọng, đang dùng lực lượng hùng hậu đến bảo vệ Tử Huyền Oánh tâm mạch, ngăn chặn trong cơ thể nàng độc tố, nhưng là hiệu quả lại đồng dạng. Mai Di khe khẽ lắc đầu, nha đầu chúng độc quá kinh khủng, là đạo đài cấp bậc kịch độc, toàn bộ Tử Lân Vương tộc chỉ sợ cũng chỉ có bệ hạ có thể giải. Liền xem như hai người chúng ta cũng chỉ có thể bảo trụ công chúa nhất mệnh. Vạn vạn vạn. AIXS0ZG. Vậy nhanh lên một chút đi tìm phụ vương a, ta đi dẹp Thiên Thúy Ngọc Lầu, các ngươi tốc độ nhanh, tranh thủ thời gian mang theo muội muội đi tìm phụ vương chữa bệnh. Mai Di thở dài, bệ hạ vừa mới rời đi vương thành, đi gặp Lam Lân Vương, đã truyền tin tức, còn không biết cái gì thời điểm có thể trở về đây. Nhưng công chúa độc này, liền xem như 14 hải nguyên soái đến cũng chỉ có thể bảo trụ 3 canh giờ tánh mạng. Vậy làm sao bây giờ? Tử Giao Đồ đều nhanh sắp điên. Đúng lúc này Lạc Dương bỗng nhiên mở miệng, mấy vị không cần phải gấp, có lẽ ta có thể giúp công chúa giải độc. Ngươi nói đùa cái gì? Tử Giao Đồ một mặt không tín nhiệm nhìn lấy Lạc Dương, xá muội độc liền xem như hai vị tầng 10 đại cao thủ cũng không có cách nào. Ngươi một cái nho nhỏ thoát thai tu sĩ lại có thể có biện pháp nào? Cựu thái tử không nên đem người coi thường, tạm thời thử một lần thì thế nào? Phải biết tại các ngươi đến trước đó thế nhưng là ta áp chế công chúa độc, nếu không như thế nào lại kiên trì đến bây giờ? Lạc Dương không nhanh không chậm nói ra. Cựu thái tử cho mày, cuối cùng nhẹ gật đầu, vậy liền để ngươi thử một lần, bất quá ngươi muốn nhớ kỹ cho ta, ngươi là muội muội ta hộ vệ, muốn là nàng có nguy hiểm, ngươi một dạng muốn cho chôn cùng. Đó là tự nhiên. Bất quá mời cửu thái tử yên tâm, công chúa điện hạ hội một chút sự tình đều không có. Lạc Dương đã tính trước đi tới Tử Huyền Oánh trước người, thời khắc này công chúa điện hạ đang nằm tại một trương mềm trên giường, sắc mặt tái xanh, thất khiếu chảy máu, lộ ra vô cùng thê thảm mà đáng thương. Liền xem như trong hôn mê đều bởi vì đau đớn mà nhíu mày, khiến người ta nhìn đau lòng rất, thì liền Lạc Dương đều rất khó chịu, vì lòng chua xót mà lo lắng. Hai vị tiền bối, độc này là đạo đài cảnh giới, tu vi của ta quá yếu. Cho nên còn cần hai vị tiền bối đem ngăn chặn, đừng cho kỳ phản vệ. Lạc Dương mở miệng nói ra. Lão giả tóc trắng nhẹ gật đầu, Mai Di hồ nghi trên dưới quan sát một chút Lạc Dương, nhân tộc tiểu bối, muốn là ngươi không trị được tốt nha đầu bổn tọa nhưng muốn ngươi trốn cùng. Ta không thể không có quản ngươi có đúng hay không cái gì cầu thí hoàng đế. Lạc Dương nết nết miệng, biểu thị ngài nói đều đúng, ta hoàng đế này chi vị nhằm nhỏ gì à, ta hiện tại là thập thất công chúa hộ vệ đội trưởng nha. Lạc Dương cổ tay rung lên xuất hiện một cái thanh bì hồ lô, từ đó đổ ra một khỏa vàng mênh mông đan dược, đây là kim cương đỉnh phong cấp bậc liệu thương khu độc đan dược. Thì cho Tử Huyền Oánh cho ăn xuống dưới, tiếp lấy đan dược hòa tan, dược lực thì tản vào Tử Huyền Oánh toàn thân, cái này sức thuốc nhu hòa mà thuần hậu, tựa như là kéo dài không dứt thủy triều một dạng bắt đầu rửa sạch. Bất quá đạo đài cấp bậc độc cũng không phải đơn giản như vậy, không phải một viên thuốc liền có thể giải độc, bất quá giờ phút này hai đại kim cương tầng 10 cao thủ cùng một chỗ trấn áp, đem độc tố hoạt tính chấn áp đến thung lũng. Mà Lạc Dương lại lần nữa lấy ra một cái hộp gấm, từ đó móc ra một khỏa tinh hồng đan dược, ở phía trên có ô lưới hình dáng linh văn, tiếp lấy liền bị Lạc Dương cho nhét vào Tử Huyền Oánh trong miệng. Dược lực huyết tán ra, hội tụ thành từng cái mạch lạc, tại Tử Huyền Oánh quanh thân chi bên trong du tẩu, đem độc tố kia cắt đứt ra thành trên trăm khối, tiêu diệt từng bộ phận. Lạc Dương thủ đoạn không chỉ có riêng là những thứ này, một cái trắng trong bình ngọc đổ ra 10 khỏa vàng nóng ánh linh đan, toàn bộ đều cho Tử Huyền Oánh nuốt vào. Sau đó hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, 10 ngón cùng hồ điệp xuyên hoa một dạng trên dưới tung bay, khiến người ta hoa mắt, 10 cái hô hấp về sau hai tay của hắn đột nhiên kéo một cái. Nam tại mềm trên giường bất tỉnh nhân sự Tử Huyền Oánh ôm một tiếng kêu, há miệng phun ra 10 khỏa đan hoàn đến, cái kia chính là trước đó kim sắc đan dược, nhưng là giờ phút này vàng óng ánh đan dược biến thành tối như mực một đoàn. Hữu hiệu, ta có thể cảm giác được rõ ràng nha đầu độc tố giảm bất không ít, tiểu tử nhanh đem ngươi cái kia đan dược hết thể dùng đến. Mai Di mừng rỡ nói ra. Nhìn thấy phương pháp thích hợp, Lạc Dương tự nhiên liền buông tay ra chân, lại lần nữa đem 10 khỏa vàng nóng ánh đan dược cho Tử Huyền Oánh cho ăn xuống dưới, tiếp tục hấp thụ trong thân thể độc tố. Đang đuổi đến Thúy Ngọc Lầu thời điểm, Tử Huyền Oánh trong thân thể độc tố liền đã khu trừ hơn phân nửa, mà đen nhánh đan hoàn cũng vượt qua 50 cái. Tử Huyền Oánh hiện tại tuy nhiên vẫn là hôn mê bất tỉnh, nhưng là đã khá nhiều, trên mặt thanh sắc vũ khí đã biến mất, mi đầu tản ra tái nhợt trên khuôn mặt xuất hiện một chút hồng nhuận phân phớt. Chỉ cần một lần cuối cùng tiêu độc là có thể, bất quá lần này nổ chính là trong ngũ tạng lục phủ độc tố, cần cực kỳ thận trọng, cho nên ta cần khôi phục một chút linh lực. Lạc Dương đầu đầy mồ hôi nói ra, những người còn lại toàn bộ gật đầu như gà con mổ thóc, hiện tại Lạc Dương y thuật đạt được mọi người thừa nhận, đây là cái gì hộ vệ a, rõ ràng cũng là thần y hề. Cho nên nguyên một đám đối cái nhìn của hắn đều thay đổi rất nhiều, theo một cái trung thành tuyệt đối nhưng lại hộ chủ bất lợi hộ vệ biến thành một cái thâm tàng bất lộ thần y hề, lúc nói chuyện tìm từ đều biến nhu hòa. Lạc thần y cứ việc nghỉ ngơi, chỉ cần sáng muội không có việc gì liền tốt. Hiện tại bản thái tử liền muốn lấy một chút lợi tức, ta ngược lại muốn nhìn xem cái này Thúy Ngọc Lầu chủ tử là người thế nào. Lâu thuyền trực tiếp chạy đến trong thành thị, ngay tại Thúy Ngọc Lầu trên không, cái kia lão giả tóc trắng cũng không nói chuyện, trực tiếp nhất trưởng liền chụp đi xuống. Thúy Ngọc Lầu toàn thân phát sáng, vô số trận pháp bị kích phát, chống lên đủ mọi màu sắc màn ánh sáng đến, đem bảo vệ lấy. Nhưng là kim cương tầng 10 đại cao thủ thật sự là quá mạnh, những thứ này màn sáng tựa như là pha lê chế tạo một dạng không ngừng vỡ vụn, răng rác rung động, trận văn, trận đồ toàn bộ sụp đổ, chi không chống được một cái hô hấp. Tiếp lấy Thúy Ngọc Lầu thì gặp nạn, bị cái kia linh lực đại thủ cho một phát bắt được, thì nắm rắt băng loạn hưởng, các loại linh quang bắn tung tóe, vỡ vụn ngọc thạch bay loạn. Bởi vì lúc trước xuất hiện biến cô ở bên trong ăn cơm đã không có, nhưng là bên trong phục vụ nhân viên trong nháy mắt liền bị đánh chết, thành một đoàn lại một đoàn thịt băm. Lão giả tóc trắng xuất thủ bất dung tình, vừa dùng lực trực tiếp đem cái kia Thúy Ngọc Lầu cho rút lên, trực tiếp cho bỏ rơi nhau nhuẹn, một cái có tên mị thực thánh địa cứ như vậy biến thành cho bụi. Người nào dám tại ta Thúy Ngọc Lầu nháo sự, ngươi là sống đến không kiên nhẫn. A nha, các vị tiền bối vì sao đạp nát ta Thúy Ngọc Lầu, là tại hạ có việc đắc tội sao? Một cỗ cường đại khí tức xuất hiện, Thúy Ngọc Lầu chủ nhân cái kia kim cương cửu trọng thiên đại cao thủ xuất hiện, đó là một cái nhìn qua khoảng 40 tuổi bạch bản tử. Nguyên bản hắn khí thế hung hăng vênh vang đắc ý, nhưng nhìn đến đứng ngạo nghễ đầu thuyền 10 tầng đại tu sĩ nhất thời thì sợ, cười rạng rỡ mà hỏi. Cựu thái tử liếc hắn liếc một chút, ngươi chính là Thúy Vân Lâu chủ nhân. Bạch bàn tử nhìn thanh niên này liếc một chút trong lòng không khỏi giật mình, dám mặc trắng ngư long phục tại cái này trong Đông Hải cũng bất quá như vậy mấy người, lúc này cung kính nói, chính là tiểu nhân. Hừ, vậy liền không có giết lầm người. Cựu thái tử cười lạnh nói, muội tử ta tại tiểu lâu của ngươi bên trong bị thích khách giám sát, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, ngươi thật sự là thật to gan, cũng dám ám sát công chúa điện hạ. Bạch bàn tử nghe xong mồ hôi lạnh thì xuống, nói đùa cũng không mang theo lái như vậy đó à, mình coi như là có 18 cái lá gan cũng không dám ám sát công chúa à, đó là lao thọ tinh ăn hết thạch tín đi treo ngược à. Thương hại hắn một mực bế quan muốn đột phá cảnh giới, còn không biết bên ngoài phát sinh chuyện lớn như vậy, tranh thủ thời gian giải thích, không phải à, tại hạ làm sao dám ám sát công chúa điện hạ, việc này không liên quan gì đến ta à. Bản thái tử không nghe ngươi nói nhảm, các loại trở về đại hình dùng một lát thì không sợ ngươi không chiêu, bắt lại cho ta. Cựu thái tử thanh âm rơi xuống lao giả tóc trắng thì xuất thủ. Vị này lâu chủ gặp sự tình không tốt liền muốn kiếm đi, hắn tu vi tại kim cương 9 tầng cũng là phi thường cường đại, tự tin có bản lĩnh móc ra lão nhân tóc trắng bắt. Hắn cũng không muốn trở về thụ đại hình, liền xem như hắn không có thiết kế ám sát công chúa, nhưng công chúa tại tiểu lâu của hắn bên trong gặp chuyện là sự thật không thể chối cãi. Dựa theo Tử Lân Vương đối vị công chúa này sủng ái cùng vương thất uy nghiêm, hắn tuyệt đối là vừa chết, cho nên còn không bằng hiện tại đã chạy ra đi đây. Lớn mật. Một cây đại kích hoành không mà đến, đem hắn cho quét ra ngoài, nhất thời bị trọng thương, toàn thân xương cốt đoạn hơn phân nửa, ngũ tạng lục phủ đều rách dưới. Một tôn thân mang xích kim khải giáp nam tử giữa trời mà đến, tay cầm đại kích uy phong lẫm liệt, đây là một vị kim cương 10 tầng cường giả, vị trí tại đại tướng quân. Rầm rầm rầm. Từng viên kiêu dương xuất hiện, khí tức bóp méo thương khung, không xuất thủ thì cơ hồ chôn vùi tòa thành phố khổng lồ này, 7-8 tôn kim cương 10 tầng đại tu sĩ toàn bộ chạy tới, vì công chúa hộ giá hộ tống. Mở. Lạc Dương vẻ mặt nghiêm túc một chỉ điểm ra, Tử Huyền Oánh thân thể mềm mại lắc một cái, há miệng phun ra 10 khỏa đen nhánh đan dược, cái kia đan dược rơi xuống đất trực tiếp đem cái kia kim cương cảnh giới linh khí đại thuyền cho ăn mòn ra nhất đại động. Lần này tiêu độc về sau Tử Huyền Oánh khí tức triệt để khôi phục bình ổn, trong thân thể kịch độc bị nhổ 7-8 phần. Lạc Dương thở dài nhẹ nhõm, chín thái tử điện hạ, chư vị đại trưởng lão, đại tướng quân, tại hạ may mắn không làm được mệnh, rốt cục đem công chúa điện hạ độc giải, còn lại cũng là thật tốt điều dưỡng một phen. Thật ha ha, ngươi thật đúng là cái thần ý a. Cựu thái tử nghe vậy lại hỉ, lúc này hướng đi qua xem cẩn thận xem xét, quả nhiên Tử Huyền Oánh khí huyết thông suốt, nhịp tim đập có lực, đã đang không ngừng khôi phục. Tốt, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, chúng ta trở về vương thành, cho công chúa thật tốt ăn dưỡng. Cho bản thái tử thật tốt xem xét hỏi một chút những thứ này loạn thần tặc tử, dám ám sát bản thái tử muội muội, thiên vương lão tử cũng phải cho hắn giết chết. Lạc Dương khỏe mắt nhảy lên, xem ra cái này cựu thái tử rất như là cái muội không a, về sau nếu ai cưới Tử Huyền Oánh còn không phải bị hắn cho ức hiếp chết. Lâu thuyền tốc độ thật sự là quá nhanh, ngắn ngủi một phút thì quay trở về Vương Thành, sớm có người đến đem Tử Huyền Oánh mang về tầm cung, các loại thuốc đại bổ cực kỳ điều dưỡng. Mà Thúy Ngọc lâu chủ cùng cái kia bị bắt làm tù binh cao gầy nam tử liền bị tống giam, bị hải tộc bên trong cùng loại cẩm y vệ tồn tại triển khai thẩm vấn, các loại chiêu số dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tại loại này cường độ cao thẩm vấn phía dưới hết thảy bí mật cũng sẽ không tiếp tục là bí mật, cái kia cao gầy nam tử cứ như vậy chiêu. Chương 104, Tử Lân Vương chi nộ. Cái gì? Đông Hải Nguyên Soái? Nguyên bản nổi giận đùng đùng ngồi tại trên bảo tọa cựu thái tử Tử Giao Đầu nghe lấy thủ hạ báo cáo nhất trưởng đem một trương tử đàn cái bàn đập vỡ nát. Hắn trong ánh mắt phun ra lửa đến, nhưng là tâm tư lại vô cùng âm trầm, lại là hắn đại phu nhân. Thoáng một cái sự tình phiền toái, Đông Hải Nguyên Soái thế nhưng là Tử Lân tộc dương cột. Tu vi đạo đài lục trọng thiên, trưởng khống 100 tỷ tinh nhuệ thủy quân, thì liền phụ vương cũng phải làm cho hắn ba phần. Chuyện này còn thật xử lý không tốt, muốn chờ phụ vương trở về lại tính toán sau. Rất nhanh một cỗ khí tức vô cùng cường đại cứ như vậy buông xuống, như là trời xanh sụp đổ xuống tới một dạng, tất cả mọi người không tự chủ được quỳ trên mặt đất, thì liền kim cương cao thủ đều không ngoại lệ. Một tôn nổi giận đùng đùng cao thủ lao đến, chính là Đông Hải hải tộc lão đại, đệ nhất cao thủ Tử Lân Vương. Hắn vừa về đến liền đi nhìn Tử Huyền Oánh. Phát hiện mình tiểu kiều mềm mại không có vấn đề mới thở dài nhẹ nhõm, tiếp lấy liền đem Tử Giao Đồ cho đồ ập xuống dạy dỗ một trận, mắng là máu chó phun đầy đầu, cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt. Ngày bình thường uy phong bát diện nhất ngôn cựu đỉnh Tử Giao Đồ mặt đối với mình lão tử miệng pháo là một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể làm bộ đáng thương ở nơi đó nghe, thật là gắng chịu đủ. Đông Hải Nguyên Soái, Lục Đông Cương hắn là điên rồi đi, vậy mà cưới một cái như thế phu nhân. Hôm nay ai cũng bảo hộ không được nàng. Dám ám sát bản vương nữ nhi, nàng quả thực là ăn tim gấu gan báo. Vạn vạn vạn. A-I-I-S-0-G. Tử Lân Vương là nổi trận lôi đình, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Đông Hải Nguyên Soái Lục Đông Cương đại phu nhân. Cương đạo người cao gầy cái thứ nhất thừa nhận, nói mình là làm thuê cho Đông Hải Nguyên Soái đại phu nhân, hứa hẹn một khi giết Tử Huyền Oánh, thì cho 3 triệu thượng phẩm linh thạch thù lao. Mà lại ngay cả chạy trốn sinh lộ tuyến. Dùng để chạy trốn truyền tống trận đều cho bọn hắn chủ chuẩn bị tốt, chỉ muốn xuất thủ giết nàng là được rồi. Mà Thúy Ngọc Lầu lâu chủ cũng lấy ra Thúy Ngọc Lầu hôm nay chiêu đãi khách nhân bảng danh sách, trong đó có đại phu nhân nữ nhi ruột thịt Lục Hồng Ba. Hơn nữa còn có Lục Hồng Ba điều động tâm phúc tiến vào Thúy Ngọc Lầu chứng cứ, giống như chính là muốn đối phó thập thất công chúa Tử Huyền Oánh, lần này hết thể đều đối mặt. Nhưng là xúc động Lục Đông Cương cũng không phải cái việc nhỏ, liền xem như Tử Lân Vương cũng muốn cực kỳ thận trọng, cho nên trực tiếp triển khai sư hồn. Kết quả phát hiện cùng bọn hắn nói cơ bản giống nhau, hết thảy chứng cứ đều chỉ hướng cái kia mơ mơ màng màng đại phu nhân. Tử Lân Vương tức giận, khí tức một cuốn liền đem hai cái này kim cương cao thủ cho chấn vỡ, tiếp lấy bốc hơi thành hư vô. Lục Đông Cương, đã ngươi không quản được phu nhân của ngươi, không quản được con gái của ngươi, vậy liền để bản vương thay ngươi quản quản. Tử Lân Vương là thật phẫn nộ, Tử Huyền Oánh là hắn nhỏ nhất nữ nhi, cũng là sủng ái nhất nữ nhi, đây là nghịch lân của hắn, không cho phép bất luận kẻ nào đi đụng vào. Nếu ai đụng vào thì để hắn chết không có chỗ chôn. Mà giờ khắc này Lạc Dương vừa mới tiếp nhận hết hỏi thăm, về tới trụ sở của mình, tâm lý một khối đá cũng coi là rơi xuống. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ, khen thưởng linh lực tấn thăng một cảnh giới. Hệ thống âm thanh vang lên, vốn là hắn sớm nên hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là hắn không muốn trước mặt người khác vô duyên vô cớ đột phá, cho nên cưỡng ép đem đẩy, về, sau, kết quả còn bỏ ra 10.000 đế công. Giờ phút này một cỗ thuần hậu nồng đậm lực lượng xuất hiện, tại quanh thân chi bên trong du tẩu, cuối cùng trăm sông hợp thành biển, dung nhập đan điền khí hải bên trong, hắn lại lần nữa mạnh lên, tấn thăng đến thoát thai thất trọng thiên. Tất cả tế bào đều tại tăng cường, tất cả mạch máu, kinh mạch đều đang không ngừng bị phát triển, tham lam hấp thu bên trong thiên địa lực lượng, tựa như là đói bụng mấy chục năm thao thiết một dạng. Lần này đột phá Lạc Dương lấy được chỗ tốt không nhỏ, thực lực so trước đó chí ít tăng lên 7-8 lần. Có lòng tin có thể đánh giết Long Hổ Tam trọng đại tu sĩ, chống lại tứ trọng. Xem xét thuộc tính. Ký chủ, Lạc Dương. Cảnh giới, thoát thai thất trọng thiên. Tôn hiệu, Ngư Long Chi Đế. Đế công, 300.004.8 triệu. Đế công, Ngư Long Kiếm, Ngư Long Thánh Chỉ. Nhiệm vụ chính tuyến mở ra, mỗi ngày nhiệm vụ tạm thời đóng lại. Đạo cụ, rất nhiều. Vào thời khắc này một cỗ khí tức bốc lên, lay động đất trời, sơn hà lay động. Đó là Tử Lân Vương xuất thủ. Giờ phút này Đông Biển trong phủ Nguyên Soái Lục Hồng Ba vừa mới gấp trở về, vọt tới mẫu thân của nàng chỗ đó khóc lóc kể lể, nàng là càng nghĩ càng sợ hãi, vội vàng đem sự tình hôm nay nói ra. Lục Hồng Ba mẫu thân là cái nở nang mỹ lệ nữ tử, nghe xong nữ nhi mà nói lúc này thì bị hù toàn thân phát run. Nghiệt chướng a, ngươi hồ đồ, sao có thể làm ra loại chuyện này đâu? Ám sát công chúa thế nhưng là đại tội, muốn diệt cửu tộc. Đại phu nhân nghiêm nghị quát lớn. Lục Hồng Ba lắc đầu nói, ta không có có ám sát nàng, ta chỉ là trò đùa quái đản, muốn để cho nàng xấu mặt, ai biết vừa vặn có người ở nơi đó ám sát, đây không phải chủ ý của ta a. Đần độn, ngươi bây giờ còn chưa có nghĩ rõ ràng à, ngươi bị người vu oan hãm hại, ngươi bị người làm vũ khí sử dụng a. Ngươi có hay không ám sát căn bản không trọng yếu, bọn họ nói ngươi ám sát cũng là ám sát. Đại phu nhân hoàn toàn chính xác thông minh, lập tức đã nghĩ thông suốt trong đó khớp nối, Vũ Linh Lung, ngươi cái này gái điếm thúi, ta không để yên cho ngươi. Đi, đi tìm phụ thân ngươi, hiện tại chỉ có hắn có thể bảo trụ mẹ con chúng ta. Nàng còn chưa kịp tìm tới Lục Đông Cương Đông Hải Nguyên Soái phủ liền bị lay động, một cô quần quận vô cùng khí tức khủng bố buông xuống, bại áp thiên địa. Người nào dám tấn công phủ Nguyên Soái, không muốn sống sao? Không dùng nói nhảm, mạo phạm phủ Nguyên Soái người chết. Mấy tôn kim cương tầng 10 cao thủ xuất hiện, đây là đông biển trong phủ Nguyên Soái đại trưởng lão, dùng để trông nhà hộ viện, trấn thủ phía sau tồn tại. Hừ, uy phong thật to. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, mấy cái tôn kim cương tầng 10 cao thủ như bị sét đánh, trực tiếp bay ngang ra ngoài, bản thân bị trọng thương nằm sấp lăn lộn trên mặt đất, hoa hoa phun máu, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Đông Hải Nguyên Soái phủ trên không phong vân biến ảo, một trương vô cùng to lớn khuôn mặt xuất hiện, tiến hành nhìn xuống, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận cùng hận ý. Tại trên trán còn có một cái trong suốt tử sắc lân phiến. Nếu có gặp qua Tử Lân Vương người thì sẽ nhận ra được, đây chính là Tử Lân Vương khuôn mặt, hắn cách dùng thân thể thần thông buông xuống. Bệ hạ vì sao nổi giận, uy áp vi thần phủ đệ. Một cỗ đồng dạng khí tức cường đại xuất hiện, bảo vệ lấy toàn bộ phủ Nguyên Soái, Lục Đông Cương rốt cục xuất hiện, đó là một cái nhìn qua bất quá 20 tuổi phiên phiên dài công tử. Nhưng hắn tuổi thật so Tử Lân Vương còn muốn hơn 100 tuổi, chỉ là ưa thích hình dáng này diện mạo thôi. Hắn một thân trắng như tuyết trường bào, ra sân chặn Tử Lân Vương uy áp. Vì sao nổi giận ngươi cũng không hỏi xem phu nhân của ngươi tố chuyện tốt, bản vương lần này đến chính là muốn thay ngươi thanh lý môn hộ, cũng giúp đỡ một chút ta Tử Lân tộc vương pháp. Tử Lân Vương nổi giận đùng đùng nói ra. Lục Đông Cương nhướng mày, khẽ vươn tay liền đem Lục Hồng Ba mẫu nữ cho bắt thu hút tới trước mặt, giờ phút này một đôi mẹ con sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới sự tình vậy mà lại hỏng bét đến trình độ này. Các ngươi đến cùng làm sự tình gì? Nhắm chúng đại vương tức giận như thế, Lục Đông Cương dùng cực kỳ nguy hiểm ánh mắt nhìn hai người này. Đại phu nhân vừa muốn mở miệng giải thích liền bị Tử Lân Vương cắt đứt, vẫn là bản vương nói cho ngươi đi, các nàng vậy mà âm mưu ám sát bản vương thập thất công chúa, cũng chính là nha đầu mạng lớn, nếu không hiện tại bản vương liền muốn để cho các ngươi hết thảy chôn cùng. Không phải, phu quân nghe ta nói, sự tình không phải cái dạng này. Đại phu nhân còn đang giãy giụa, muốn giải thích một phen. Im miệng. Chẳng lẽ bệ hạ sẽ còn oan uổng các ngươi không thành? Lục Đông Cương cả giận nói, bệ hạ, là vi thần trị ra không nghiêm, mời bệ hạ trách phạt. Được rồi, ngươi vì Đông Hải chiến sự vất vả, bản vương không trách ngươi, nhưng là hai người này nhất định phải chết. Trong lúc nói chuyện một bàn tay lớn thì đưa ra ngoài, màu tím rực rỡ hướng về hai người thì đột nhiên chụp tới. Lục Hồng Ba mẫu nữ cùng nhau thét lên, xoay người chạy, mỗi một cái đều là liều mạng, các loại thần thông bảo thuật, bảo mệnh linh khí đều dùng được. Đại phu nhân đỉnh đầu xuất hiện một cái la vân khăn, nàng bản thân liền là kim cương thất trọng đại tu sĩ, giờ phút này thôi động giả thiên tế nhật, đem nàng cùng Lục Hồng Ba đồng thời bao phủ trong đó. Phu quân, nhất nhật phu thê, bách nhật tân A. Ngươi không thể thấy chết không cứu. Đại thanh âm của phu nhân vô cùng thê lương, tóc thai bù sủ tràn ngập oán khí nói. Tự gây nghiệt, không thể sống. Lục Đông Cương phất ống tay háo một cái, rất hiển nhiên không chịu vì các nàng hai người đối kháng Tử Lân Vương. Một trường này bổ xuống bực nào cứng hãn, cái kia la vân khăn một cái nháy mắt thì xé rách, hai mẹ con người trực tiếp nổ nát vụn tại hư không bên trong, thì liền nửa cái Đông Hải Nguyên Soái phủ đổ nát. Tử Lân Vương đánh giết hai người về sau khuôn mặt biến mất tại hư không bên trong, để tất cả Đông Hải Nguyên Soái phủ người đều thở dài nhẹ nhõm, bọn họ là thật sợ hai vị này vương giận chó đánh mèo đem bọn hắn đều giết đi. Mà một chỗ trong đình viện Vũ Linh Lung lộ ra bệnh trạng giống như nụ cười, ha ha ha, tỷ tỷ tốt, ngươi tu vi cao lại như thế nào? Xuất thân cao quý có thế nào, còn không phải bị muội muội trò chơi chết. Tử Lân Vương nộ khí thế nhưng là dễ dàng như vậy thì bình phục, đã không thể tru sát Lục Hồng Ba cựu tộc, vậy cũng chỉ có thể tru sát nàng mẫu hệ nhất tộc cựu tộc. Tại Vương thành phía tây 80 triệu bên trong địa phương có một tòa không nhỏ thành trì, tòa thành trì này chủ nhân họ Lô, chính là kim cương tầng 10 tồn tại. Mà lại hắn còn có một nữ nhi tốt, gả cho như mặt trời ban trưa Đông Hải Nguyên Soái, có thể nói là nhảy lên thành đại quý tộc. Không có người nào không cho hắn mấy phần chút tình mọn. Mà cái này thành trì phương viên 8 vạn dặm, nghỉ lại lấy mấy chục triệu nhân khẩu, phồn hoa vô cùng, dòng người lui tới xuyên thẳng qua, vung tay háo thành vân. Nhưng ngay tại một đoạn thời khắc một cái vô cùng to lớn tử kim trưởng ấn xuất hiện, quét ngang chu thiên, cứ như vậy vô xuống, cái này thành trì đều hủy diệt, bị một trưởng vô nát. Mấy chục triệu nhân khẩu toàn bộ vẫn diệt, tại nguyên chỗ xuất hiện một cái to lớn trưởng ấn, đây chính là thiên tử chi nộ, thây nằm 10 triệu, máu chảy thành sông. Lần này phong ba gây rất lớn, thì liền Đông Hải nguyên soái phủ đô điệu thấp lên, không muốn ở cái này mẫn cảm thời khắc đi ra kêu gạo, để tránh chọc giận tử lân vương. Từ huyền oánh tại ba ngày sau đó tỉnh lại, vẫn là bộ kia không tim không phổi dáng vẻ, gây được lòng người bên trong chua chua, nàng còn rất quan tâm người, mở miệng hỏi thăm Lạc Dương sự tình. Nàng sợ Lạc Dương bị liên lụy, bị tống giam hoặc là trực tiếp chặt đầu, nghe nói Lạc Dương cho nàng giải độc có thể thoát tội về sau mới yên lòng. Lại là thời gian một tháng đi qua, Lạc Dương đến hải tộc đến đã trọn vẹn hai tháng, tu vi có tiến bộ không ít, thiên công càng là như vậy. Toan nghê bảo thuật cùng bệ ngạn bảo thuật cũng có trọng đại tiến bộ, chân chính vừa tìm thấy đường, nhưng liên quan tới như thế nào quang minh chính đại rời đi hải tộc vẫn là không có chút nào đầu mối. Bất quá khoảng cách nhiệm vụ chính tuyến quy định thời gian nửa năm còn có 4 tháng, cũng không cần quá gấp, hiện tại mấu chốt nhất vẫn là đi đột phá cảnh giới. Đinh! Chúc mừng ký chủ phát động chi nhánh nhiệm vụ, tham kiến tử lân tộc thập niên đại khánh, tiến hành sông điện hoạt động, khen thưởng đem căn cứ nhiệm vụ hoàn thành không cùng giai đoạn mà quyết định. Nhiệm vụ thất bại, trừng phạt đánh rớt 3 cái tiểu cảnh giới. Thập niên đại khánh. Lạc Dương nhướng mày, trong lòng các loại suy nghĩ bắt đầu dây dưa va chạm, liên quan tới cái này đại khánh thật sự là hắn là có nghe thấy, đây là tử lân tộc một cái vô cùng long trọng việc quan trọng, mà lại giống như thì muốn bắt đầu. Chương 105, thập niên chi khánh, ngư long trời cao. Liên quan tới thập niên đại khánh còn cùng Đông Hải hải tộc 7 đại vương tộc nguyên do có quan hệ, nghe nói bọn họ vốn là đều chẳng qua là bình thường nhất hải tộc. Nhưng là về sau vận khí tốt đạt được long thần lọt mắt xanh, mới có thể thoát thai hoàn cốt, trở thành vương tộc, đi lên hóa long con đường. Mà vì đáp tạ cung phụng long thần, cũng vì chọn lựa, bồi dưỡng hậu nhân, cho nên 7 đại vương tộc cách mỗi 10 năm đều sẽ phân biệt cử hành một lần lễ mừng, một là vì tế tự, mà là vì đời sau bồi dưỡng. Mà tử lân tộc đại khánh ngay tại tháng 11 thượng tuần, khoảng cách hiện tại bất quá 3 năm ngày, mà lần này chi nhánh nhiệm vụ mở ra Lạc Dương tự nhiên muốn tham kiến lần này đại điện. Nhưng là vấn đề liền đến, lần này đại điện chỉ có tử lân tộc đại quý tộc mới có tư cách tham kiến, hắn bất quá là một cái nho nhỏ nhân tộc tiểu tử, làm sao có thể có tư cách tham kiến đại điện A, vấn đề này thì lúng túng. Đây là hai vấn đề, đệ nhất Lạc Dương không phải hải tộc, cái thứ hai có đại quý tộc mới có thể tham gia, cái này trực tiếp thì cắt đứt Lạc Dương con đường phía trước. Bất quá Lạc Dương là dạng gì nhân vật A, có hệ thống nơi tay cái gì như quỷ xà thần không thể lừa gạt, rốt cục hắn nghĩ tới phương pháp. Bài trước vận dụng huyễn hình thể, cải biến dung mạo của mình, thành vì người khác cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua người, nhưng là cái này trong đó có một vấn đề, cái kia chính là không thể lừa gạt đạo đài cảnh giới cao thủ. Nhưng là Lạc Dương còn có biện pháp, hắn đổi một phần thiên biến vạn hóa thuật, chuyên môn cũng là dùng để thay đổi bộ mặt, sau đó đế công đổi lấy quán đỉnh, trực tiếp tu luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Cả hai cùng một chỗ sử dụng liền xem như đạo đài tu sĩ cũng không thể xem thấu, cái này vấn đề thứ nhất thì giải quyết. Chuyển đổi thân phận đến ngụy trang hải tộc. Vấn đề thứ hai tiếp lấy liền đến, Lạc Dương muốn đem chính mình ngụy trang thành đại quý tộc, điểm này đối người khác mà nói khả năng rất khó, nhưng là đối với hắn mà nói quả thực uống nước lạnh một dạng đơn giản. Phải biết tử lân tộc cũng là ngư long tộc, lúc trước tử lân tộc tổ tiên bất quá là một đầu phổ thông ngư yêu, nhưng là cơ duyên xảo hợp đạt được long thần ban ơn, đạt được một tấm vảy rồng. Từ đó theo yêu ngư không ngừng tiến hóa, tạo thành ngư long, cũng liền thành tiểu ngư long nhất tộc. Cùng giao long đặt song song cường đại chủng tộc, đều cầm giữ có thành tựu thần long tư cách. Đương nhiên căn cứ huyết mạch tinh khiết hay không cũng chia là tạp học, nửa huyết, cùng thuần huyết, giống tử lân vương chỗ lấy cường đại như vậy cũng là bởi vì là nửa huyết ngư long. Mà tử giao đồ cùng tử huyện oánh nghe nói cũng là nửa huyết giao long, cho nên một cái đạt được tử lân vương dốc lòng vung trồng, một cái đạt được ngàn vạn sủng ái, mà như vậy lớn một cái tử lân vương tộc nghe nói cũng chỉ có 3 vị này thuần huyết ngư long. Nhưng là không nên quên. Lạc Dương tu luyện cũng là ngư long thiên công, hệ thống cho thiên công vô cùng thần diệu, có thể từ trong ra ngoài cải biến một người. Tu luyện thảo mộc thiên công thời điểm Lạc Dương có thể đem chính mình biến thành một cây cỏ, tu luyện kim lý thiên công thời điểm có thể biến thành một đầu kim sắc cá chép, mà tới được giờ phút này hắn hoàn toàn có thể biến thành một con cá long. Mà lại luận huyết mạch tinh khiết hoàn toàn cũng là thuần huyết cấp bậc, đương nhiên hắn không dám nói thế với, nếu không tử lân vương chỉ sợ trực tiếp đem chính mình bắt lại rút máu chơi. Nửa huyết cấp bậc liền có thể đạt được vô cùng coi trọng. Quý tộc tính toán cái chim cái lông à, bổn công tử dù sao cũng là hoàng đế, liền xem như ngụy trang thành hải tộc cũng muốn làm vương tộc. thập niên chi khánh, chờ lấy chấm tiến đến hành đi, cặc cặc cặc. Thập niên đại khánh còn có 3 ngày thì muốn bắt đầu, toàn bộ Tử Lân tộc đều bận bịu sống, vô cùng náo nhiệt, bầu không khí hỏa nhiệt, các lộ cường giả, thiên tài tụ tập, đem trước ám sát bóng mở rốt cục quét sạch sành sanh. Mà Tử Huyền Oánh làm thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh thiên tài, lại thân phận tôn quý, cho nên thường xuyên tham kiến một số thanh niên thiên tài tụ hội, cũng để cho Lạc Dương kiến thức một chút nơi này mức độ. Tử Lân tộc tổng thể tới nói thế hệ thanh niên so trên lục địa đều mạnh rất nhiều, dù sao bọn họ đều ra đại nghiệp đại, có thể đạt được tốt hơn bồi dưỡng, bình thường tới nói 20 tuổi đều là long hổ cảnh giới. Lạc Dương vì lẫn vào Tử Lân tộc bên trong đương nhiên không thể như thế đảm nhiệm hộ vệ đội trưởng A, cho nên hắn cùng Tử Huyền Oánh xin nghỉ, nói là muốn bế quan tu luyện, nhanh điểm đột phá cảnh giới. Một lần kia sự tình về sau Tử Huyền Oánh cùng Lạc Dương quan hệ thì tốt hơn, có thể coi là bằng hữu tốt nhất, một đoạn thời gian bên trong lại như hình với bóng. Bất quá đối mặt muốn đột phá cảnh giới Lạc Dương, Tử Huyền Oánh liền xem như dù tiếc đến đâu đến cũng chỉ có thể đồng ý, dù sao đối với một người tu sĩ tới nói đột phá cảnh giới thì là chuyện trọng yếu nhất. Mà lại Lạc Dương cảnh giới quá yếu, có thể sớm một chút đột phá cũng là chuyện thật tốt, mới có thể ở cái này cạnh tranh kịch liệt, nhược nhục cường thực thế giới bên trong sống sót. Mà Lạc Dương nói là bế quan, kỳ thực lặng yên trốn khỏi công chúa phủ, tại vương thành bên ngoài thay hình đổi dạng, thành một cái vóc người thẳng tắp thanh tú công tử, nhìn qua 15-16 tuổi, nhất biểu nhân tài. Hắn thân mang trường bào màu tím nhạt, ngông nên kiên cường, thần quang trong trẻo, trực tiếp đi tới cựu thái tử Tử Giao Đồ phủ đệ, bởi vì vị này thái tử gia thích nhất mời chào các lộ thiên tài. Nguyên bản giữ cửa binh sĩ là căn bản không muốn để Lạc Dương đi vào, dù sao ngươi chỉ có thoát thai cảnh giới, thực lực quá nhiều. Nhưng khi Lạc Dương triển lộ ra ngư long chân thân thời điểm tất cả mọi người bị chấn nhức rồi. Sớm đã có hộ vệ vọt vào tiến hành thông báo, tại Tử Lân tộc địa bàn đắc tội một tôn cá long công tử quả thực cũng là tìm đường chết, rất nhanh Lạc Dương liền bị mời tới. Tử Giao Đồ một thân trắng ngư long phục thì ngồi ngay ngắn trong đại điện, hôm nay hắn có khách, 7-8 vị thanh niên nam tử ngồi ở phía dưới, nguyên một đám tâm cao khí ngạo, mà lại phi thường cường đại. Lạc Dương thản nhiên cất bước đi tới trong đại sảnh, nhất thời đưa tới chú ý của mọi người. Dù sao hắn là cái khuôn mặt mới, cho tới bây giờ đều không có người thấy. Ngươi là vương tộc người Tử Giao Đồ mở miệng hỏi, kinh ngạc chính mình mi đầu nghe nói qua có dạng này một vị đồng tộc. Lạc Dương cười lắc đầu, tại hạ không phải Tử Lân tộc, nhưng lại là ngư long nhất tộc, cùng thái tử điện hạ cũng coi là họ hàng. Vạn vạn vạn. A-I-I-S-0-G. Trong lúc nói chuyện Lạc Dương bên ngoài thân phù văn màu vàng sen lẫn hừng hực vô cùng, hắn thân thể chuyển một cái hóa thành một đầu ba trượng ngư long, uy vũ hùng tráng long đầu. Dáng người rong ròng cao, long dâu phiêu đãng. Một cỗ nồng đậm long uy thì khuyết tán đi ra, vô cùng nồng đậm, như là thiên uy, hiện trường cơ hồ tất cả mọi người cảm nhận được một loại cường đại uy áp, đó là một loại theo ở sâu trong nội tâm bắn ra sinh ra hoảng sợ. Lạc Dương thân thể phía trên truyền ra ngoài uy áp có một loại quân để thần tử thần không thể không chết bá đạo lạnh thấu xương, không cho người ta cơ hội cự tuyệt, theo thực chất bên trong liền không thể kháng cự. Tử Giao Đồ cũng bị Lạc Dương khí thế lôi kéo động. Cả người trong thân thể vang lên thanh thủy êm thai tiếng long âm, khuấy động cửu tiêu. Theo mi tâm của hắn bên trong chui ra một đầu dài hơn thước tử sắc ngư long, một cái xoay quanh cũng hóa thành dài ba trượng ngắn, màu tím trong suốt, cùng Lạc Dương địa vị ngang nhau. Tốt. Tử Giao Đồ nói một tiếng tốt, nhất thời các loại uy áp quét sạch sành sanh, tử sắc ngư long trở về, mà Lạc Dương cũng một lần nữa hóa thành thân người, thu hồi tất cả long uy. Nghĩ không ra hiền đệ lại là nửa huyết ngư long, là vì huynh chậm trễ, đến a, ban thưởng ghế ngồi. Tử Giao Đồ hai mắt sáng ngời có thần, vung tay lên nhất thời có mỹ lệ ca cơ thước tha tới, tại lớn nhất tới gần Tử Giao Đồ địa phương dọn lên một cái ghế. Mà Lạc Dương cũng liền nên ngang ở nơi đó ngồi xuống, mảy may cũng không kiếm tốn, dù sao hắn nhưng là nửa huyết ngư long, tiền đồ vô lượng, huyết mạch tôn quý vô cùng. Liền xem như thực lực không đủ mạnh cũng có đầy đủ cao địa vị ngồi ở chỗ này, dù sao liền xem như lớn như vậy Tử Lân tộc cũng chỉ có Tử Giao Đồ tại Tử Huyền Oánh cùng Tử Lân Vương Tam Tôn nửa huyết ngư long. Không biết hiền đệ cao tính đại danh A Tử Giao Đồ cười tủm tỉm nói ra, không phải thường khách khí. Lạc Dương hơi hơi không người, cho Tử Giao Đồ đầy đủ tôn sùng, tại Hạ Ngư Trường Không, nhà ông chính là ẩn tu sĩ, xưa nay không ưa thích xuất đầu lộ diện, nhưng là ta hiện tại chính là muốn ra cửa du lịch niên kỳ hoa. Cho nên nhà ông đặc phê ta đi ra sông Sáo Thiên Hạ, ta nghe nói Tử Lân tộc muốn bắt đầu 10 năm một lần đại khánh, cho nên cũng liền đến tiếp cận một tham gia náo nhiệt. Tử Giao Đồ nhẹ gật đầu, trong lòng liễu nhiên. Giữa phiến thiên địa này Tử Lân tộc mặc dù là không có không tranh cãi vương, nhưng là cũng có một chút phi thường khủng bố ẩn sĩ. Trước mặt cái này cá nhỏ long hắn thấy khẳng định là những cái kia khủng bố ẩn tu sĩ dạy dỗ nên, nếu không không có khả năng dạng này huyết mạch cao quý còn bừa bãi vô danh, mà lần này tham kiến đại khánh, muốn đến chính là muốn một tên kinh người. Cá đánh trời cao hiền đệ thật là lớn chí hướng. Thiên hạ ngư long là một nhà, chớ đừng nói chi là hiền đệ càng là tôn quý nửa huyết ngư long, vi huynh đi cùng phụ vương nói một tiếng, cho ngươi một cái tham kiến danh ngạch cũng là phải. Tử Giao Đồ cực kỳ hào phong nói, dạng này thiên tài hắn nhất định muốn lôi kéo, không chỉ là nhìn chúng Lạc Dương tiền đồ, cũng nhìn chúng hắn sau lưng ẩn sĩ. Phải biết Tử Giao Đồ muốn phải thừa kế vương vị cần vô số chống đỡ, tuy nhiên huyết mạch của hắn cao quý, thiên tư tung hành, nhưng là dù sao tuổi tác quá nhỏ, giống đại ca của hắn đều đã tu luyện 2.000 năm. Bây giờ đều đã là kim cương tầng 10 đại tu sĩ, chỉ kém nửa bước thì muốn thành tiểu đạo đài, áp lực của hắn cũng là không nhỏ à, dù sao người ta là con trai trưởng. Một phen đàm tiếu chủ và khách đều vui vẻ, sau đó mọi người liền rời đi, Tử Giao Đồ giữ lại Lạc Dương tại Thái Tử Phủ ở lại, bất quá Lạc Dương lại nói khéo từ chối, muốn đi ra ngoài ở trong khách sạn. Những cái kia long hổ cảnh giới thiên tài hào hào rời đi, nhưng lại xuất hiện 7-8 cái thoát thai cảnh giới thanh niên thiên tài, cả đám đều tài hoa xuất chúng, khí độ bất phàm, phần phật liền đem Lạc Dương vây lại. Thái tử trong phủ đệ Tử Giao Đồ dựa nghiêng ở bảo tọa bên trên, trước mặt một chiếc gương bất ngờ hiện ra lấy trên đường dài cảnh tượng, hắn muốn nhìn một chút cái này ngư trưởng không có phải hay không có chân tài thực học. Tại bên cạnh hắn có dung mạo nghiên lệ đích con trai nữ cho hắn rót rượu, hết thảy đều lộ ra vô cùng hưởng thụ. Ngư trưởng không, chưa nghe nói qua a, không biết là chỗ nào chui ra ngoài. Tuy tiện liền muốn tại Thái tử điện hạ trước mặt làm náo động, có thể không dễ dàng như vậy. Trong lúc nói chuyện 7-8 người thì xuất thủ, đồng thời hướng về Lạc Dương chân áp, sinh sát đại thuật vần quanh, vừa ra tay cũng là sát chiêu. Nhưng là Lạc Dương lại không hề sợ hãi, hắn mặt không thay đổi xuất thủ, nhất quyền đem trước mặt một cái hải thú đập vỡ nát, tiếp lấy nhất quyền khắc ở đối phương trên nắm tay. Tiếp lấy tên kia một tiếng hét thảm thì bay ngang ra ngoài, đem Thái tử phủ tường vây đều đập ra một cái hình người chỗ trống. Len keng. Một thanh đại việt từ trên trời giáng xuống, nhưng lại bị Lạc Dương một phát bắt được, vừa dùng lực thì bóp thành vai phiến, cái kia cao thủ thanh niên một tiếng hét thảm, cái bụng đều bị đâm xuyên. Có hải tộc thanh niên hóa thành hình tròn, đó là thân dài 10 trượng biển con cua, 8 cái móng vuốt trường thương một dạng đâm tới, càng chi mở ra như là kiểm sát. Kết quả Lạc Dương một chân thì đạp xuống, răng rác chi tiếng vang lên, đại bàng giải cứng rắn giáp xác đều lõm đi xuống một cái rõ ràng dấu chân, bị Lạc Dương một chân cho đã dẫm vào đường bên trong. Lạc Dương thân thể chấn động, theo 48.000 cái trong lỗ chân lông phun ra dài 3 tấc ngư long đến, bay ra ngoài thì hóa thành cầu vồng phi kiếm, còn cuốn mọi người nhẹ nhàng vòng vo một vòng tròn. Máu tươi phun trào, ngư long trên thân kiếm đánh thương khung, kích xuống dưới cửu u, một cái hô hấp công phu, còn đứng lấy 5-6 người toàn bộ bay ngang ra ngoài, bản thân bị trọng thương. Nếu như không phải Lạc Dương hạ thủ lưu tình lời nói bọn gia hỏa này đã sớm chết không có chỗ chôn, căn bản không phải đối thủ. Chương 106, lễ mừng, tế tự, mở địa. Thi thố tài năng về sau Lạc Dương hướng về Thái tử phủ đuổi chắp tay, sau đó thì nên ngang rời đi, hắn biết bọn gia hỏa này là Thái tử điện hạ an bài thăm dò chính mình. Trong phủ Thái tử Tử Giao Đồ vỗ tay cười to, thật sự là thiếu niên thiên tiêu, bằng vào chỉ là thoát thai thất trọng thực lực chấn áp thoát thai 10 tầng như không. Không hổ là nửa huyết ngư long a, không phải tầm thường. Ở bên cạnh hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đáng yêu động lòng người xinh đẹp giai nhân, chính là Tử Huyền Oánh. Nghe được ca ca ngữ nàng không cao hứng nhếch miệng, cái này tính là gì a, muốn không phải nhà ta hộ vệ không tại, kẻ như vậy căn bản là trực tiếp bị trấn áp. Phải biết hắn tại thoát thai lục trọng thiên liền có thể quét ngang thoát thai cảnh giới vô địch, mà hắn còn cần thoát thai thất trọng, bên trong ở giữa chênh lệch có thể không cần phải nói a. Tử Giao Đồ không thể làm gì cười cười, thật tốt. Thì nhà ngươi hộ vệ trưởng tốt, thì hắn lợi hại, ai bảo hắn là muội muội của ta tuyển ra người tới đâu. Làm sao có thể không mạnh. Nghe được ca ca lấy lòng Tử Huyền Oánh nhất thời thì cao hứng, mắt to sáng lấp lánh đẹp mắt cực kỳ, đúng thế, muốn là tiểu Lạc Dương xuất thủ một cái tay liền có thể chấn áp cái này cái gì ngư trưởng không. Tử Giao Đồ quả nhiên là cái làm việc người, ngày thứ hai liền đem ngư trưởng không sự tình cùng Tử Lân Vương nói, Tử Lân Vương cũng rất xem trọng, dù sao nửa huyết ngư long quá là hiếm thấy. Sau đó xế chiều hôm đó thì triệu kiến Lạc Dương. Kỳ thực tại đi thời điểm hắn vẫn là vô cùng thấp thỏm, dù sao đây chính là đi lừa gạt một vị đạo đài cao dài tu sĩ, một khi thất bại chỉ sợ Đại Hán đế quốc đều không nhịn được hắn giận dữ lực phá hoại. Dù sao lúc trước hắn nhất trưởng giết ngàn vạn người, hủy diệt một tòa thành trì sự tình sớm đã lưu truyền sôi sùng sục, không thể không để Lạc Dương kinh hồn bạt vía. Bất quá không thể không nói hệ thống đổi lấy đi ra thần thông cùng huyễn hình thẻ không phải bình thường, vậy mà liền thật chịu đựng được khảo nghiệm. Chính là Tử Lân Vương đều không có nhìn ra sơ hở. Tử Lân Vương hỏi Lạc Dương thân phận, bậc cha chú là ai các loại một vài vấn đề, Lạc Dương đã sớm kế hoạch tốt hết thảy, thì bịa đặt ra một cái giả dối không có thật phụ thân đến. nói lão nhân gia ông ta là theo bên trong biển sâu tới, ở chỗ này an cư lạc nghiệp dốc lòng tu hành, vì cùng Tử Lân Vương ngang nhau tự nhiên là nói cái kia lão cha cũng là đạo đài đại tu sĩ. Quả nhiên Tử Lân Vương tin tưởng, dù sao Lạc Dương Ngư Long thân phận đã trải qua kiểm soát của hắn không có chút nào sai lầm, mà chỉ có tại nguy cơ tứ phía bên ngoài trong biển mới có như thế huyết mạch tinh khiết Ngư Long. Sau đó Lạc Dương nhất thời thu được tham kiến lễ mừng một cái danh lạch, đồng thời có thể cùng rất nhiều vương tộc, quý tộc thiên tài cùng một chỗ tham kiến sau cùng sông điện hoạt động, thu hoạch được tẩy lễ cùng tạo hóa. Đây là Tử Lân Vương tộc tại hướng Lạc Dương cái kia ẩn tu sĩ phụ thân lấy lòng, đương nhiên đây cũng là vức mị nhãn cho người mù nhìn, dù sao ai bảo hết thảy đều là bịa đặt đi ra đây này. Rốt cục 10 năm một lần lễ mừng bắt đầu, ngày này buổi sáng cơ hồ tất cả vương tộc, đại quý tộc đều hành động. Tại vương thành phía đông một mảnh bên trên bình nguyên tiến hành trang trọng nghiêm túc tế tự. Mà Lạc Dương ngay tại vương tộc trong mọi người, cùng Tử Giao Đồ, Tử Huyền Oánh đứng chung một chỗ, bất quá chẳng biết tại sao Tử Huyền Oánh tựa hồ đối với hắn có chút không ưa, một mực vung đầu nắm đấm uy hiếp hắn. Lạc Dương cảm thấy mạc danh kỳ diệu, đứng ở nơi đó quan sát tham kiến đại điển mọi người, phát hiện ngoại trừ thanh niên thiên tài bên ngoài cũng là những cái kia khí tức mênh mông đại cao thủ, cơ hồ toàn bộ đều là kim cương đỉnh phong cảnh giới. Thì liên đạo đài cảnh giới đều có không ít, nguyên một đám thần sắc nghiêm túc, thì đứng tại Tử Lân Vương sau lưng, khí thế như vực sâu biển lớn. Nếu như nói Tử Lân Vương tu vi tựa như là biển lớn một dạng không thể đoán, vậy phía sau hắn bốn người tựa như là bốn tòa nguy nga thần sơn, đồng dạng không thể phá vỡ. Đó là bốn đại nguyên soái, ngoại trừ trước đó thanh niên áo trắng Đông Hải nguyên soái Lục Đông Cương, còn có Nam Hải nguyên soái, Tây Hải nguyên soái, Bắc Hải nguyên đẹp trai, toàn bộ đều là đạo đài 6 tầng đại cao thủ. Tại hải tộc chi bên trong đẳng cấp sông nghiêm, mà toàn bộ Tử Lân tộc chiếm lĩnh trong địa bàn tất cả mọi người có thể tự xưng Tử Lân tộc nhân, nhưng lại chỉ là bình dân. Tại phía trên còn có quý tộc, vậy chính là có kim cương đỉnh phong cao thủ trấn áp gia tộc, hoặc là bị Tử Lân vương sắc phong gia tộc. Mà quý tộc phía trên còn có đại quý tộc, bình thường được xưng bốn đại quý tộc, chuyên trúc bốn đại nguyên soái gia tộc, mà tầng cao nhất dĩ nhiên chính là Tử Lân vương gia tộc, Đông Hải vương tộc, Ngư Long nhất tộc. Tế tự bắt đầu như thế đó. Tại phía trước nhất xuất hiện một tòa vô cùng to lớn tế đàn, tại tế đàn chính giữa có một tôn xoay quanh phấn khởi tử sắc hàng dài pho tượng, lộ ra uy nghiêm túc mục. Lúc này có toàn thân bao phủ tại khải giáp bên trong tướng quân lôi kéo nguyên một đám tế tự phẩm đi tới, đó là từng tôn hải tộc cường giả, đều là tại đại chiến bên trong bị bắt làm tù binh đối phương cao thủ. Long hổ cảnh giới quy đầy đất, toàn bộ đều là long hổ tầng 10, hơi khẽ đếm tổng cộng là 1000 tôn. Long hổ hải tộc trước đó là kim cương hải tộc, có 361 tôn. Mà kim cương tầng 10 đại cao thủ thì có trọn vẹn 10 tôn, quả thực đáng sợ. Phía trước nhất trên tế đàn còn quý ba người, có nam có nữ, lại là đạo đài cảnh giới cường đại tu sĩ, đặt ở Đại Hán đế quốc cũng là khác một người võ thánh người, nhưng là ở chỗ này lại chỉ có thể là tế tự dùng gia súc. Long thần ở trên, tế tự bắt đầu. Vạn vạn vạn. A-I-X-0-G. Theo Tử Lân Vương thoại âm rơi xuống, 1000 đao phủ ra tay trước, trong nháy mắt chặt đứt 1000 long hổ viên mãn cao thủ đầu. Ùng ục cục lăn cùng một chỗ, huyết dịch phun ra tam thiên trượng. Cái kia tử sắc thần long đang phát sáng, mở ra miệng rộng vậy mà đem tất cả huyết dịch toàn bộ cho nuốt xuống, thậm chí thì liền chết đi tất cả mọi người huyết nục tinh hoa đều cho hấp thu không còn, chỉ còn lại có vô số cỗ thấy khô. Tiếp lấy 361 lao đao quang bắn tung tóe, tất cả kim cương cao thủ cũng bị chu sát, huyết nục tinh hoa đồng dạng bị tử sắc hàng dài hấp thu. Sau cùng ba tôn đạo đài đại tu sĩ chính ở chỗ này chửi ầm lên. Nhưng là có đạo đài cảnh giới lao giả tự mình đi hành hình, đoạn tuyệt bọn họ tất cả hy vọng. Kiếm quang lóe lên, một khỏa lão giả đầu thì ngã rơi xuống, cái kia thân thể hóa thành một đầu to như núi cá voi. Nhưng là một giây sau tất cả huyết nhục tinh hoa đều bị tử sắc thần long hấp thu, chỉ còn sót một bộ bất quá dài hơn một trượng khô quắt cuộn mình thi thể. Tiếp lấy một khỏa mỹ nhân đầu, một khỏa thiếu niên đầu đồng dạng bay lên, ba tôn đạo đài đại tu sĩ toàn bộ đều bị huyết tế, nhìn Lạc Dương liễu lười không thôi. Vì Tử Lân tộc tài đại khí thô mà cảm thán. Tử sắc thần long hấp thu tất cả huyết nhục tinh hoa về sau cơ hồ xuống tới, trên lôi đài không ngừng du tẩu, sau cùng một lần nữa hóa thành một tòa tượng nặng, thì yên lặng tại chỗ đó. Cái này điêu khắc vốn là dùng tài liệu phi phàm, lại bị Tử Lân vương tộc trải qua mấy vạn năm tế tự, đều cơ hồ bị tế tự thành trong truyền thuyết thông thiên linh khí, có đủ loại thần dị công năng. Tế tự đến thời khắc này liền chính thức hoàn thành, mỗi một tên Tử Lân tộc nhân đều lộ ra rất thành kính. Thì liền không tim không phổi Tử Huyền Oánh đều là như thế, nàng cũng tại cầu xin Long Thần phù hộ, để Tử Lân tộc càng thêm cường đại. Rất tốt, tế tự đến bây giờ chính thức kết thúc. Đến đón lấy cũng là một đời trẻ tuổi cuồng hoan, Tử Long Điện mở ra, tất cả kim cương cảnh giới trở xuống, trăm tuổi trở xuống Tử Lân tộc thiên tài đều có thể tiến hành xung điện. Tử Lân Vương song chói tay ấn, theo mi tâm tử sắc lân phiến bên trong phun ra một đạo hừng hực ánh sáng màu tím, trực tiếp thì rơi vào đầu kia tử sắc thần long điều khắc phía trên. Tiếp lấy cái kia tử sắc thần long một tiếng hét lên, phong vân biến sắc, nhấc lên linh lực sóng to, tế đàn vang lên kẹt kẹt, cứ như vậy nặng rơi xuống bên trong lòng đất. Mà tử sắc thần long xông lên trời không, bốn chảo thăm dò vào bên trong lòng đất, đột nhiên kéo một phát, vậy mà kéo ra một tòa vô cùng rộng rãi cung điện đến. Nhưng mà này còn không phải chung kết, ngay sau đó lại từ bên trong lòng đất liên tiếp kéo ra khỏi hai hòa đại điện đến. Tòa thứ nhất đại điện bày biện ra hắc thiết màu sắc, hoa ánh sáng chiếu rọi cửu tiêu, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì rèn tạo nên, tựa như là một đầu ngăm đen thượng cổ hung thú. Tòa thứ hai đại điện là màu bạc, quang hoa sáng lạ, phù văn xen lẫn, tựa hồ sử dụng bạch ngân cấu trúc đi ra, thiêu đốt lên ngọn lửa màu bạc. Sau cùng một ngôi đại điện nhỏ nhất, toàn thân bày biện ra kim sắc cao quý màu sắc, phía trên khắc họa lấy 9 đầu bàn long, lộ ra kim bích huy hoàng, uy áp một phương thế giới. Đây chính là tế tự về sau sông điện, tòa thứ nhất là thoát thai cảnh giới dùng, tòa thứ hai là long hổ tu sĩ dùng, tòa thứ ba là kim cương chiến lực tu sĩ dùng. Bởi vì sông điện chỉ thích hợp với kim cương cảnh giới trở xuống thanh niên thiên tài, cho nên có thể đầy đủ sông vào kim điện thì là có thể vượt cấp mà chiến, còn sống phía trước một cửa bên trong đột phá thiên tài. Cái kia dù sao cũng là số ít là, cho nên cung điện màu vàng óng là nhỏ nhất, nhưng mỗi một cái có thể phóng qua cấp bậc của mình xâm nhập hoảng sợ nhất đại điện cũng là kỳ tích, đều là thiên kiêu. Mà lần này công nhận có thể xâm nhập kim điện cũng chỉ có Tử Giao Đồ, bởi vì hắn là long hổ 10 tầng, vốn là sớm cái kia đột phá kim cương cảnh, nhưng là vì tiến hành lần này sông điện tài sinh sinh ngăn chặn. Giống như hắn cũng có rất nhiều, đều đang áp chế cảnh giới, ngươi tỷ như Tử Viện Oánh cũng là như thế một cái, muốn đang sông điện bên trong đột phá, thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Bởi vì cái này ba tòa đại điện bên trong có lợi ích cực kỳ lớn, nghe nói là long thần ban thưởng tạo hóa, huyết tế thời điểm giết tế tự phẩm tu vi càng cao long thần ban thưởng thì càng nhiều. Mà mỗi xông qua một cửa đều sẽ nhận được không nhỏ biếu tặng, toàn phương diện tăng lên một người, là tăng cao tu vi lớn nhất địa phương tốt, có thể xưng thánh địa. Mở điện. Ba ngôi đại điện xuất hiện về sau cửa lớn két 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 mở ra, hiện ra nguyên một đám kỳ quái thế giới, phun ra các loại linh quang đến, làm người say mê. Sông điện bắt đầu. Tử Lân Vương thoại âm rơi xuống, những cái kia thu hoạch được sông điện tư cách thanh niên thiên tài hào hào hóa thành mũi tên thì liền xông ra ngoài, phân biệt hướng về hai hòa đại điện mà đi. Trong đó long hổ cảnh giới chiếm đa số, thoát thai cảnh giới bất quá hai trong đó ba, mà lại trong đó có mấy cái người khí thế phá lệ kinh người, gây nên rất nhiều người kinh hô cùng nghị luận ầm ĩ. Đi đầu một cái cũng là Tử Giao Đồ, quanh người hắn màu tím vờn quanh như là mộng huyễn tinh bờ sông, người đầu tiên xông vào cung điện màu bạc, mà tại phía sau hắn theo sát lấy bốn người. Đồng dạng là long hổ tầng 10 đại cao thủ. Bốn người này phân biệt cũng là bốn tôn đại nguyên soái con gái, Đông Hải nguyên soái Lục Đông Cương con trai trưởng Lục Phi Dương, Nam Hải nguyên soái Quách Hạo Minh nữ nhi Quách Tiên Tiên. Tây Hải nguyên soái Công Dương Anh Vũ nhi tử Công Dương Tiểu Xuyên, cùng Bắc Hải nguyên soái Triệu Đàm Huyền nhi tử Triệu Sảng. Mặt khác long hổ 10 tầng, 9 tầng cao thủ cũng còn có một nhóm lớn, so sánh Tử Huyền đánh loại thiên tài này ngược lại lộ ra không đáng chú ý, cứ việc nàng là công chúa. Nhưng là tu vi phía trên hoàn toàn chính xác rơi ở phía sau một mảng lớn. Tử Lân tộc địa bàn thật sự là quá lớn, liền xem như cánh cửa thiết lập vô cùng cao, nhưng là có tư cách sông điện cũng kém không nhiều có trên 10.000 người, 7-8.000 vọt vào cung điện màu bạc. Mà còn lại 2-3.000 cá giết sang sông một dạng vọt vào thoát thai tu sĩ cung điện màu đen, Lạc Dương cũng là một người trong đó, đương nhiên hắn hiện tại danh hảo là Ngư Trường Không. Dầm dầm dầm. Tại tất cả mọi người xông đi vào thời điểm ba tòa cửa vào đại điện xuất hiện ba mặt bia đá, phía trên là lít nha lít nhít tên, mà tại tên đằng sau còn có con số. Những tên này cũng là bên trong tiến hành vượt quan thiên tài tên, mà con số thì đại biểu bọn họ xông qua thứ mấy quan. Tỷ như ngân sắc trên tấm bia đá Tử Giao Đồ tên xếp ở vị trí thứ nhất, tên hắn phía sau con số cũng là 2, cái này chứng minh hắn xông qua cửa thứ 2, một cái hô hấp về sau 2 thì biến thành 3. Đây là nói hắn hai cái hô hấp ở giữa thì xông qua cửa thứ 3. Chương 107, thanh danh vang dội, đột phá như nước thủy triều. Mà Công Dương Tiểu Xuyên, Lục Phi Dương bọn họ cũng không kém, bất quá lạc hậu nửa cái hô hấp, đồng dạng vọt vào cửa thứ 3, mặc dù là vượt quan thu hoạch được tạo hóa, nhưng là một loại khác kiểu dáng giao phong đồng dạng hừng hực khí thế. Lạc Dương bước vào hắc thiết đại điện, lại phát hiện mình đơn độc tiến nhập một cái không gian bên trong, trước mặt là một cái đường kính 100 trượng đại sảnh. Tại đối diện có một cái đóng chặt hắc thiết cửa lớn. Mà tại đại điện ngay chính giữa là một ông thanh tuyển, trong suối nước có một đầu dài 10 trượng hắc thiết ngư long, long đầu, long râu, long lân, long chảo, như uy như ngục. Đinh. Chi nhánh nhiệm vụ mở ra vòng thứ nhất, một thời gian uống cạn chung trà xông qua hắc thiết đại điện 10 tầng cửa khẩu, nhiệm vụ thành công khen thưởng linh lực tấn thăng một cấp. Nhiệm vụ thất bại kết thúc chi nhánh nhiệm vụ. Hệ thống thanh âm vang lên, cái này khiến Lạc Dương không dám lãng phí thời gian nữa, lúc này thả người vọt lên, hướng về đối diện cửa sắt thì vọt tới. Nhưng là một giây sau cái kia bông thanh tuyền nổ nát vụn, nhấc lên 3 trượng gợn sóng, 10 trượng hắc thiết ngư long sống lại, hướng về Lạc Dương phát động tiến công, nhìn thực lực cũng là thoát thai nhất trọng thiên. Cái này không đáng kể chút nào, Lạc Dương giống to một tiếng liền đem nó làm vỡ nát, tiếp lấy hướng về phía đối diện cửa sắt vọt tới. Tại hắc thiết ngư long vỡ nát về sau một cỗ tinh khí thì chuyển tới Lạc Dương trong thân thể, để hắn toàn thân mềm dương dương, đây chính là vượt quan lấy được tạo hóa. Thời gian một hơi thở Lạc Dương xông qua ải thứ nhất, đẩy ra hắc thiết cửa lớn tiến nhập cửa thứ hai, bên ngoài hắc thiết trên tấm bia đá ngư trưởng không tên đằng sau con số cũng từ 1 biến thành 2. Bất quá xông vào tòa đại điện này thoát thai tu sĩ toàn bộ đều là 9 tầng, 10 tầng tồn tại, cho nên nghiền ép nhất trọng ngư long không đáng kể chút nào, cả đám đều đang không ngừng tiến lên. Mà giờ khắc này Tử Giao Đồ đã xông qua cửa thứ 5, tốc độ cũng không chậm, mà Lục Phi Dương bọn họ cũng theo sát phía sau, bây giờ căn bản nhìn không ra thực lực của mỗi người, chỉ có đến sau cùng thời điểm mới có thể phân ra cái thắng bại cao thấp. Cửa thứ 2 đồng dạng là một đầu hắc thiết ngư long, chỉ bất quá con cá này lòng không có ở thanh tuyền bên trong, mà chính là nghỉ lại tại trên một cây đại thụ, nhìn đến Lạc Dương xuất hiện cái kia thoát thai nhị trọng ngư long thì lui xuống dưới. Nắt. Lạc Dương há miệng quát tháo, miệng phun lôi đình phích lịch, cái kia ngư long trực tiếp sụp đổ, một cỗ tinh khí lại lần nữa rót vào Lạc Dương thể nội, Lạc Dương cất bước tiến về phía trước vào cửa thứ 3. Một đường quét ngang, cửa thứ 3 là trong ngọn lửa ngư long, bị Lạc Dương nhất quyền chấn vỡ, cửa thứ 4 là hoàng trong đất ngư long, bị Lạc Dương một chân dẫm nát, cửa thứ 5 là cành kim bên trong ngư long, bị một kiếm chém nát. Cửa thứ 6 là một mảnh băng tuyết thế giới, đồng dạng là hắc thiết ngư long khống chế phong tuyết mà đến, kết quả bị một đạo kiếm khí xuyên thủng, trước sau thông thấu, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Cửa thứ 7, phong bạo thế giới, một đầu hắc thiết ngư long tốc độ cực nhanh vọt ra, kết quả một tia chớp một cuốn liền đem nó cho xé rách. Cửa thứ 8, lôi đình thiên địa, đồng dạng là ngư long ngang dọc, Lạc Dương há miệng liền đem những cái kia lôi đình đều cho nuốt xuống, tiếp lấy phun ra ngoài, cái kia ngư long ầm ầm nổ nát vụn. Cửa thứ 9, không có ngũ hành cũng không có lôi đình hàn băng, có chỉ là một tòa đen như mực đại điện, cùng một đầu 10 trượng hắc thiết ngư long. Con cá này long đã là thoát thai 9 tầng tồn tại, ngao ôm một tiếng tới, bị Lạc Dương một phát bắt được xé rách thành hai đoạn. Cửa thứ 10 cửa lớn két két mở ra, Lạc Dương cất bước liền đi vào. Vượt quan đến thực lực bây giờ liền đã sơ hiện đầu mối, giống như là hắc thiết đại điện bên trong, xông nhanh người cũng đã đến cửa thứ 10, cửa thứ 9, thực lực yếu một điểm thì rơi vào cửa thứ 8. Mà ngư trưởng không tên đằng sau cũng đã là một cái hư huyễn chữ thập, ngươi xông vào một cửa thời điểm con số là hư huyễn, chiến thắng thủ quan người về sau mới lại biến thành thực chất. Bạch Ngân đại điện bên trong Tử Giao Đồ cùng Quách Tiên Tiên bọn hắn cũng đều đến cửa thứ 10, đi chiến cái kia thủ quan long hổ 10 tầng ngư long, chỉ phải thắng thì có tư cách đi khiêu chiến Hoàng Kim cung điện. Hắc thiết đại điện cửa thứ 10, thủ quan là một cái hắc thiết chế tạo trung niên nam tử, nhìn thấy Lạc Dương tới trực tiếp thì lao đến, hắc thiết quyền đầu đột nhiên đập xuống. Lạc Dương tiện tay chảo một cái trong tay, xuất hiện một thanh linh lực bảo kiếm, khe khe chém một cái kia hắc thiết nam tử thì gãy thành hai đoạn, một cỗ bàng bạc linh lực thì tràn vào Lạc Dương trong thân thể. Theo hải thứ nhất xông đến bây giờ Lạc Dương đạt được 10 cỗ linh lực, tinh khí quan chú, muốn là bình thường thiên tài đủ để tấn thăng một cái cấp bậc, nhưng là Lạc Dương thăng cấp dựa vào là hệ thống, cho nên loại này lực lượng căn bản vô dụng. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ vòng thứ nhất, khen thưởng linh lực tấn thăng một cảnh giới. Vạn vạn vạn. AIXS0ZG. Hệ thống âm thanh vang lên, Lạc Dương toàn thân phát sáng, kim sắc ngư long phun ra ngoài, khí tức liên tục tăng lên, trực tiếp tăng lên một cảnh giới đến thoát thai bắt trọng thiên. Đinh. Chi nhánh nhiệm vụ mở ra vòng thứ hai, trong vòng một khắc đồng hồ xông qua Bạch Ngân trước đại điện tam trọng cửa khẩu, nhiệm vụ thành công khen thưởng linh lực tấn thăng một cảnh giới. Nhiệm vụ thất bại kết thúc chi nhánh nhiệm vụ. Ngay sau đó chi nhánh nhiệm vụ lại lần nữa mở ra. Mà bên ngoài trên tấm bia đá ngư trưởng không phía sau chữ thập đã biến thành thực chất, đại biểu hắn hoàn toàn xông qua hắc thiết đại điện 10 tầng cửa khẩu. Bên ngoài tất cả lão đại cơ hồ đều đang chăm chú Bạch Ngân đại điện, đến mức hắc thiết đại điện loại này trò trẻ con địa phương bọn họ căn bản khinh thường tại đi xem, nhưng là Tử Lân Vương lại là một cái ngoại lệ. Bởi vì hắn biết một cái nửa huyết ngư long ở bên trong vượt quan, hắn muốn nhìn một chút cái kia ngư trưởng không đến cùng có thể đi tới trình độ nào, khi thấy cái kia chữ thập biến thành thực chất thời điểm hắn nhẹ gật đầu. Cái thành tích này đã tốt vô cùng, ngươi đừng quên Lạc Dương hiện tại có thể chỉ là thoát thai thất trọng tu sĩ, cái này chứng minh hắn có thể càng ba cái cảnh giới chiến thắng thoát thai 10 tầng tu sĩ. Giờ này khắc này đã có không ít người thất bại bị truyền tống đi ra, tỉ như Hắc Thiết Đại Điện bên trong những cái kia xông đến cửa thứ 10 ra hỏa, cơ hồ có hơn phân nửa đều thất bại, có thể tránh thức chiến thắng không hơn trăm nhiều người. Dù sao ở trong đó tồn tại bắt chước chính là tạp huyết ngư long lực lượng, cứ việc không sẽ sử dụng cao đẳng thần thông nhưng là cũng là phi thường cường đại, bình thường thoát thai 10 tầng căn bản không phải đối thủ. Mà những thứ này xông qua cửa thứ 10 hơn trăm người không có một cái nào chọn rời đi, bọn họ muốn vượt đại cảnh giới khiêu chiến, đi xông Bạch Ngân Đại Điện. Bạch Ngân Đại Điện bên trong cảnh tượng càng thêm chói lọi, khiến người ta hoa mắt thần mê, tranh đấu thật sự là quá kịch liệt, đã có không ít người bị đào thải ra ngoài. Tử Giao Đồ bọn họ 5 người đã chiến thắng sau cùng Long Hổ tầng 10 Bạch Ngân Ngư Long Trung Nhân Nhân, xâm nhập Hoàng Kim trong điện phủ, cái kia Hoàng Kim trên tấm bia đá xuất hiện 5 cái tên, chỉ nhưng phía sau con số là hư huyễn. Kinh hô không ngừng bên hai, vì 5 người này thành tựu mà tán thưởng, rất nhiều người đều tại phỏng đoán, bọn họ có thể đi đến một bước nào, có thể hay không vượt đại cảnh giới chiến thắng Hoàng Kim cung điện ải thứ nhất Kim Cương nhất trọng Ngư Long. Bạch Ngân Đại Điện tầng thứ 5 bên trong Tử Huyền Oánh phất tay nghiền nát đầu kia Bạch Ngân Ngư Long. Một cổ lực lượng cường đại quán chú đến thân thể mềm mại của nàng bên trong, để cho nàng toàn thân chấn động, nguyên bản cảnh giới trực tiếp đột phá. Mượn nhờ quán chú đến trong thân thể năm đạo tinh thuần vô cùng lực lượng nàng không có chút nào trì trệ thì đột phá đến Long Hổ lục trọng thiên. Cảnh giới thu được đại đột phá, mà lại bởi vì tích lũy quá phong phú, một đột phá cảnh giới liền đã bị vững chắc. Nàng cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn cảm thấy rất đắc ý, đẩy ra Bạch Ngân cửa lớn đã đến cửa thứ 6 bên trong, nên chiến băng tuyết thế giới bên trong Bạch Ngân Ngư Long. Mà lại tam quyền lưỡng cước liền đem nó chế trụ. Mà ngư trưởng không tên cái thứ nhất theo Hắc Thiết trên tấm bia đá tóe đến Bạch Ngân trên tấm bia đá, mà lại vì biểu hiện hắn thiên tài thân phận, tên theo phổ thông màu đỏ thám biến thành tử kim sắc. Đây là chỉ có vượt đại cảnh giới phát động khiêu chiến thiên tài mới có tư cách được hưởng tiểu chữ, cũng tỉ như Tử Giao Đồ bọn họ 5 người, lại so như lúc này là dương. Ngư trưởng không tên nhảy đến ngân sắc trên tấm bia đá về sau mới đưa tới không ít chú ý, ở nơi đó nghị luận ầm ĩ. Dù sao người thứ nhất xông tới Bạch Ngân Đại Điện bên trong, cái này biểu lộ ngư trưởng không thiên tài. Rất nhanh ngư trưởng không nửa huyết ngư long thân phận liền bị người cho lột đi ra, hết thảy đều giải thích rõ. Khó trách thiên tài như vậy, nguyên lai cùng cựu thái tử, thập thất công chúa một dạng đều là nửa huyết ngư long a. Theo Hắc Thiết Đại Điện bên trong bay ra một đạo quang hoa, trực tiếp rơi xuống Bạch Ngân Đại Điện bên trong, trong quang hoa dĩ nhiên chính là Lạc Dương, chờ hắn mở mắt thời điểm thì thân ở Bạch Ngân Đại Điện trong tầng thứ nhất. Bạch Ngân Đại Điện bên trong cửa khẩu thiết trí cùng Hắc Thiết Đại Điện bên trong một dạng, tầng thứ nhất là một ông thanh tuyển, bên trong là một đầu 10 trượng Bạch Ngân Ngư Long. Con cá này Long Phi lên tấn công Lạc Dương, mà cảnh giới của nó thình lình chính là Long Hổ nhất trọng thiên, có lẽ đây đối với còn lại thoát thai tu sĩ tới nói là vô cùng lớn khiêu chiến. Nhưng là đối với Lạc Dương tới nói lại không coi vào đâu, thoát thai bắt trọng lực lượng hoàn toàn thôi động, nhất quyền liền đem nó đập bể. Bên ngoài ngân sắc trên tấm bia đá ngư trưởng không đằng sau cái kia một chữ biến thành thực chất, tản ra tử kim quang mang, khiến người ta không ngừng tán thưởng. Tiếp lấy Lạc Dương đẩy ra cửa lớn màu bạc, đến cửa thứ hai, nên chiến trên cây ngân sắc ngư long, cảnh giới của nó là Long Hổ nhị trọng thiên. Cùng lúc đó Tử Huyền Oánh chiến thắng cửa thứ 6 ngư long, thu được năng lượng cường đại quan chú, vừa mới vững chắc cảnh giới trực tiếp bị đẩy lên tới cảnh giới viên mãn. Tiếp lấy nàng đẩy ra tầng thứ 7 cửa lớn, tiến nhập phong bạo thế giới. Một con cá long khống chế cuồng phong mà đi, hướng về Tử Huyền Oánh dò ra móng vuốt, đây là một trận kịch chiến. Không khỏi hiển nhiên Long Hổ 6 tầng viên mãn Tử Huyền Oánh càng thêm cường đại, cuối cùng đem cái kia ngư long sinh sinh nện thành 18 đoạn, lại lần nữa thu hoạch được tạo hóa, đủ loại dị tượng xuất hiện, thiên hoa loạn truy. Cảnh giới của nàng lại một lần đột phá, tòng Long Hổ 6 tầng đến Long Hổ thất trọng, chẳng qua là có vẻ hơi lô mãng, còn cần thời gian nhất định đến củng cố tu vi. Cho nên nàng không có lập tức đi xông tầng thứ 8. Ngược lại ở chỗ này khoanh chân tu luyện, nuốt đan dược đến củng cố cảnh giới, thân thể mềm mại bên trong có ủ ủ chi tiếng vang lên. Bạch Ngân Đại Điện tầng thứ 2, Lạc Dương đối chiến thanh mục ngư long, cái kia cá móng đuốt rồng vùng lên cũng là vô số thanh sắc quang mang lấp lóe, cây cối hoa văn ngang dọc. Nhưng là Lạc Dương thật sự là quá mạnh, lôi cuốn lấy lôi đỉnh thiểm điện đến chiến, không ra 10 chiêu cái kia ngư long liền bị tia chớp cho rào sắt thành bột mịn. Lạc Dương tiến thêm một bước, bước vào cửa thứ 3, mà tên của hắn cũng lại lần nữa lập lòe. Thành phong vân nhân vật. Cái này thật sự là quá kinh người, thì liền Tử Lân Vương đô không nghĩ tới Lạc Dương có thể đi đến một bước này, bằng vào thoát thai cảnh giới chiến thắng Long Hổ nhị trọng ngư long pho tượng. Mà những cái kia theo Hắc Thiết Đại Điện bên trong vượt quan đi ra hơn trăm người cũng lần lượt đều tiến nhập Bạch Ngân Đại Điện bên trong, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người chết kích trầm xa, căn bản không phải Long Hổ nhất trọng ngư long đối thủ. Đến sau cùng cũng chỉ có mười mấy người chiến thắng Bạch Ngân ngư long, thu được tiến vào cửa thứ 2 tư cách. Mà còn lại cái kia hơn trăm người toàn bộ đều bị đào thải, cả đám đều bị trọng thương. Tầng thứ 3 hỏa diễm thế giới bên trong Lạc Dương toàn lực ứng phó, vô tận lôi đỉnh phích lịch quần quận mà đến, hóa thành một miệng hồng lô bang một tiếng liền đem cái kia ngư long cho bao phủ, triển khai điên cuồng luyện hóa. Cái kia ngư long tả xung hữu đột, dùng hết toàn lực cũng tránh thoát không đi ra, ngắn ngủi 7-8 cái hô hấp liền bị luyện hóa thành cho bụi. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ vòng thứ 2, khen thưởng linh lực cảnh giới tăng lên một cấp. Chương 108, thoát thai tầng 10. Hệ thống ngọt ngào thanh âm thanh thúy vang lên, Lạc Dương cũng nên đón nhân sinh đột phá kỳ, vừa mới đột phá cảnh giới lại lần nữa bạo phát. Trực tiếp tấn thăng đến thoát thai cửu trọng thiên, tốc độ quá nhanh khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối, mà lại hệ thống lấy được đột phá vừa thăng cấp liền trực tiếp là viên mãn trạng thái, thời khắc này Lạc Dương đã là cửu trọng thiên đại viên mãn. Hắn lòng tin 10 phần, đẩy ra trước mặt cửa lớn, thì ung dung đi tới cửa thứ 4 bên trong, một mảnh đất vàng thế giới bên trong, long hổ tứ trọng bạch ngân ngư long cứ như vậy vọt lên. Đinh. Chi nhánh nhiệm vụ mở ra vòng thứ 3, xông qua bạch ngân đại điện tầng thứ 5, nhiệm vụ thành công khen thưởng linh lực tăng lên một cấp, nhiệm vụ thất bại chi nhánh nhiệm vụ trực tiếp thất bại. Chi nhánh nhiệm vụ vòng thứ 3 cũng mở ra, chống đỡ Lạc Dương vọt tới cửa thứ 5, mở ra phong thái, có thể đem cảnh giới đẩy lên tới thoát thai tầng 10. Chân chính thoát thai cảnh giới viên mãn. Miễn cưỡng xông qua Bạch Ngân đại điện hải thứ nhất, những cái kia hải tộc thiên tài tại cửa thứ 2 thì lâm vào tuyệt cảnh bên trong, đối bọn hắn tới nói long hổ nhị trọng ngư long quả thực cũng là thần đồng dạng mạnh, căn bản không phải đối thủ. Có một cái ba con mắt hải tộc thanh niên ở nơi đó ra sức chém giết, ba con mắt đều phun ra quang mang đến, hai tay cầm tam cổ thác thiên xoa, toàn lực vung đẩy, bắn ra từng vùng thanh tuyển. Nhưng lại căn bản không phải đối thủ, cái kia màu bạc trắng ngư long một cái vung đuôi, tất cả quang mang đều chôn vùi, tiếp lấy long chảo đè xuống đến, tam cổ xoa gãy thành ba đoạn. Hắn miệng lớn phun máu, kém chút vẫn lạc tại nơi này, một đoàn quang mang xuất hiện đem hắn bao phủ lại, trực tiếp truyền đưa ra Bạch Ngân đại điện bên trong. Một cái khác không gian độc lập chi bên trong một cái long hổ nhất trọng thiên thiếu nữ tóc lục ngay tại trên dưới bước lên, khí tức của nàng bất ổn rất hiển nhiên là vượt quan đạt được tạo hóa về sau mới đột phá. Chiến lực của nàng rất mạnh, một cái nhu nhược nữ tử tu luyện lại là cường mãnh không đúc thể thuật. Nhưng nàng cũng không phải là long hổ nhị trọng thiên ngư long đối thủ, chỉ bất quá không giống trước đó nam tử kia một dạng bại thê thảm. Giữ vững được mười mấy chiêu về sau cũng bị quang mang bao khỏa, truyền tống ra ngoài, giờ này khắc này còn thừa lại đang sông Bạch Ngân đại điện vượt cấp người vừa tải cũng chỉ còn lại có cửa thứ 4 bên trong Lạc Dương. Mà nguyên bản sông Bạch Ngân đại điện những cái kia long hổ tu sĩ cũng bị đào thải 7-8 phần, còn có thể thừa ở bên trong cũng bất quá vài trăm người, mà xâm nhập Hoàng Kim đại điện cũng có 50-60 người. Cái thành tích này so trước đó Hắc Thiết đại điện vượt cấp khiêu chiến đều kém, dựa theo hai bên phân lưu nhân số tới nói nhìn như không hợp lý, kỳ thực vô cùng hợp lý. Cảnh giới tu hành càng đến cao cấp độ hai cái cảnh giới chi ở giữa chênh lệch cũng lại càng lớn, tỉ như ngươi tại thoát thai cảnh giới có thể vượt 3 cấp chiến thắng địch nhân, đến long hổ cũng chỉ có thể càng 2 cấp. Đến kim cương cảnh giới chỉ có thể càng nhất cấp, thậm chí ngay cả nhất cấp cũng không thể càng, cho nên có thể đầy đủ lấy long hổ cảnh giới chém giết kim cương cao thủ đều là 10 phần đại thiên tài. Hoàng Kim đại điện thứ 1 tầng cửa khẩu bên trong tất cả mọi người chiến đến cuồng bạo, tử giao đồ toàn thân quấn quanh lấy 9 đầu tử sắc sung dài, vừa ra tay cũng là tử khí quần quận 8000 trượng, vô cùng cường đại. Đầu kia kim sắc ngư long lôi cuốn dòng nước mà đến cùng hắn tiến hành vô cùng đại chiến kịch liệt, nhưng là cuối cùng không phải là đối thủ, bị tử sắc sung dài đụng nát thành mười mấy khối. Một cỗ tinh thuần vô cùng lực lượng thì quán chú đến tử giao đồ trong thân thể, khí thế của hắn giờ phút này liên tục tăng lên. Nguyên bản bị áp chế lại cảnh giới trong nháy mắt tấn thăng, đã đến kim cương nhất trọng thiên. Rầm rầm rầm. Có thương lam sắc thiên lôi xuất hiện, đây là trời xanh ban cho kiếp nạn, long hổ đột phá kim cương, cùng kim cương đột phá đạo đài chờ một chút đều sẽ dẫn phát lôi kiếp. Độ qua thì là chân chính cá vượt long môn, không độ được liền trở thành kiếp cho, mà tử giao đồ tích lũy quá phong phú, mà lại thực lực vô cùng cường đại, hai tay của hắn kết ấn tử khí đối kháng lôi kiếp. Còn lại mấy cái không gian bên trong Lục Phi Dương mấy người cũng đều chiếm cứ thượng phòng, thời gian uống cạn trùng trà về sau Lục Phi Dương một cây đại kích đem cái kia ngư long tính cả kim sắc suối nước đều xuyên thủng, đính chết trên mặt đất. Đạt được lực lượng quán chú hắn hổ khu chấn động, đồng dạng bắt đầu tấn thăng, đến kim cương một trọng cảnh giới, thiên lôi xuất hiện, độ kiếp bắt đầu. Quách Tiên Tiên dùng chính là một thanh xích trường kiếm màu đỏ, ánh sáng hưng hực, hỏa diễm hóa thành các loại bông hoa nở rộ, nàng tại biển lửa bông hoa bên trong rong chơi, phong tư hiểu điệu. Giống như là lửa hồng tiên tử. Thực lực của nàng tuyệt đối mạnh mẽ, hỏa diễm định trụ cái kia ngư long, trường kiếm một cuốn đem rào sắt thành toái phiến, linh lực quần quận mà đến, thiên lôi bạo phát. Công Dương Tiểu Xuyên dùng chính là đao, Triệu Sảng sát người vật lộn, hai người đều là cái này Tử Lân Vương tộc thế hệ thanh niên đứng tại tối đỉnh phong người, song song chiến thắng cường địch, nên đón đột phá. Năm người sau lưng hư huyễn con số toàn bộ biến thành thực chất, đưa tới ngoại giới một trận gieo họ. Tất cả mọi người đang thảo luận cùng tán thưởng, có thể vượt đại cảnh giới chiến thắng kim cương nhất trọng thiên, năm người này là thiên tài chân chính. Thì liền yêu cầu khắc nghiệt Tử Lân Vương cùng bốn tôn đại nguyên soái đều hài lòng nhẹ gật đầu, không cách nào lại độ trách móc nặng nề cầu toàn, bởi vì bọn hắn lúc còn trẻ cũng không gì hơn cái này. Đương nhiên Lạc Dương biểu hiện cũng đầy đủ lóa mắt, bởi vì hắn vậy mà xâm nhập Bạch Ngân đại điện cửa thứ tư. Đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, so sánh tới nói những cái kia miễn cưỡng xâm nhập cửa thứ hai ra hỏa đều thành phế vật, so sánh cùng nhau ảm đạm phai mờ. Thật là nghĩ không ra, cái kia nửa đường giết ra tới ngư trưởng không lại có loại thiên tư này, vậy mà xông vào Bạch Ngân đại điện cửa thứ tư, phải biết hắn bất quá là cái thoát thai tu sĩ a. Một cái đại tướng quân sợ hãi than nói. Không sai, hoàn toàn chính xác khó có thể tưởng tượng. Có điều hắn thế nhưng là nửa huyết ngư long, nồng độ dòng máu có thể cùng cựu thái tử sánh ngang, mà lại xuất thân từ đạo đài tu sĩ nhà, khẳng định có pháp bảo cường đại, thần thông hoặc là bí thuật. Vạn vạn vạn. A-I-I-S-0-G-G. Ừm ân, nói đúng, hắn có thể xông đến chỗ này khẳng định sử dụng cái gì tiêu hao tiềm lực bí thuật, cưỡng ép tăng thực lực lên, uống chậm chỉ khác, làm sao có thể cùng cựu thái tử, mấy vị thiếu soái đánh đồng. Cũng có người khịt mũi coi thường, ta nhìn cửa thứ tư này cũng là hắn cực hạn, mà lại căn bản không vượt qua nổi, hắn nếu là có thể vượt qua ta liền đem trôi kiếm này ăn hết. Một vị đại trưởng lão lẩm bẩm, chỉ bên người một vị khôi ngô tướng quân bảo kiếm nói ra, một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Nhưng là lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là mảnh mai, ngay tại hắn nói xong câu đó thời điểm ngư trưởng không phía sau con số biến thành thực chất, tiếp lấy biến thành hư huyễn năm. Ta nói Lưu trưởng lão, ngươi là bóp nát từng khối ăn đâu. Vẫn là ngay ngắn nuốt vào, hoặc là dung hóa thành canh nước uống vào đi. Cái kia khôi ngô tướng quân đúng thanh đúng khí nói ra. Đại trưởng lao sắc mặt đều tái rồi, khoe miệng không ngừng run rẩy, trong lòng tự nhủ ta đựng cái này 13 làm gì, cái này tốt, nện trong tay. Có điều hắn ra mặt rất dày, tiếp tục nói, có câu nói rất hay, sống có khúc người có lúc, lần này tính toán lao phu thua. Bất quá lao phu dám đánh cược, hắn nhất định xông không qua cửa thứ 5. Muốn là hắn có thể xông qua cửa thứ 5 lão phu không ngừng ăn ngươi bảo kiếm, còn ăn hắn đại Việt. Đại trưởng lão một đưa tay chỉ cách đó không xa một cái kim giáp tướng quân nói ra, binh khí của hắn là một thanh đại Việt, sáng loáng lập lòe quang hoa, cẩn trọng mà không mất đi sắc bén. Thôi đi, thua không nổi cũng đừng chơi a, còn xông qua cửa thứ 5, ngươi cũng có mặt nói ra. Khôi ngô tướng quân cười nhạo nói, muốn là ngư trưởng không có thể xông qua cửa thứ 5 cái kia chính là truyền kỳ. Giờ này khắc này Lạc Dương cất bước đi vào sau cùng tầng thứ 5 đại điện, một mảnh canh kim chi khí gào thét thế giới, một đầu bạch ngân ngư long vọt ra, hướng về hắn nhấn xuống một cái móng vuốt lớn. Hừ, long hổ ngũ trọng thiên. Tới đi, để chấm nhìn một chút ngươi đến cùng có cường đại cỡ nào. Lạc Dương không dao động bất động, tựa như là thủy triều bên trong đá ngầm, bổ sóng chạm biển mà đứng sướng sướng, toàn thân hắn phát sáng, đồng dạng nhất quyền thì đập ra ngoài, kim quang đại thịnh, lôi đỉnh vần quanh, có ngư long bay tán loạn. Len keng. Nhất chảo nhất quyền đụng vào nhau có sắt đá thanh âm, Lạc Dương kêu đau một tiếng khỏe miệng chảy ra máu tươi, một nắm đấm máu me đồng địa, rất hiển nhiên là bị thương. Bất quá cái kia ngư long cũng không chịu nổi, một cái móng vuốt đều vặn vẹo biến hình, cũng chính là luyện chế ra tới khôi lỗ không biết đau đớn, nếu không muốn là đổi vật thật một cái long chảo đều muốn gây mất. Lôi đỉnh. Lạc Dương vận chuyển bệ ngạn bảo thuật, vô tận thương lam lôi đỉnh quần quận mà đến, giữa thiên địa phát họa ra một mảnh lôi đỉnh hải dương, lôi đỉnh đi long xả. Đem cái kia ngư long cuốn lên, không ngừng cuốn bổ. Ngư long toàn lực giãy giụa, bốn cái móng vuốt không ngừng huy động, cắt đứt trời cao, xé rách lôi điện, há mồm phun ra canh kim sóng to, phong mang không đúc, đối kháng lôi đỉnh. Lôi đỉnh cùng canh kim chi khí dòng nước lũ mỗi người chiếm cứ nửa bầu trời, không ngừng tiến hành giao phong, tiến hành rào sắt cùng thôn phệ, đùng đùng, không dứt, thanh âm bên thai không dứt, sóng linh lực sóng sôi trào mãnh liệt. Vậy ngạ, Lạc Dương hai tay kết ấn hướng về lôi đỉnh bên trong ngư long vỗ mạnh một cái. Một đầu dài 10 trượng thương lam bệ ngạn xuất hiện, dương nanh múa vướt mà đi, rít lên một tiếng, gào vỡ canh kim, sông dài đều bị gào vỡ. Nó vừa xuất hiện nhất trảo tử liền đem cái kia ngư long cho đánh ra đến bên trong lòng đất, cái kia ngư long cũng không phải dễ khi dễ, lúc này miệng phun thần quang đem cái kia bệ ngạn xuyên thủng bụng dưới. Bất quá cũng chính là cái này công phu, lôi đỉnh bệ ngạn há miệng cắn đứt ngư long cái đuôi, liên đối lấy hai cái chân sau tử đồ cắn rơi mất. Đây là trọng thương, cái kia ngư long biến đến uể oải không chịu nổi. Lạc Dương lại lần nữa xuất kích, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, bậy ngạn hóa thành một tôn đại đỉnh, đỉnh bình tĩnh sơn hà, hạ xuống chấn nát cái kia ngư long đầu. Một cỗ so trước đó cường đại gấp mấy chục lần tinh thuần năng lượng cứ như vậy quán chú đến trong người hắn, cả người trong lỗ chân lông đều phun ra quang mang đến, giống như là một tôn thần chi. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ vòng thứ 3, triệt để hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, khen thưởng linh lực tấn thăng một cấp. Tuy nhiên cái kia cường đại tinh thuần năng lượng không thể trợ giúp Lạc Dương tăng lên cảnh giới, nhưng là hoàn thành nhiệm vụ còn có hệ thống nơi tay a, như cũ tăng lên cảnh giới, hoa ca ca, thoải mái nổi bong bóng. Lạc Dương trong đôi mắt phun ra long hình thần quang, không ngừng gào thét xoay tròn, cả người đều đang thăng hoa, kim sắc thần quang sôi trào mãnh liệt, mà lại có bệ ngạn cùng toàn nghe xuất hiện, vây quanh hắn xoay tròn không nghỉ. Cảnh giới lại đột phá tiếp, đến thoát thai tầng 10, chân chính cảnh giới viên mãn, lực lượng bạo tăng có một loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Cho nên Lạc Dương muốn kiểm tra một chút điểm mấu chốt của mình, phản chính thân phận của mình là giả mạo, liền xem như lóa mắt một chút cũng không có gì à. Cho nên hắn quay người đẩy ra tầng thứ 6 cửa lớn, mà hắn không biết là giờ phút này bên ngoài đã nổ lật trời, mà lại có một cái lao ra hỏa đã khóc lên, tâm muốn chết đều có. Nói đi, lần này ngươi muốn làm sao ăn, hai cái cùng một chỗ nấu ăn, vẫn là ăn xả xì mì. Khôi Ngô tướng quân cười to nói. Ăn đi, ta không đau lòng. Mà cái kia kim giáp tướng quân cũng đem Đại Việt dối tới, sụ mặt nghiêm mặt nói ra. Mà cái kia đại trưởng lão lần này là thật không có cách nào, cả người đỏ ngầu cả mắt, sắc mặt càng là đỏ lên như heo lá gan, hắn ngao ôm một tiếng kêu phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thì ngất đi. Thời khắc này Lạc Dương chuyển hóa thân phận lập tức thành mọc lên ở phương Đông Tiêu Dương, danh tiếng nhất thời có 102, thật nhiều người đều đang nghĩ lấy muốn giao hảo hắn, hoặc là mời chào đi qua. Chương 109, Trà Đạo Hội, Tài Tuấn Tụ. Rất nhanh lại có kinh hô chi tiếng vang lên, nguyên nhân cũng là tử giao đổ vậy mà chiến thắng kim cương nhị trọng thủ quan Ngư Long, đã sáng tạo ra một cái kỳ tích. Hoàng Kim Đại Điện tầng thứ 2 bên trong tử giao đổ vô cùng thê thảm, toàn thân đẫm máu, bất quá khi lấy được cố lực lượng kia quán trú về sau thương thế cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, mà lại kim cương nhị trọng bình cảnh đều buông lỏng. Cho nên tử giao đổ rèn sắt khi còn nóng, móc ra rất nhiều đan dược nuốt xuống, cảnh giới lại tăng lên nữa. Vậy mà liền thừa thế xông lên vọt tới kim cương nhị trọng thiên, lại lần nữa nên đón quần quận thiên lôi. Mà còn lại 4 người dù sao kém một chút, bị tử giao đồ cho hạ thấp xuống, vừa mới đột phá cảnh giới không phải cái kia kim cương nhị trọng Ngư Long đối thủ, bị hào hào đánh bại, chuyển tống ra ngoài. 4 người bọn họ nhìn lấy tử giao đồ cái kia chiếu lấp lánh tử kim tên thần sắc biến ảo không chừng, tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét, hận không thể lấy thân thể thay thế. Mà một mực tại củng cố cảnh giới tử huyền oánh cũng động, nàng vọt thẳng đến cửa thứ 8 bên trong. Đi nên chiến đầu kia lôi đỉnh Ngư Long, một trận chiến này vô cùng kịch liệt, từ huyện oánh hóa thân Ngư Long chân thân mà chiến. Đi qua chén trà nhỏ thời gian đẫm máu át chiến về sau, rốt cục đem chu sát, mà lại chính mình đạt được biếu tặng, vừa mới củng cố cảnh giới một mực bị đẩy lên tới Long Hổ thất trọng cảnh giới viên mãn. Mà nàng lại lần nữa vượt quan, đã đến tầng thứ 9, đối mặt cái kia một tôn bạch ngân Ngư Long, lần này nàng chiết kích trầm xa, không phải là đối thủ, bị truyền tống ra ngoài, nên đón mọi người gieo họ. Nàng có thể xông đến một bước này thật là không dễ dàng, nếu như không phải có ngư trưởng không ở đây loại này thành tích có thể xưng kinh hãi thế tục. Từ huyền oánh rất vui vẻ, tựa như là kiêu ngạo đại khổng tước, ngẩng đầu nhìn hai tòa bia đá, phía trên phân biệt có hai cái tử kim tên, một cái là ngư trưởng không, một cái khác là tử giao đồ. Hai người đều đang xung quan, một cái tiến nhập bạch ngân cung điện cửa thứ 6, một cái tiến nhập hoàng kim cung điện cửa thứ 3. Kim cương tam trọng ngư long vọt ra, đối chiến tử giao đồ. Một trận chiến này thực lực cách xa quá lớn, tử giao đồ bất quá là vừa mới đột phá kim cương nhị trọng tiên, mà người ta là kim cương tam trọng viên mãn. Thất bại là chú định, cho nên bất quá thời gian uống cạn chung trà thì bị đào thải, một khỏa kim sắc chùm sáng bay ra ngoài, hóa thành tử giao đồ. Nguyên bản tử giao đồ lấy vì thành tích của mình thì đủ tốt, sáng tạo ra một cái lịch sử. Sau đó hắn liền thấy ngư trưởng không tên, phát hiện hắn vậy mà xông qua cửa thứ 6, sau đó cũng sững sờ tại chỗ đó. Muốn xem một chút chính mình mời chào cái này đồng tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà Lạc Dương cũng không có để mọi người thất vọng, tại tầng thứ 6 bên trong triển khai đấm máu ác chiến, hắn đây chính là càng sau cái cảnh giới bao quát đại cảnh giới hàng rào tại tiến hành khiêu chiến. Tiếng oanh minh không ngừng, Lạc Dương dùng ra bệ ngạn thần thông, lôi đỉnh lan tràn chân trời, hóa thành từng viên tinh thần, không ngừng oanh kích, còn có lôi đỉnh bảo trung rơi xuống, đem cái kia ngư long đập ở trong đó. Nhưng là cái kia cá móng vuốt rồng vung lên băng phong thiên địa. Hàn băng bao khỏa bên trong lôi đỉnh sụp đổ, Ngư Long vọt ra, tiếp tục hướng về Lạc Dương xuất thủ, nhưng là một miệng hồng lô rơi xuống lại lần nữa đem chấn áp. Hồng lô phía trên còn có bảo tháp phía trên còn có đại đỉnh, lanh lợi đem chụp một tầng lại một tầng. Cái kia bạch ngân Ngư Long cũng là liều mạng, đem phong bạo hàn tuyết vận chuyển tới cực hạn, đánh xuyên qua từng tầng lôi đỉnh, xông ra trùng điệp chấn áp, nhưng là khí tức cũng biến thành hề vải không chịu nổi lên. Đến sau cùng hư không một tiếng vang dọn, một miệng đường kính 100 trượng lôi chỉ xuất hiện, bên trong sóng ánh sáng liễm diễm, toàn bộ đều là ngưng luyện đến cực hạn lôi đỉnh. Đây là Lạc Dương tất cả bệ ngạn bảo thuật tập hợp, ẩn chứa hắn đạo và pháp phi thường cường đại, theo bên trong bay ra vô số xiềng xích đến, khóa lại cái kia đại gia hỏa thì lôi kéo vào. Tại trong lôi chỉ tiến hành chấn áp, Bạch Ngân Ngư Long ra sức dãy rủa, vặn vẹo thân thể, không ngừng bốc lên, nhưng lại cũng là không trốn thoát được. Mà Lạc Dương trong tay, xuất hiện một thanh trường kiếm, chính diện có Nhật Nguyệt tinh thần, phản diện là Sơn Xuyên Hà Nhạc, chính là Ngư Long kiếm. Hắn tay cầm Ngư Long kiếm sát ra ngoài, vận chuyển Tịch Hà kiếm, Thủy Tiệm Tiệm cùng Nộ Lãng Dung biến đổi pháp dùng đến, cuối cùng đem cái kia Ngư Long xuyên thủng, đinh chết tại trong lôi chỉ. Bên ngoài triệt để sôi trào, cái này ngư trưởng không thật sự là quá chói mắt, đây cũng không phải là kỳ tích, truyền kỳ có thể hình dung, có thể nói thành là thần thoại, tiên sứ. Mà Lạc Dương lại lần nữa tiến vào tầng thứ 7 chọn chiến Long Hổ thất trọng Ngư Long, bất quá lần này hắn cũng không phải là đối thủ, dù sao thực lực của đối phương quá mạnh, cao hơn hắn 7 cái cảnh giới, chỗ lấy thất bại cũng rất bình thường. Cuối cùng Lạc Dương bị truyền tống ra ngoài, mà vừa đứng vững gót chân liền bị giật nảy mình, bởi vì hơn vạn đại cao thủ, thanh niên thiên tài đều đang dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn lấy chính mình, để hắn coi là tiến vào vườn bách thú. Khu khu, các ngươi đều đang nhìn cái gì a? Có mỹ nữ Lạc Dương sờ lên cái mũi có chút xấu hổ mà hỏi. Tử Giao Đồ đi tới vây quanh hắn dạo qua một vòng, kinh ngạc nói ra, xem ra ngươi theo chúng ta cũng không có gì sai biệt ta, dựa vào cái gì thì biến thái như vậy vạn vạn vạn. A-I-I-S-0-G-G. Lạc Dương nết nết miệng, Thái tử Điện Hạ, ngươi đây là tại khen ta sao? Ta có thể lý giải thành ngươi tại khen ta sao? Từ Huyền Oánh cũng nhảy đi qua, học theo cũng vây quanh Lạc Dương dạo qua một vòng, trắng đoán cầm nhỏ vẩy một cái, có chút ngạc nhiên nói ra, à, ta làm sao cảm thấy ngươi có chút quen thuộc đâu, chúng ta là không phải đã từng thấy qua. Lạc Dương trong lòng giật mình, cô nàng này cảm giác cũng quá nhạy cảm, thì liền Tử Lân Vương đôi nhìn không ra sơ hở, chẳng lẽ còn muốn hủy ở trong tay nàng? Lạc Dương cười ha hả nói ra, rất có thể, có khả năng ta cùng công chúa ở kiếp trước từng có một lần chưa hết tình duyên, cho nên một thế này cảm giác giống như đã từng quen biết. Bằng không chúng ta đi Hoa Tiền Nguyệt Hạ, cùng uống một chén rượu, ôn lại cái kia một đoạn sầu triền miên ái tình cố sự, nói không chừng về sau chúng ta còn có thể sinh ra thuần huyết con nối dõi đây. Lạc Dương một mặt cười xấu xa nói. Từ Huyền Oánh vẫn không nói gì đâu. Kết quả Tử Giao Đồ nhất thời thì nổi giận, lập tức liền đem Lạc Dương cho đảo kéo sang một bên đi. Đi một bên chơi, dám đánh ta muội muội chú ý, trước đánh thắng ta lại nói. Lạc Dương trợn trắng mắt, Từ Huyền Oánh trốn ở ca ca của mình sau lưng cười hì hì, còn hướng lấy Lạc Dương làm cái mặt quỷ, phun ra trắng non nả cái lưới, đầu. Thập niên đại khánh cứ như vậy chính thức kết thúc, mà sông điện trong hoạt động đại triển hùng phong chư vị thiên tài lớn nhất vì thiên hạ người nói chuyện say xưa, tỷ như xâm nhập kim điện cửa thứ ba thái tử ra. Tỷ như thập thất công chúa Từ Huyền Oánh, lại tỷ như Lục Phi Dương, Triệu Sảng chờ một chút. Đương nhiên bị đàm luận nhiều nhất vẫn là cái kia lực lượng mới xuất hiện, sao chổi một dạng lập lòe ngư trường không. Bởi vì thiên phú của hắn cùng chiến lực thật sự là quá mạnh, thoát thai tầng 10 chiến thắng Long Hổ lục trọng thiên ngư Long Khôi Lỗ, nói ra đều không người nào dám tin. Mà lại hắn dáng dấp đẹp trai, phong độ nhẹ nhàng, lại xuất thân tốt đẹp huyết mạch cao quý, quả thực cũng là một cái hoàn mỹ thanh niên đại biểu, đã có rất nhiều nữ hài tử cũng vì đó trái tim ám hứa. Thập niên đại khánh tuy nhiên kết thúc, nhưng là thuộc về thế hệ thanh niên cuồng hoan lại còn chưa kết thúc, Tử Giao Đồ lấy Tử Lân tộc thái tử thân phận triệu tập tất cả thanh niên thiên tài, cử hành trà đạo hội. Tại 15 tháng 11 ngày nào đó tề tụ quan nguyệt các, đi thưởng trà uống rượu, giao lưu tâm đắc, gia tăng cảm tình, cùng cử hành hội lớn. Mà Lạc Dương xin miễn hết thể mời chào cùng mở tiệc chiêu đãi, chỉ đáp ứng Tử Giao Đồ thỉnh cầu, nói là có một ít cảm ngộ cần bế quan, kết quả là liền trực tiếp đem chính mình khóa lại. Khoảng cách trà đạo hội còn có 6 ngày. Lạc Dương muốn lại tăng lên nữa thực lực của mình, đương nhiên đột phá cảnh giới là không thể nào, ít nhất cũng phải trước hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ. Cho nên hắn đem ánh mắt như ngừng lại thần thông vũ kỹ trên việc tu luyện, bệ ngạn bảo thuật cùng toàn nghe bảo thuật không thể thả dưới, mà Tịch Hà kiếm cũng muốn nặng tu luyện. Lần này trà đạo hội là tất cả thế hệ thanh niên va chạm, là mặt đối mặt giao phong, mà không phải sông điện thời điểm gián tiếp giao phong, đem về càng thêm kịch liệt. Mà Lạc Dương danh tiếng đang thịnh, có thể nói là ở vào trên đầu gió đỉnh sóng. Ngày nào đó chính mình khẳng định sẽ đứng trước vô số khiêu chiến, cho nên có thể tăng lên lực lượng thì toàn lực tăng lên. Trước đó Thủy Tiệm Tiệm cùng Nộ Lãng Dũng đều dựa vào lấy quán đỉnh cưỡng ép tăng lên tới mức lô hỏa thuần thanh, tiếp lấy những ngày này ma luyện cũng nửa chân đạp đến vào xuất thần nhập hóa cảnh giới, nhưng lại như thế vẫn chưa đủ. Lạc Dương còn muốn tiến bộ, cho nên trong vòng vài ngày khổ luyện kiếm pháp, rốt cục tại ngày thứ tư thời điểm đem hai chiêu thần thông muốn tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. đây đã là đăng phong tạo cực, muốn tiến thêm một bước cũng là trong truyền thuyết như tiên như Phật. Đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể tu luyện ra được, mà chính là thanh niên thánh nhân loại cấp bậc này thiên tài mới có thể đạt tới truyền thuyết tầng thứ. Trong tu luyện không 5 tháng, mấy ngày thời gian bất quá một cái búng tay, 15 tháng 11 đến, một vòng trăng tròn đã thăng lên. Đáy biển thế giới vô cùng kỳ lạ, liền xem như thân cư mặt biển phía dưới mấy chục vạn dặm, lại vẫn có thể thưởng thức được trong sáng hạ nguyệt, sáng chói đầy sao, lỗi lạc có một phong vị khác. Quan nguyệt các tuy nhiên gọi là các, nhưng lại quả thực không nhỏ, chính là một cái đáy biển tư nhân hoa viên, là tử giao đồ tài sản riêng, một ngày này hắn làm chủ nhà thật sớm liền đến chẳng. Tại hoa viên chính trung tâm có một cái mái cong đấu cùng nhưng lại phong cách cổ xưa trang nhã lầu các, tử giao đồ thì đứng tại trong lầu các bắt chuyện các vị thiên tài. Mà cửu thái tử phát ra mời người nào không dám đến, ai dám không nể mặt mũi, cho nên trời vừa mới gần đen đến hàng vạn mà tính thanh niên tài tuấn thì tề tụ nơi đây, nhưng cũng không lộ vẻ chen chúc. Rất nhanh tử huyền oánh cũng tới, tại một đám hộ hoa sứ giả chen chúc chi bỏ vào trung ương trong lầu các, mà những cái kia hộ hoa sứ giả lại chỉ có thể ngừng ở phía dưới, bởi vì bọn hắn còn chưa có tư cách lên bên trên trong lầu các. Lạc Dương tới không còn sớm không muộn, một bước tiến nơi đây thì đã dẫn phát liên tiếp kinh hô. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là đại danh nhân. Thậm chí có không ít nữ hải tử hướng về hắn đại vứt mị nhãn, có gan lớn còn tiến đến bên cạnh hắn, thân thể mềm mại mềm nhũn thì rót vào trong ngực của hắn, làm Lạc Dương là hơi nhỏ xấu hổ. May ra tử giao đồ kịp thời hóa giải hắn xấu hổ, tay nắm tay lôi kéo hắn đến trung ương trong lầu các, bằng thân phận của hắn đủ có tư cách ngồi tại cái này trong lầu các. Lúc này thời điểm tử huyện oánh đi tới đem tử giao đồ cho vung ra một bên, dùng một loại biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn lấy Lạc Dương. Nhìn đến hắn toàn thân phát lạnh. Thế nào công chúa điện hạ, hôm nay trên mặt ta nở hoa rồi sao? Lạc Dương dùng mình mà hỏi. Tử huyền oánh trong mắt to lóe ra vô số sáng ngời chấm nhỏ, hàm răng nhỏ mài phong nhanh, tiến đến Lạc Dương bên thai nhỏ giọng nói, bắt đến ngươi, tiểu Lạc Dương. Lạc Dương thân thể chấn động, nhưng lại che giấu tốt lắm ở, điện hạ ngươi nói cái gì đó, ta là ngư trưởng không à, có thể không biết cái gì tiểu Lạc Dương. Ngươi cũng chớ giả bộ, không có cái gì có thể chạy thoát được bản công chúa pháp nhãn. Trước đó ta thì nhìn ngươi quen thuộc, cho nên ta đặc biệt trở về tra xét một phen, quả nhiên danh xưng bế quan tiểu Lạc Dương cũng không có tại. Tử huyền oánh vô cùng đắc ý nói, tiểu Lạc Dương biến mất, mà ngư trưởng không xung ra, mà lại đều đồng dạng thiên tài, trả lại cho bản công chúa cảm giác quen thuộc. Cho nên, ngư trưởng không cũng là Lạc Dương. Lạc Dương trong lòng 10.000 đầu thảo, mẹ nó lao nhanh mà qua, thật sự là không nghĩ tới cuối cùng vẫn hủy ở cái tiểu nha đầu này trong tay. Mà rất nhanh có người làm hắn giải vây. Một vệ ánh đao lướt qua, thân thể ngang tàng công Dương Tiểu Xuyên đến, gánh vác trường đao cương mãnh uy nghiêm. Chương 110, ngư long không thể lừa gạt. Tiếp lấy đại kích hoành không, Lục Phi Dương chân đạp trời cao mà đến, hắn thân thể thon dài, kế thừa bậc cha chú tốt đẹp gen, đẹp trai vô cùng, hơn người, ngạo khí lẫm liệt, đi thẳng tới các chiến lầu. Hỏa diễm kiếm khí gào thét, Quách Tiên Tiên cũng chạy tới, nàng có tinh xảo dung nhan, xuất thân cao quý, gây đến vô số thanh niên tài tuấn kinh hô quái khiếu. Triệu Sảng cái cuối cùng đến, hắn một thân viền vàng hắc bào, trong lúc hành tẩu giống như mặc quang hoa phun trào, tựa như là trong đêm tối vương tử, nghi biểu bất phàm. Đến thời khắc này tất cả hạng cân nặng thiên tài đều đến, bầu không khí cũng biến thành nhiệt liệt, những cái kia thanh niên tài tuấn, tuấn nam tịnh nữ nhóm đều làm thành nguyên một đám vòng quan hệ, mỗi người nói chuyện trời đất, đến cũng vô cùng vui vẻ. Lạc Dương tựa như là thấy được cứu tinh, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, công chúa điện hạ ngươi mau nhìn, cái kia chính là Quách Tiên Tiên a. Lớn lên đích thật nhìn rất đẹp ai. Nhưng là tử huyền oánh cũng không phải dễ gạt như vậy, tiếp tục nói, ngươi nói, tiểu Lạc Dương ngươi thay hình đổi dạng có mục đích gì? Là đơn thuần muốn cùng thế hệ tranh phong, vẫn là mục đích không đơn thuần. Hả, ta đã biết, ngươi không phải là đối với ta có ý nghĩ xấu đi trước đó tại tế tự chàng ngươi thì cùng ta thổ lộ tới, ai nha, tốt xấu hổ à, người ta còn nhỏ đâu, chán ghét. Tử huyền oánh một mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phím hồng. Có chút e lệ nói, lại nói, ngươi lại không phải chân chính ngư long, chúng ta hai cái không sinh ra thuần huyết con nối dõi. Có thể sinh cái hôn huyết. Vạn vạn vạn. A-I-X-S-0-G. Ngươi nói chúng ta muốn là sinh con, vậy hắn lại là ngư long đâu? Còn là nhân loại à, ngươi nói một chút à, ngươi thế nào sắc mặt khó coi như vậy, ngươi tại sao khóc à? Vấn đề này có khó như vậy trả lời sao sao? Không biết liền nói không biết sao, còn khóc nhẹ, xấu hổ. Không được ta hỏi phụ vương đi, hắn nhất định biết. Tử huyền oánh nết miệng, tiếp lấy hào hứng thì muốn đi tìm tử lân vương. Doa đến Lạc Dương tranh thủ thời gian một tay lấy nàng tốn trở về, tiểu tổ tông ngươi có thể hay không ổn định một hồi a? Ngươi hỏi những vấn đề kia ta làm sao biết, ta lại không có sinh qua. Hai người ở chỗ này nhỏ giọng gì dầm, kết quả Tử Giao Đồ không cao hứng, đi tới trực tiếp bắt lấy Lạc Dương cổ áo, đem hắn cho văng ra ngoài. "Sú tiểu tử, đã sớm nhìn ra ngươi mưu đồ làm loạn. Nói, đến ta nơi này có phải hay không coi trọng muội muội ta Ai U, nói cho ngươi, muội muội ta thế nhưng là hải tộc lộng lẫy nhất Minh Châu. Cũng không phải ai muốn hái liền có thể hái, muốn cưới muội muội ta đánh trước thắng ta lại nói, nếu không không có cửa đâu." Tử Giao Đồ thở phì phò nói, trong mắt đều nhanh phun tới. Tử Huyền ánh nét mặt vui cười, mắt to nháy nha nháy, lộ ra cổ linh tinh quái, "Trời cao à, ngươi nhanh điểm tu luyện, sớm ngày đánh thắng ca ca ta. Như thế chúng ta liền có thể song túc song tê đấy. Chúng ta hai cái tình đầu ý hợp, tư nhân định trung thân, ngươi cũng không thể sợ à, nhanh điểm đem ca ca ta đánh ngã, phanh phanh phanh." Tử Giao Đồ nghe xong trực tiếp nhảy dựng lên, "Cái gì các ngươi tư nhân định trung thân? Muội muội a ngươi cũng không thể hồ đồ a, không thể hành động theo cảm tính. Sú tiểu tử, ngươi là chán sống đi, đừng tưởng rằng dáng dấp đẹp trai liền có thể câu tam đắc tứ. Đừng tưởng rằng thiên phú tốt liền có thể câu dẫn muội muội ta, ngươi nghĩ hay lắm. Ta đánh trước đoạn ngươi chân chó." Tử Giao Đồ nói náo nhiệt nhưng là dù sao không có thật đi qua đối phó Lạc Dương, bởi vì hắn biết mình muội muội tinh khí, đây là tại trêu cợt đối phương đâu, cho nên cũng chỉ là phối hợp một chút thôi. Nhưng là các dưới lầu những người kia có thể cũng không biết ta, còn tưởng rằng cái này ngoại lai gia hỏa không có mấy ngày liền đem bọn hắn sáng ngời nhất Minh Châu cho hái đi nữa nha. Trong lúc nhất thời Lạc Dương thì phạm vào nhiều người tức giận, đi tới chỗ nào đều bị nhân nộ mục đích đối mặt, cả người thành khúc mắt chuột, toàn bộ thế giới đều tràn đầy ác ý. Lạc Dương không thể làm gì sờ lên cái mũi, sau cùng chỉ có thể rời xa cái kia lầu cát, vừa quay đầu lại còn có thể nhìn đến Tử Huyền ánh tấm kia mang theo nụ cười đắc ý kiểu mị khuôn mặt. "Tiểu nương bỉ, dám tinh kế chấm." "Hừ, chấm nhớ kỹ, các loại chấm có thể đánh thắng cha ngươi về sau nhất định thật tốt giáo huấn ngươi một chút, bắt về tố cung nữ, chăn ấm, sinh con." Lạc Dương tâm lý hầm hừ nói, chính mình cho mình ra một hơi, liền đi tới một chỗ khác đỉnh đài bên cạnh. "Hừ." Hừ lạnh thanh âm truyền đến. Tại trong đình đài bảy biện một trương bàn đá, một cái sắc mặt xanh nhạt thanh niên hung tợn nhìn chằm chằm Lạc Dương, "Ngươi chính là Ngư Trường Không, nơi này không chào đón ngươi, cút cho ta, lan càng xa càng tốt." Lạc Dương nghe xong liền tức giận, "Ta trêu chọc ngươi vẫn là đào mộ tổ tiên nhà ngươi, ngươi cùng ta phách lối như vậy. Tiểu tử ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, bổn công tử đại nhân không chấp tiểu nhân có thể buông tha ngươi lần này, nhưng muốn có lần sau, hừ hừ, ngươi chờ xem." Thanh niên kia cười ha ha, "Chờ coi cái gì bản thiếu gia liền để ngươi lăn làm gì, Ai U bản thiếu gia hiện tại còn không cho ngươi lăn. Ta muốn đánh ngươi quỳ xuống đất gọi ra ra." "Không sai, để hắn gọi ra ra, kêu một tiếng còn chưa đủ, muốn cứ gọi 100 âm thanh. Quang gọi có ý gì, còn muốn tại trên mặt đất bò. Ngươi không biết tự lượng sức mình còn dám nhúng chàm công chúa điện hạ, để hắn học chó sủa." Thanh niên bên người không ít hải tộc thiên tài vui cười một mảnh, tất cả đều nhằm vào Lạc Dương, cùng hắn không qua được, nói chuyện một cái so một cái khó nghe. "Các ngươi thật sự là đồ đê tiện, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy liền để bổn công tử nhìn xem các ngươi đồ đê tiện đến cùng cứng đến bao nhiêu." Lạc Dương mặt lạnh lấy ngang nhiên xuất thủ, nhất quyền thì đập tới, có kim quang cùng lôi đỉnh sen lẫn vần quanh, vô cùng thần dị. "Còn dám ra tay, đánh nổ ngươi." Thanh niên kia hai mắt phát ra u làm quang mang muốn ngăn trở Lạc Dương quyền đầu, đồng thời nhất quyền thì đánh ra, đối chiến Lạc Dương. Giang giác. Chỉ một chiêu thanh niên kia thì một tiếng hét thảm, chỉnh cánh tay đều đứt gãy. Máu tươi tích tích đáp đáp chảy xuôi, lộ ra phá lệ dữ tợn. "Ngư Trường Không, ngươi cũng dám đoạn bản thiếu gia cánh tay, ngươi nhất định phải chết, hôm nay liền xem như bệ hạ buông xuống đều thì không được ngươi." Thanh niên kia là vừa sợ vừa giận, hắn đứng dậy tấn công Lạc Dương, trên mặt nhấp nháy mở ra bốn ánh mắt, mà dưới xương sườn quang mang lập lòe, lại lần nữa xuất hiện lục trích thủ cánh tay. Hắn tám đôi mắt đồng thời thả ra u lam quang mang, thất cánh tay ném mở hướng về Lạc Dương đồng thời đập ra ngoài, hư không rung động. Dập dờn ra 3.000 gọn sóng. Thực lực của hắn rất mạnh, tu vi tại Long Hổ Ngũ Trọng Thiên, tuy nhiên không phải viên mãn nhưng cũng rất dọa người. Nhưng là Lạc Dương làm sao có thể khách khí với hắn, lúc này dùng ra Ngư Long Đế quyền cùng hắn giao phong, mỗi một quyền đập ra đều là một cái vàng óng ánh quyền ảnh, có 100 trượng Ngư Long xuất hiện, Long Ngâm Cửu Thiên. Mỗi một lần giao thủ thanh niên kia đều rên lên một tiếng, huyết hoa bắn tung tóe, mười mấy chiêu về sau hắn trực tiếp thụ trọng thương, kém chút bị đánh xuyên lồng ngực. Cuối cùng hắn biến thành một cái xanh mơn mởn bát chảo chi chu, đường kính vượt qua 3 trượng, tám đôi mắt hung ác nhìn lấy Lạc Dương, nhưng là một cái trường mâu một dạng móng vuốt đã đứt gãy, có vẻ hơi quái dị. Nhìn, đó là đứng đầu vì đại tướng quân nhị công tử, tại sao lại bị ép liền bản thể đều dùng đến nữa nha? Có người đang kinh ngạc thốt lên, rất hiển nhiên đối tình huống hiện tại rất không hiểu rõ. Người ngốc à? Lúc này thì có người cười nhạo nói, ngươi cũng không nhìn một chút đối thủ của hắn là ai, đây chính là ngư trưởng không công tử, lúc trước xông qua Bạch Ngân cung điện tầng thứ 6 tồn tại, cũng không phải đùa giỡn. Trong lúc nói chuyện hai người chiến đấu lại lần nữa bắt đầu, cái kia bát chảo chi chu lôi cuốn lấy hải lưu mà đi, long hổ ngũ trọng thiên lực lượng toàn bộ đều chút xuống đi ra, trấn áp Lạc Dương. Bất quá Lạc Dương lại căn bản không đem để vào mắt, mang theo vô tận lôi đình mà chiến, tắm rửa lôi đình như là lôi đình thần vương, xuất thủ trấn áp thiên địa. Cuối cùng cái kia bát chảo chi chu bị Lạc Dương dùng lôi điện quán xuyên thân thể, điện tia lửa không ngừng nhảy vọt, đôn đốp rung động, đem cái này đại chi chu điện toàn thân bốc khói, kinh ngạc. Tiếp lấy Lạc Dương xuất thủ, vô tận xiềng xích hào 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 xuất hiện, đem hắn cho khóa lại, một miệng lôi đỉnh chén lớn xuất hiện đem hắn cho thu vào. Chén này mặc dù lớn, nhưng cũng bất quá đường kính khoảng một tấc, mà cái kia ba trượng trắng bắt chi chu bị giam cầm thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, tại trong chén bò qua bò lại, nhưng lại căn bản không trốn thoát được, gấp hoa hoa quái khiếu. Đừng ầm ĩ, ngươi loại này miệng thúi ra hỏa liền tại bên trong thật tốt tự kiểm điểm đi. Lạc Dương khẽ vươn tay liền đem cái này lôi đỉnh chén lớn cho cất vào trong túi trữ vật. Lớn mật ngư trường không, vội vàng đem hắn cho thả ra đến. Ngươi biết hắn là ai sao? Thế nhưng là đứng đầu vì đại tướng quân nhị công tử, ngươi đem hắn thu lại cũng là phạm vào tử tội. Những tên kia còn đang kêu gào, uy hiếp Lạc Dương, kết quả Lạc Dương chẳng thèm để ý bọn họ, trực tiếp quét ngang tới, tam quyền lưỡng cước đem những này bất quá long hổ tam tứ trọng thiên gia hỏa đánh thành chó chết. 7-8 người trong một nhịp hít thở liền thành bùn nhão, tại trên mặt đất không ngừng kêu rên, liền bò đều không bò dậy nổi. Hi hi, đánh tốt. Để ngươi khi dễ tiểu trưởng không, không không cố lên a. Đánh thăng cái này, còn có 3.000 cái. Nơi xa trong lầu các tử huyện oánh lôi kéo cuống họng hô to, cũng không biết là tại cho Lạc Dương cố lên a vẫn là kích thích hắn. Quả nhiên Lạc Dương chấn áp thô bạo bát chảo chi chu cũng là đốt lên dây dẫn nổ, một cái thanh niên áo bào đen lao đến, ở trên cao nhìn xuống quát lớn Lạc Dương. Ngư trưởng không, cho ngươi thời gian ba hơi thở giao ra đứng đầu vì đại tướng quân nhị công tử, đồng thời quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi. Nếu không ta không không cần biết ngươi là cái gì địa vị, chủng tộc gì đều muốn đánh chết tươi. Không sai, giao ra người đến chịu nhận lỗi còn thì thôi, nếu không nơi này chính là ngươi thống khổ căn nguyên. Một cái bích lục áo choàng mắt tam giác ra hỏa cũng đứng dậy, vừa nói thì phun ra phân nhánh lưới, đầu. Ngư long tộc thì thế nào, lại không phải chúng ta vương tộc, ngươi chảnh cái gì chứ? Ngư trưởng không, hôm nay ngươi không túi đầu chúng ta thì đánh ngươi túi đầu. Một tên tráng hán đứng dậy, thân thể ngang tàng. Thân mang khải giáp uy phong lẫm liệt, mang theo một đôi búa lớn ồm ồm nói ra. Đừng tưởng rằng có thể xông qua Bạch Ngân đại điện liền có thể dương dương đắc ý, đắc chí vừa lòng, nói cho ngươi còn kém xa lắm. Hôm nay để ngươi biết một chút tử lân tộc thiên tài. Cả ngươi tư thế hiểu điệu nữ tử đi tới, trong ngực ôm lấy một thanh trắng như tuyết mang vỏ, kiếm, đao, bảo kiếm, lạnh lùng nhìn lấy Lạc Dương. Còn có thân thể lấy hỏa hồng khải giáp cao gầy thanh niên, dùng đôi mắt nhỏ nhìn chòng chọc vào Lạc Dương. Trong tay một cây trường thương hỏa diễm bốc lên. Cựu ca, dạng này không tốt lắm đâu. Không không mới một người à, bọn họ tại sao có thể như vậy? Chúng ta đi giúp hắn một chút có được hay không? Tử huyện oánh thở phì phò nói. Tử giao đồ lắc đầu, tên tiểu tử thúi này cũng dám có chủ ý với ngươi, để hắn ăn chút đau khổ cũng tốt. Yên tâm, chỉ bằng thực lực của hắn còn chưa chết. Ha ha ha, so nhiều người a vẫn là so với ai khác con mắt to thực lực mạnh yếu cũng không phải ngoài miệng nói, mà chính là dựa vào thực sự bản sự. Lạc Dương nắm tay cười nói, ta không phải tại nhằm vào các ngươi nào đó một vị, ta là nói các ngươi tất cả mọi người, đều là cặn bã. Muốn chết? Cuồng vọng a. Lạc Dương một câu triệt để chọc giận những cái kia tâm cao khí ngạo lại nổi giận trong bụng thiên tài cao thủ, thanh niên áo bào đen kia người đầu tiên xuất thủ, hai nắm đấm hóa thành hai đầu hắc ngư thì lao đến. Hán tu vi cũng tại long hổ ngũ trọng thiên, cũng không so với trước tám trảo thủy chi chu yếu, giờ phút này toàn lực ứng phó đối chiến Lạc Dương. Chương 111 Bại Long Hổ Lục Trọng Thiên. Lạc Dương lòng bàn tay sinh địa quang, hóa trưởng làm đao liền đem cái kia hai đầu hắc ngư chém làm tứ đoạn, chỉ có ngần ấy bản sự cũng dám cùng bổn công tử nhai răng, thật sự là cười đến rụng răng. Lạc Dương gần người hướng về phía trước, trực diện thanh niên áo bào đen kia, một trận quả đấm thì đập xuống, thanh niên áo bào đen quát khẽ một tiếng, song quyền đều xuất hiện, sau đó liền bị đánh nổ. Hắn kêu thảm lùi lại, hai cánh tay từng khúc nổ nát vụn, một mực lan tràn đến bả vai, căn bản cũng không phải là Lạc Dương đối thủ. Triền ti xả mị thủ. Áo bào xanh thanh niên hai tay kết ấn, theo tay áo của hắn bên trong thoát ra tính ra hàng trăm màu xanh biết đại xà, hướng về Lạc Dương thì cuốn đi, nguyên một đám mở ra miệng rộng, lộ ra răng trắng như tuyết. Tiểu thảo xà mà thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên, lôi đỉnh, chôn vùi bọn họ. Lạc Dương há mồm phun ra lôi đỉnh sông dài, lôi cuốn lên mấy trăm bích lục đại xà, thì triển khai chém giết, bất quá một cái hô hấp, tất cả đại xà toàn bộ đều bị quét sạch. Vù vù. Vạn vạn vạn. A-I-X-S-0-G. Thanh âm xé gió vang lên, đó là hai cái đại truy tử nghiền ép hư không mà đến, tại Long Hổ ngũ trọng thiên lực lượng cường đại thôi động phía dưới hóa thành sườn núi lớn nhỏ, đập mạnh Lạc Dương. Uống nha. Lạc Dương trưởng đẩy lôi đình mà đi, toàn thân kim quang vờn quanh lôi đình hừng hực xen lẫn, phảng phất giống như hành tẩu ở nhân gian hoàng kim lôi thần, đối cứng cái kia hai cái bữa. Va chạm ở giữa có sấm rền chi tiếng vang lên, dập dờn ra từng vòng gợn sóng, đất bằng lên gió xoáy, một mực thổi lên lên 9 tầng mây. Lạc Dương toàn lực xuất thủ, trong chốc lát liền giao phong mấy chục lần, cái kia khôi ngô thanh niên miệng lớn ho ra máu, một đôi cái búa đều bị đánh xuyên, bị lôi đỉnh xé rách thành vài phiến. Lạc Dương nhất trưởng liền theo tại bộ ngực của hắn, thanh niên kia như bị sét đánh trong nháy mắt hóa thành bản thể, chính là một cái to lớn du học về, cũng chính là hắn phòng ngự lực kinh người. Nếu không một trưởng này sớm liền trọng thương. TT. Áo bào xanh thanh niên hóa thành một đầu ngàn trượng đại hải xà, còn quấn Lạc Dương đem hắn vây lại, miệng rộng mở ra thì nuốt xuống. An ngươi ba ba. Lạc Dương nhất quyền đập ra ngoài, một cái lôi đỉnh đại quyền ấn mang theo vô số ngư long mà đi, nhất quyền đánh xuyên qua đại xà khoang miệng, kém chút làm bị thương não tử. Tiếp lấy lôi đỉnh quyền đầu hóa thành một trương la võng, thì bao phủ đại xà, thật nhanh luyện hóa, thoáng qua đem hóa thành lớn chừng chiếc đũa, dài hơn thước ngắn. Ngay sau đó một cái tô xuất hiện, cũng đem cho thu vào, cùng trước đó đại chi chu quan ở cùng nhau. Còn có ngươi, cùng đi đi. Lạc Dương nắm lấy đi, có 99 nói cỡ thùng nước lôi đỉnh phát hỏa diện hóa xuất một cái lôi đỉnh đại thủ, trong nháy mắt liền tóm lấy xuất thủ trước nhất thanh niên mặc áo đen kia. Không muốn. Ngư trưởng không, ngươi không thể đối với ta như vậy, phụ thân ta là đại tướng quân A. Bất quá Lạc Dương nơi nào chịu nghe hắn rông dài, thì cho vụ tới, hướng cái kia trong chén nhét tới. Thanh niên mặc áo đen hóa thành một đầu mọc ra lang đầu cá lớn, hàm răng sáng loáng mà sắc bén. Muốn cắn thủng đại thủ này, kết quả bị tia chớp lôi đỉnh điện không nhẹ, vẫn là bị ngang ngược nhét vào trong tô. Đều đến A, lẫn nhau thương tổn A, ca ca đưa các ngươi tiến trong chén đi. Lạc Dương mảy may đều không khách khí, chủ động công phạt, một chân liền đem cái kia đại hải quy cho đã dẫm vào khắp mặt đất, cái kia thước tha nữ tử cầm kiếm mà đến, giống như một đạo cầu vồng, đâm thẳng Lạc Dương trái tim, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Vô dụng. Vậy ngạ, Lạc Dương trên lồng ngực dò ra một cái uy vũ dữ tợn đầu to đến, chính là lôi đỉnh bậy ngạ, cái này bậy ngạn hé miệng liền đem cái kia một thanh kiếm cho nuốt xuống, lôi đỉnh dâng lên ngược lại tướng nữ tử kia cho vọt lên 10 lăn lộn mấy vòng. Hưu, hỏa diễm trường thương xuyên thủng hư không mà đến, thừa dịp Lạc Dương xuất thủ đối phó nữ tử kia đâm thẳng hậu tâm của hắn, mang ra một đầu ngàn trượng hỏa quang tới. Tương xứng, Lạc Dương nhìn cũng không nhìn, trở tay cũng là nhất quyền đánh ra. Thân thể máu thịt quyền đầu thì đập vào sắc bén kia thương trên đầu, bạo phát ra tư thế hào hùng thanh âm. Lạc Dương mặt quyền xuất hiện một cái điểm đỏ, một giọt tân hồng bên trong hiện ra tơ vàng huyết dịch thì rơi xuống, trong suốt sung mãn như là kim cương. Nhưng là cái kia xuất thủ hải tộc thiên tài một đôi tay máu me đầm địa, trên người hỏa hồng khải giáp len ken rung động, vì hắn che chắn cái kia cố cường đại lực phản chấn, chỉ một chiêu hắn thì bại. Nhất quyền về sau Lạc Dương một chân đá vào cái kia giọt máu tươi phía trên. Một giọt máu tươi phát ra len ken thanh âm, phi kiếm một dạng kích bắn đi ra, xuyên thủng đỏ thâm khải giáp, tiếp lấy xuyên thủng thanh niên kia lồng ngực. Ngay sau đó lôi đỉnh thì bạo phát ra, không ngừng ở tại trên thân chạy, thanh niên kia hóa thành bản tướng, chính là một cái đại tôm hùm, ở trong sấm sét nhảy tới nhảy lui. Cùng một chỗ đến trong chén đi thôi. Lạc Dương cười ha ha, khẽ vươn tay liền tóm lấy cái kia con tôm mự, kim sắc quang mang tăng vọt, đem luyện hóa đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, đồng dạng nhét vào trong tô. Nữ tử kia thấy tình thế không tốt quay người thì muốn chạy trốn, vì phát huy toàn bộ lực lượng hóa thành bản thể, đó là một cái trắng như tuyết đại con trai, trong nước hành tẩu tốc độ cực nhanh. Đi không được, cùng đại ố quy cùng một chỗ, đến trong chén làm khách đi. Lạc Dương hai tay kết ấn, một đầu bệ ngạn dẫm lên lôi đỉnh sông dài mà đi, thì chặn cái kia đại con trai. Mà chính hắn thì là một thanh theo trên mặt đất bên trong tướng cái kia thất điên bát đảo đại ố quy cho chụp đi ra, đồng dạng không phân mọi việc thì cho nhét vào trong tô. Những cái kia hải sản đại yêu tại trong chén quanh đi còn lại, nhưng lại không có một chút tác dụng, căn bản trốn không thoát đến, chỉ có thể hai hàng nhiệt lệ, tiến hành cầu khẩn. Sau cùng cái kia đại con trai cũng bị lôi đình bậy ngạn cho chân áp, Lạc Dương đi qua, tựa như là đi biển bắt hải sản tiểu cô nương một dạng, nhặt lên thì cất vào trong chén. Tốt nhiều ăn ngon, vô luận là du học về vẫn là trân châu bạch ngọc con trai đều là mỹ vị a, không bằng bổn công tử một hồi cho các ngươi nấu, đưa cho công chúa điện hạ như thế nào. Nghe nói nàng thích nhất mỹ thực. Lạc Dương tự mình nói ra, lại đem trong chén mấy vị kia dọa đến quá sức, ào ào đại gọi mình không thể ăn, cái gì thịt vừa chua vừa thối, cái gì thích nhất đánh rắm cái gì, nói nhất đại thông. nguyên lai là dạng này a. Lạc Dương thất vọng thở dài một hơi, đã các ngươi vô dụng như vậy, vậy liền hết thể đốt thành cho bụi, đi phía trên chỗ, còn có thể hóa thành hoa bùn càng hộ hoa, cũng coi là phế vật lợi dụng. Giết người bất quá đầu chạm đất, ngư trưởng không ngươi quá phận. Khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đem bọn hắn phóng xuất, Tử Lân tộc mặt mũi không phải ngươi có thể đánh. Một cái thuần hậu thanh âm vang lên, Lạc Dương ngẩng đầu, một cái thân mặc xanh nhạt trường bào thanh niên nam tử cất bước đi tới. Hắn có dáng người rong ròng cao, một đầu vàng rực tóc dài một mực rủ xuống rơi xuống phía sau lưng, khuôn mặt vô cùng tuấn lãng, trong đôi mắt thần quang trong trẻo, cất bước hành tẩu trắng như tuyết quang mang vô lượng ngút trời. Ta thì không thả, ngươi lại có thể thế nào ta quá phận, ta nhìn cả nhà ngươi đều qua phân, khó trách mùi thối ngút trời. Lạc Dương âm dương quái khí nói ra, hắn nhìn ra thanh niên này là Long Hổ 6 tầng cao thủ, nhưng lại uy nguyên không sợ, ngược lại chiến ý bốc lên, nhiệt huyết khẳng khái. Vậy bản công tử liền muốn chân áp ngươi 100 năm, thay cha mẹ ngươi thật tốt quản giáo một chút, để ngươi cũng minh bạch một chút thế gian hiểm ác. Thanh niên tóc vàng không nhanh không chậm đi tới, khí độ thong dong, tựa hồ chấn áp Lạc Dương thì cùng chấn áp một cái con vịt nhỏ không sai biệt lắm. Hắn thân thể lắc một cái màu trắng quang mang núi kêu biển gầm một dạng phun ra đến, đảo mắt bao phủ phương viên vạn trượng, từng cái trắng như tuyết đại thủ hướng về Lạc Dương thì bắt tới. Phát sáng nha, có cái gì tốt thần khí, tiểu gia cũng phát sáng cho ngươi xem một chút. Lạc Dương đồng dạng toàn thân phát sáng, 48.000 cái trong lỗ chân lông đều phun ra kim sắc thần quang, xôi trào mãnh liệt đồng dạng bao phủ phương viên vạn trượng, cùng cái kia bạch quang chống lại tranh phong. Theo kim quang bên trong thoát ra từng cái ngư long đến, chợt hóa thành kiếm quang đi chạm những cái kia trắng như tuyết tay cầm. Phốc phốc chi tiếng vang lên, kiếm quang cùng đại thủ giao phong lẫn nhau có thắng bại, có đại thủ bị trực tiếp chặt đứt, có bổ ở phía trên sao hỏa tử vang khắp nơi, còn có kiếm quang bị bàn tay to kia bóp chặt lấy. Mà trong ánh sáng hai người còn tại hành động. Thanh niên tóc vàng thần sắc trang nghiêm, bị thần thánh quang mang bao phủ, hướng về Lạc Dương nhất quyền thì đập tới. Chém giết gần người, tiểu gia còn chưa sợ qua ai. Long Hổ 6 tầng thì thế nào, như cũ chấn áp ngươi. Lạc Dương đồng dạng giết tới, hai nắm đấm kim quang sáng chói, phía trên giày đặc vàng lóng ánh long lân, cứ như vậy đập ra cùng cái kia thánh quang bao khỏa quyền đầu thì đụng vào nhau. Vâng! Kim bạch sen lẫn một khỏa mặt trời gay gắt cứ như vậy bay lên, khắp nơi từng khúc nổ nát vụn. Trung quanh công trình kiến trúc quang hoa sáng tối chập chờn, nếu không có đại trận thủ hộ đã sớm hỏng mất. Nhất quyền về sau Lạc Dương lùi ra ngoài, hai chân tựa như là cày sắt một dạng tướng khắp nơi cày ra hai đầu dài trăm trượng khe rãnh, một cánh tay nhẹ nhàng run run, máu tươi tích tích đáp đáp chảy xuôi. Mà nam tử tóc vàng kia cũng là lay động một cái, sau lưng đại xuất hiện vô số vết nước, lanh lợi vỡ thành một tấm lưới cách, thì liền trắng như tuyết thánh quang đều tại lay động. Thật sự có tài, nhưng ngươi phách lối sai nhân, cho ta bại. Thanh niên áo trắng vàng dựng tóc múa, bước ra một bước đi tới Lạc Dương trước người, lại lần nữa lôi quyền đập xuống, có thần thánh cung điện hư ảnh xuất hiện. Ngươi nói bại thì bại à, ta còn nói ta là ngươi tổ tông đâu, ngươi làm sao không quỳ xuống dập đầu à. Lạc Dương nói chuyện vô cùng âm hiểm, dù sao lại không thu thuế, hắn ngao ngao quái khiếu xuất thủ, hai nắm đấm thượng hoàn lượn quanh ngư long, sau lưng có ngư long bản tướng xuất hiện, hóa thành một khỏa ngôi sao. Hai người cấp tốc giao thủ, lấy quyền đối quyền, lấy trưởng đối trưởng. Không ngừng giao phong, trong một chớp mắt cũng là hơn ngàn chiêu, hai người càng đánh càng nhanh, càng đánh càng mạnh, sóng xung kích từng vòng hạt mưa đập nện mặt hồ một dạng nhộn nhạo ra ngoài. Hai người từ trên trời đánh đến dưới đất, từ dưới đất lại đánh tới trong nước, những nơi đi qua đại sụp đổ, công trình kiến trúc lay động, hư không đều dập dờn ra gợn sóng, cơ hồ bị vặn mẹo, bị xé nứt. Đến tối hậu phương tròn vạn trượng đều bị kim sắc cùng màu trắng quang mang bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy hai người hóa thành thần quang không ngừng va chạm. Đến cuối cùng hai người tướng 10 triệu chiêu số đều dung hợp làm một chiêu bạo phát, song song té bay ra ngoài, một cái lồng ngực lõm, một cái bụng dưới trực tiếp bị đánh xuyên, máu me đầm địa ngũ tạng lục phủ đều bị thương tổn. Các cạc, dưa leo nhỏ ngươi không được, nhìn ca ca chấn áp ngươi. Lạc Dương phun ra một ngụm máu tiếp tục xông tới, một bàn tay lớn che trời từ trên trời giáng xuống, chấn áp cái kia ruột xuyên bụng nát thanh niên tóc vàng. Bất quá thanh niên tóc vàng dù sao cũng là Long Hổ 6 tầng thiên tài thế hệ. Cưỡng ép khống chế được xu hướng suy tàn, ở sau lưng mở ra một đôi trắng như tuyết cánh, liền như là thiên sứ, khí thế lại lần nữa kéo lên. Ngư trưởng không, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Có thể kiến thức đến ta hoàn toàn hình thái cũng coi là sự kiêu ngạo của ngươi, ngoan ngoãn nhận thua đi. Thanh niên tóc vàng ánh mắt như điện giết tới đây, hai cánh khẽ vua xoắn suýt thành chữ thập quan mang, thông suốt mở thiên địa mà đến. Lôi đỉnh. Lạc Dương một chân giẫm khắp nơi, một miệng lôi đỉnh đại đỉnh xuất hiện, làm ngay tại chỗ. Chữ thập hào quang lóe lên đại đỉnh bị đánh xuyên. Lạc Dương ngang bay ra ngoài, phía trước trên thân bị cắt ra một cái hình chữ thập hình dáng vết thương. Nhưng là Lạc Dương đẫm máu mà cuồng, càng đánh càng hăng, hắn trực tiếp chuyển hóa làm ngư long thân thể, lôi cuốn lấy kim quang cùng lôi điện mà đi. Phốc phốc. Hai cái trắng như tuyết cánh run run kèm chút tướng Lạc Dương cắt thành hai mảnh, nhưng là Lạc Dương lại hai cái móng vuốt bắt lấy hai cái cánh, vừa dùng lực sinh sinh đem kéo kéo xuống. Thanh niên tóc vàng một tiếng hét thảm, rơi xuống hư không. Chương 112, làm cả đời khinh cuồng, thượng. Thanh niên tóc vàng bại, cánh bị xé rách xuống tới cả người khí thế rớt xuống ngàn trượng, khí tức biến đến uể oải không chịu nổi, rơi xuống ở trong bụi bằng ngược lại khí, miệng lớn ho ra máu. Nhưng cái này còn không phải bết bắt nhất, một cái lôi đỉnh chén lớn từ trên trời giáng xuống, đem hắn cho đập lên, không khỏi giải thích thì cho thu vào trong chén, cùng những cái kia kẻ đáng thương quan ở cùng nhau. Ngư Trường Không, chớ quá mức, đem ta biểu đệ giao ra. Trong lầu các một mực yên lặng nhìn chăm chú Lục Phi Dương đống nhiên mở miệng, một cỗ khí thế cường đại hướng về Lạc Dương thì ép tới, đó là kim cương cảnh giới uy áp, quả thực không thể coi thường. Ngươi hù dọa ai vậy, ngươi để cho ta giao ta thì giao, vậy ta chẳng phải là rất mất mặt. Lạc Dương ngón tay một chút một mặt huyết hồng tấm gương thì treo ở trên đỉnh đầu, đây là kim cương cảnh giới viên mãn cấm khí, quay tròn xoay tròn thì chặn cái kia cổ phái nhiên mà đến uy áp. Cha ngươi là đạo đài 6 tầng đại nguyên soái, nói ra hoàn toàn chính xác đầy đủ dọa người, nhưng lại còn không dọa được ta. Không phải liền là liều cha à, ai sợ ai à, ngoại trừ Tử Lân Vương cha ta còn chưa sợ qua ai. Lạc Dương ôm lấy cánh tay Dương Dương đắc ý nói ra, ngươi muốn cái này dưa leo nhỏ có thể, bằng bản sự tới bắt ta. Cứ như vậy đi, ngươi tướng cảnh giới áp chế đến Long Hổ Lục Trọng Thiên, có thể chiến thắng bổn công từ đâu. Dưa leo nhỏ thì còn cho ngươi, thất bại lời nói vậy cũng chỉ có thể đem hắn đốt thành cho đến mập. Làm càn. Ngươi đây là tại làm nhục ta sao? Lục Phi Dương bình tĩnh gương mặt quát lớn, ngươi một cái chỉ là thoát thai cảnh giới tiểu tử cái nào có tư cách cùng bản thiếu soái tỷ thí. Ngươi là sợ đi, sợ chưa, bị bổn công tử anh minh thần võ chấn nhiếp đi ha ha ha, đừng thẹn thùng, không mất mặt. Lạc Dương bóp lấy eo cười ha ha, cực điểm trào phúng. Hảo tiểu tử, đã ngươi tìm đường chết vậy cũng đừng trách bản thiếu soái thành toàn ngươi. Đừng nói là Long Hổ Lục Trọng Thiên, bản thiếu soái tướng cảnh giới áp chế đến Long Hổ Ngũ Trọng Thiên. Ngươi có thể tiếp ta 10 chiêu thì tính ngươi thắng. Vạn vạn vạn. Áo yếu ít ghét không giờ gờ. Lục Phi Dương là giận thật à, trận mắt tròn xoe, cái gì thời điểm đường đường kim cương cảnh giới đại cao thủ lại bị một cái thoát thai tiểu bối coi thường, hắn muốn xuất một hơi. Được rồi, Lục huynh ngươi bất giận, ngồi xuống từ từ nói. Ngư Trường Không, ngươi đem chén kia giao ra đi, đem chư vị công tử, tiểu thư đều phong xuất, buổi tối hôm nay hỏa vi quỷ a. Cựu thái tử mở miệng nói ra, đây là tại cho Lạc Dương hòa giải. Dù sao làm kim cương tu sĩ hắn biết kim cương cảnh giới cùng thoát thai cảnh giới chênh lệch, quả thực cũng là trời cùng đất. Liền xem như Lục Phi Dương tướng cảnh giới áp chế đến Long Hổ Ngũ Trọng Thiên, cũng không phải Lạc Dương có thể chống lại, loại lực lượng kia có thể chống lại Long Hổ thất bát trọng đại cao thủ. Thái tử điện hạ, việc này ngươi không nên nhúng tay, tiểu tử này thật sự là quá ghê tởm, ta không dạy dỗ hắn thì không họ Lục. Lục Phi Dương khoát tay nói ra, rất hiển nhiên không muốn cho tử giao đổ mặt mũi, trực tiếp đứng dậy thì đi ra ngoài. Mỗi bước ra một bước cảnh giới thì rơi xuống một cái cấp bậc, các loại đứng ở trong hư không thời điểm thì áp chế đến Long Hổ Ngũ Trọng cảnh giới. Ca ca, vậy phải làm sao bây giờ, không không cái này một thanh là trời lớn phát, ngươi nhưng muốn giúp hắn một chút à? Từ Huyền Oánh nóng nảy nói ra, nàng biết Lạc Dương thân phận, cho nên không muốn hắn ra chuyện. Từ Giao Đồ sắc mặt rất khó nhìn, rất hiển nhiên là tại tức giận Lục Phi Dương không nể mặt hắn, liền nói ngay, ta giúp thế nào, tiểu tử kia là tự mình chuốc lấy cực khổ, yên tâm. Ta sẽ bảo vệ hắn một cái mạng. Ai nha, ngươi trứng lại mọc ra, rất tốt, tiểu gia hôm nay thì phải thật tốt theo ngươi so chiều một chút. Muốn là ngươi bại nhưng muốn ngoan ngoãn chui vào trong chén đến nhà. Lạc Dương còn là một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, liền xem như đối mặt Lục Phi Dương vẫn là cười hì hì, chỉ bất quá thương thế trên người không biết cái gì thời điểm đã biến mất vô ảnh vô tung. Tự tìm đường chết. Liền xem như đưa ngươi đánh chết lại như thế nào, liền xem như phụ thân của ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi. Lục Phi Dương tay háo dài phấn khởi, khí thế phồng lên thì xông tới, muốn chấn áp Lạc Dương, đi đầu nhất quyền thì đánh ra, lớn tiếng dọa người, muốn phát triển hiện lực lượng của mình, một chiêu chấn áp. Lạc Dương hít sâu một hơi, trước người không gian kém chút lõm, phương viên ngàn trượng linh lực hội tụ tới bị hắn một miệng nuốt vào, Ngư Long Thiên Công vận chuyển điều động quanh thân tất cả lực lượng, nhất quyền đảo ra ngoài. Kim quang như thủy một dạng dập dờn, kim sắc nói quỹ bay là tả, bóp méo thương khung tại giữa không trung lưu lại kim sắc thông đạo. Hai nắm đấm cứ như vậy không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau, tuy nhiên nhìn qua chỉ là tùy ý nhất quyền, nhưng kỳ thật đã đem chính mình đối võ đạo cảm ngộ dung hợp tại trong đó, cực độ cường đại. Giao thủ chi địa một ngôi sao lớn thì bay lên, Lạc Dương liền lùi lại vài chục bước, mỗi một bước đều dẫm nát khắp nơi, tại trên mặt đất lưu lại thật dài khe rãnh, khóe miệng của hắn máu tươi chảy xuôi, đã bị thương không nhẹ. Dù sao giữa hai người chênh lệch quá xa, không đề cập tới Lục Phi Dương hiện tại còn dẫn trước hắn 5 cái cảnh giới nhỏ, vẹn vẹn là kim cương nhất trọng đã trải qua lôi kiếp thối luyện nhục thân thì đã cường đại đến mức cực hạn. Lục Phi Dương một chiêu chiếm thượng phong còn không hài lòng, lạnh hư một tiếng tiếp tục xuất thủ, nhất trưởng hạ xuống có sần sinh hai cánh cá lớn xuất hiện, mãnh liệt nuốt Lạc Dương. Ha ha, có ý tứ. Bất quá ngươi đánh nhau cùng cấp bổn công tử còn chưa sợ qua người nào, ngươi cái này chiếm tiện nghi không có đầy đủ, bổn công tử cũng sẽ không để ngươi đạt được, nhìn ta bí thuật. Lạc Dương trong bóng tối nuốt vào một khỏa thăng thiên đan, trong miệng hô to bí thuật hai tay lung tung kết ấn, cả người khí thế liên tục tăng lên. Long hổ nhất trọng thiên, long hổ nhất trọng thiên viên mãn, long hổ nhị trọng thiên, long hổ tam trọng thiên viên mãn. Thăng thiên đan dược hiệu phía dưới Lạc Dương trực tiếp kéo lên ba cái cảnh giới. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới đã đến Long Hổ Tam Trọng Thiên Đại Viên mãn cảnh giới, lực lượng đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần. Ha ha, Lục Phi Dương, nhìn xem cái này tiểu gia làm sao bảo chế ngươi. Lạc Dương đồng dạng là nhất trưởng vỗ ra, có vàng óng ánh ngư long xuất hiện, cùng cái kia sần sinh hai cánh cá lớn tiến hành giao phong, trong nháy mắt cũng là trăm ngàn chiêu. Mà cái kia hai bàn tay cũng đụng vào nhau, đất bằng lên cuồng phong, nhấc lên kinh thiên linh lực sóng to. Những cái kia đứng gần thanh niên thiên tài trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tu vi yếu trực tiếp thê thảm phun máu, bị vạ lây. Một chiêu này hai người liều mạng cái lực lượng ngang nhau, lại chính là một cái cân sức ngang tài cục diện, gây nên mọi người kinh hô một mảnh. Phải biết Lục Phi Dương vẫn là thật to chiếm cứ cảnh giới ưu thế, lại chiến một cái ngang tay, đây chẳng phải là nói thiên phú của hắn, chiến lực không bằng cái này không biết nơi nào chui ra ngoài đứa nhà quê. Đây là Lục Phi Dương khó có thể tiếp nhận, hắn một tiếng gầm nhẹ. Diễn hóa đắc ý thần thông tiến hành chân áp, theo bên trong thiên địa chui ra một đầu trắng như tuyết cá lớn đến, tiếp lấy lăn một vòng hóa thành một tôn đầu cá thân người thần đế. Nó thân mang sáng loáng trắng như tuyết khải giáp, bên hông buộc lấy bạch ngọc mang, có tam đôi tay, chân đạp đại xà mà đến, hướng về Lạc Dương xuất thủ, tam đôi quyền đầu đồng thời đập xuống. Thì tính sao cho ta ngăn trở, lôi đỉnh. Lạc Dương hai tay kết ấn, lôi đỉnh quấn ngược hóa thành từng mặt vách tường, chặn cái kia thần đế quyền đầu, tiếp lấy một tôn bệ ngạn vọt ra. Rít lên một tiếng gào vỡ sân hà, thì xông đi lên cùng cái kia thần đế triển khai chém giết. Tam đôi quyền đầu đồng thời nện ở bệ ngạn trên thân, để nó không ngừng lay động, nhưng là bệ ngạn một cái miệng thì táp tới nó nửa người, dưới chân trường xà đều nát, lộ ra phá lệ thê thảm. An ta một chiêu. Lục Phi Dương rốt cục dùng xuất binh khí, đó là một cây thanh đồng đại kích, chính là hắn bản mệnh linh khí, hai tay vừa dùng lực, cái này đại kích liền đâm đi ra. Có vô số linh văn vần quanh. Một đầu linh văn cũng là một đầu gợn sóng sông lớn, sơn mạch sụp đổ một dạng mãnh liệt đâm Lạc Dương. Leng keng. Lạc Dương toàn thân phát sáng, đánh nhau mưa gió, một đôi quyền đầu ánh vàng rực rỡ giống như hoàng kim đổ bê tông, hơn nữa còn có lôi điện lan tràn lôi cuốn trên đó, phát họa ra đủ loại bệ ngạn linh văn tới. Hắn tay không đối cứng Lục Phi Dương đại kích, trong khoảnh khắc giao thủ hơn trăm lần, Lạc Dương thân thể rung động, trưởng chỉ nứt ra, chảy ra trong suốt máu tươi đến, nhưng là căn kia đại kích dù sao bị chặn. Động binh khí a, tiểu gia cũng có. Lạc Dương trong tay ngư long kiếm xuất vỏ, kiếm, đao, tịch hà kiếm pháp vận chuyển đi ra một chiêu thủy tiệm tiệm thì văng ra ngoài, kiếm quang sông dài miên miên mật mật mà đi, quấn quanh rảo sát Lục Phi Dương. Chỉ bằng ngươi lại có thể tu luyện ra mấy phần kiếm pháp, cho ta đoạn. Lục Phi Dương đứng ngạo nghễ hư không bên trong, ánh mắt như điện, hai tay nhất động tướng cái kia đại kích thì cắm vào kiếm quang dòng sông bên trong, đem sinh sinh cắt đứt. Xoẹt. Nhưng là không phòng bị một giây sau theo cái kia sông lớn bên trong thoát ra vô số ngư long đến, lập tức liền đem Lục Phi Dương bức cái đỡ trái hở phải, vậy mà tại liên tiếp lui về phía sau. Hoành tảo đại thiên. Lục Phi Dương hạng gì bất phàm, quyết định thật nhanh, trong tay đại kích theo dòng sông bên trong rút ra, đột nhiên quét ngang ra, nghiền ép hư không, tất cả chạm đến ngư long vỡ nát tan cảnh, giống như bọt xà phòng một dạng yếu ớt. Coi là cái này thì song sao ngây thơ. Lạc Dương cười hắc hắc. Đã thấy những cái kia sụp đổ ngư long vậy mà một cái xoay quanh hóa thành 9 đầu phiên vân phúc vũ thần long. 9 đầu thần long đồng thời đầu đuôi cấu kết, vậy mà lấy thần long thân thể phát họa ra một cái cường đại phù văn đến, phù văn phát sáng định trụ thiên địa, thì liền Lục Phi Dương đều cảm thấy hành động vô cùng khó khăn. Ngao. Nộ hống thanh âm truyền đến, đó là một đầu lôi đỉnh bệ ngạ, nó đỉnh lấy một miệng thượng cổ lôi chỉ mà đến, chấn áp Lục Phi Dương. Lục Phi Dương hét dài một tiếng tóc đen múa, đem hết toàn lực đối kháng. Đốm lửa bắn tứ tung, khóe miệng cũng chảy ra máu tươi đến, một cây thanh đồng đại kích ông ông tác hưởng, không ngừng nhảy vọt run rẩy. Xem kiếm. Lạc Dương đối năm chắc thời cơ có thể nói là diệu đến đỉnh phong, chân hắn dẫm kim hồng mà đến, một kiếm hướng về phía Lục Phi Dương liền đâm xuống dưới. Á á á. Ngư trưởng không. Lục Phi Dương nghiêm nghị giống to, trong lòng của hắn kiêu ngạo sao mà dồi dào, liền xem như bị dồn đến phân thượng này cũng không muốn giải khai áp chế khôi phục cảnh giới, mà chính là bằng vào lực lượng bây giờ tới cứng liều. Len keng. Lục Phi Dương tại ngăn trở bệ ngạn đồng thời, gánh lấy cái kia nồng áp lực nặng nề múa đại kích, muốn ngăn trở Lạc Dương bảo kiếm, tuy nhiên không thể triệt để ngăn trở, nhưng lại để Lạc Dương Ngư Long kiếm thay đổi quy tích. Bắn tung tóe sao hỏa bên trong máu tươi huy sái, Lục Phi Dương một cánh tay máu me đầm địa, kém chút bị Lạc Dương cho chém xuống một kiếm đi, thời gian ngắn ở giữa bên trong là khó có thể lại lần nữa sử dụng. Ha ha ha, bốn hải nguyên soái con nối roi vừa vặn đều tại, không bằng chúng ta hôm nay chơi một cái lớn. Toàn bộ các ngươi tướng cảnh giới áp chế đến Long Hổ Ngũ Trọng Thiên, ta một cái có thể trấn áp bốn người các ngươi. Lạc Dương đông nhiên mở miệng hét lớn, chấn kinh tất cả mọi người, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm trong lầu các ba người, các ngươi có dám hay không chơi, nếu là có thể thắng ta, bổn công tử có thể thua ngươi nhóm 11 tỷ trung phẩm linh thạch. Cuồng vọng, ta nhìn tiểu tử ngươi là bị điên đi, Triệu Sảng rất khó chịu nói, liếc mắt nhìn Lạc Dương. Ha ha, không dám thì cứ nói thẳng đi, ngươi xem một chút người ta Lục Phi Dương tất cả lên. Ngươi không dám lên đến cũng là thừa nhận ngươi không bằng hắn à, thật sự là sợ con gà con. Lạc Dương thoải mái cười to nói. Tốt, đã ngươi như thế coi nha hứng, vậy bản tiểu thư chơi với ngươi hai tay. Trong ngọn lửa Quách Tiên Tiên đi ra, nếu như thắng ta cũng không muốn ngươi linh thạch, chỉ cần ngươi cho ta tố người hầu 100 năm như thế nào. Chương 113, làm cả đời khinh cuồng, hạ. Trong đám người truyền đến tiếng nghị luận, vị này Quách đại tiểu thư thật đúng là biết coi bói mà tính, ngư trưởng không thế nhưng là tuyệt đỉnh thiên tài. 100 năm đi xuống không biết có thể đi đến mức nào, quả thực là được không một vị đại cao thủ. Công Dương Tiểu Xuyên cũng đi ra ngoài, rất tốt, ngươi thật sự đầy đủ cuồng, đối tính tình của ta. Ta cũng không muốn ngươi linh thạch, cũng không muốn ngươi tố nô buộc, chỉ cần để ngươi cuồng huyết nhuộm dần lưỡi đao của ta cũng là đủ rồi. Triệu Sàng nhíu mày, hiện tại bọn hắn nổi danh 4 người đã đi ra 3 người, hắn muốn ra hay không ra khả năng thật sẽ bị cho rằng là sợ, không dám đánh một trận, lúc này hét dài một tiếng cũng đi ra ngoài. Ngư Trường Không, bọn họ đều không muốn linh thạch, bản thiếu soái muốn. Mà lại bản thiếu soái còn muốn ngươi lưu lại một cánh tay, xem như tưởng niệm. Tốt, chỉ cần ngươi có thể thắng liền có thể. Bất quá bây giờ nhìn qua rất huyền à, trong 4 người là thuộc ngươi lá gan nhỏ nhất, muốn đến thực lực cũng là yếu nhất, liền lấy ngươi khai đao. Lạc Dương cười ha ha, mũi chân giẫm có lôi đình bắn tung tóe, một cái nháy mắt liền đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, tại giữa không trung lôi ra vô số tàn ảnh liền vọt tới Triệu Sáng trước người. Trong tay Ngư Long kiếm phát sáng, Tịch Hà kiếm vận chuyển đi ra có kiếm dòng sông dài mãnh liệt mà đến, gợn sóng ngập trời, dòng nước dần dần, mỗi một tia nước chảy đều là kiếm ý ngưng kết, ẩn chứa trong đó Lạc Dương đối kiếm đạo cảm ngộ. Cuồng vọng, cẩn thận băng rơi ngươi lại nha. Vạn vạn vạn. AIXS0ZG. Triệu Sảng nhất thời giận dữ, sắc mặt lênh khốc, một cái tay giỏ ra hướng về Lạc Dương đột nhiên năm tới, nhìn trước đó tranh đấu hắn đương nhiên sẽ không xem nhẹ Lạc Dương, cho nên vừa ra tay cũng là toàn lực. Hống hống. Một đầu đen nhánh mãnh hổ theo bên trong thiên địa trôi ra, chừng 100 trượng đen như mực như là một dãy núi, cái này con mãnh hổ rất thần dị, toàn thân sinh trưởng không phải lông tóc, mà chính là tinh mịn ngăm đen lân phiến. Đây là trong nước mãnh hổ, nó lên tiếng giống to xé rách trời xanh, dòng nước hạm đạm nghịch quyển hư không, nó đạp không mà đi nhất trảo tử thì giẫm tại kiếm dòng sông dài phía trên, đem sinh sinh cắt đứt. Nhưng là Lạc Dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn nhếch miệng mà cười, hai tay kết ấn. Cái kia đứt gây rơi sông dài hóa thành 108 điều to lớn ngư long, dương nanh múa vướt liền đem cái kia hắc hổ cho quấn quanh. Kiếm quang lại nổi lên, lần này là lôi đình bao khỏa trường kiếm, giữa không trung lấp lóe vô số tinh quang, phốc phốc thanh âm không ngừng, một con mãnh hổ liền bị xuyên thành nát bét cái sảng. Đáng giận. Hắc hổ bắt pháp, hắc hổ đào tâm. Nét Triệu Sảng tức giận không thôi, không muốn rơi xuống danh tiếng, trong lòng bàn tay một cái phù văn phát sáng, như là tuyên nhãn, hư không bị xé nứt. Từ đó dò ra một cái lân giáp bao khỏa hổ chảo đến, trừng lớn gần mẫu nhỏ, vặn vẹo thành chảo hướng về Lạc Dương buồng tim mà đến. Lần này đuổi theo một chiêu khác biệt, lần trước Chí Dương Chí Cương muốn lấy lực ép người, còn lần này là phong mang tất lộ, không thể ngăn cản, thật muốn đem Lạc Dương mở ngực mổ bụng. Người có lao hổ ta cũng có lao hổ, cũng không biết người nào mạnh hơn một chút. Bậy ngạ, bậy ngạ. Lạc Dương hai tiếng giống to như là sấm sét, toàn thân hắn đều đang phát sáng, hổ quang điện theo toàn thân trong lỗ chân lông xung ra. Ken ken rung động, một cái lôi đỉnh cự trảo xuất hiện, chặn cái kia hổ trảo. Nhất lôi đỉnh bệ ngạ, một lân giáp hắc hổ, hai cái to lớn móng vuốt tại giữa không trùng trên dưới tung bay, trong khoảnh khắc giao thủ mấy chục lần, đèn hoa rực rỡ 100.000 trượng, cuối cùng song song từ giữa đó bẻ gãy. Lưu tinh kiếm. Quách Tiên Tiên xuất thủ, nàng hỏa hồng váy dài nên phong phất phơ, phát họa ra tinh xảo đặc sắc ngạo nhân dáng người, tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt không có chút nào biểu lộ. Trường kiếm trong tay của nàng gió mát rung động, một tiếng trường ngâm tách ra hỏa diễm quang mang, kiếm khí túng hoành tam vạn lý, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, một khỏa ngôi sao xuất hiện. Lúc đầu bất quá con gà lớn nhỏ, trong nháy mắt biến lớn như là đồi núi, vang một tiếng chập chờn ngàn trượng quang vĩ, hướng về Lạc Dương mà đến, trong nháy mắt phá vỡ ba ngày ánh sáng. Phá cho ta. Đối mặt một kiếm này, Lạc Dương chiến ý thiêu đốt, trong lồng ngực nhiệt huyết bốc lên, hắn lơi đầy xuân ngang nhiên xuất thủ, tiếng long ngâm liên tiếp, tại sau lưng có ánh vàng rực rỡ ngàn trượng ngư long bóng người xuất hiện. Hắn một cái vàng nóng ánh quyền đầu đột nhiên bạo phát, không gian chấn động, xuất hiện một đầu vàng nóng ánh thông lộ, thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng quyền đầu nháy mắt liền cùng hóa thành sao băng trường kiếm đụng vào nhau. Ầm. Có sao chổi đụng khắp nơi thanh âm xuất hiện, quyền phong cùng tinh thần va chạm địa phương dập dờn ra hai vòng gợn sóng, như là sóng nước. Một vòng vàng rực dập dờn 8.000 trượng, một vòng đỏ thẫm, gột rửa 3.000 dặm. Sóng xung kích nhấc lên cuồng phong không ngừng tàn phá bờ bãi, linh lực chiều dâng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, vô số phong ốc đổ dạp nổ nát vụn, thì liền trận pháp cũng đỡ không nổi, loại này dư âm đều có thể tùy tiện nghiền ép long hổ sơ kỳ tu sĩ. Lạc Dương rên lên một tiếng, dưới chân khắp nơi trong nháy mắt lõm một cái đường kính 100 trượng hố to, khóe miệng của hắn vàng nhạt huyết dịch quần quần chảy xuôi, xương ngón tay vỡ vụn. Bị sao băng đường hoàng lực lượng chỗ bẻ gãy, lộ ra ôn nhuận như ngọc đốt xương đến. Hắn một cánh tay đều đang run rẩy, cảm giác tựa như là cùng thượng cổ man thú tại tranh phong, lực lượng cường đại theo cánh tay ăn mòn tới, vô cùng khủng bố, chấn động hắn tạng phủ. Bất quá Quách Tiên Tiên cái này một khỏa lưu hành cũng bị chặn, mà lại không chỉ là bị ngăn trở đơn giản như vậy, cái kia sao băng phía trên xuất hiện vô số vết nứt, răng rắc trong thanh âm còn đang không ngừng mở rộng, trong một nhịp hít thở sụp đổ thành đầy trời sao sáng. Có ý tứ. Vậy mà có thể phá ta một kiếm này, hoàn toàn chính xác có tự ngạo tiền vốn. Cái kia lại tiếp ta một kiếm, Hỏa Vũ kiếm. Quách Tiên Tiên thanh lệ khuôn mặt cũng lộ ra 10 phần chiến ý, nàng tướng trường kiếm ngang để ở trước ngực, một cái hành lá ngón tay ngọc nhẹ nhàng sờ qua thân kiếm, tiếp lấy cong ngón búng ra. Dài bốn thước kiếm bốn lượn ra một cái đẹp mắt độ cong, sau đó theo một tiếng vang lanh lảnh một lần nữa đạn hồi, trong chớp mắt theo bảo kiếm phía trên tóe làm bắn ra 3000 sao hỏa. Những thứ này sao hỏa cấp tốc hấp thu thiên địa linh lực, nên phong liền lớn lên hóa thành to bằng vại nước, trọn vẹn 3000 khỏa, mỗi một khỏa đều là một thức kiếm pháp, trọn vẹn 3000 phong mang không đúc, xuyên thủng hư không mà đến. Lao tiếp ngươi một kiếm nhiều không có ý nghĩa, ngươi cũng tiếp ta một kiếm đi. Lạc Dương trong tay ngư long kiếm kim quang 8000 trượng, hán tướng tịch hà kiếm vận chuyển tới cực hạn, một thân cảm ngộ hết thệ quan chú, thủy tiệm tiệm, nộ lãng dũng liên tiếp dùng ra. Nhìn thấy sông dài sôi trào mãnh liệt, mới xuất hiện thời điểm dòng nước dần dần bình tĩnh mỹ hảo, nhưng là sau một khắc gió lạnh rít gào, chọc lãng bài không, ngàn trượng bọt nước trừng vạn trượng, rời núi lấp biển mà đến. Rầm rầm rầm. Mặt nước nổ tung, từ đó duỗi ra từng cái thon dài có lực cánh tay đến, những cánh tay này trừng ngàn trượng lớn lên, năm ngón tay mở ra giống như là nở rộ từng đóa bông hoa, khoảng chừng 3,000 con. Những cánh tay này mỗi một cái đều bắt lấy một giọt mưa lửa, thu về đem chấn đặt ở đáy sông, nước sông bước lên bị bốc hơi, kiếm khí sáng rực, kiếm quang bà xa. Bất quá những cái kia mưa lửa lại toàn bộ bị chôn vùi. Ngư trưởng không. Cường tráng thanh niên Công Dương Tiểu Xuyên ngạo nghệ xuất thủ, một cánh tay bắp thịt quần quần toàn bộ đều là vấn đề thịt, một thanh sáng như tuyết bảo đao không có chút nào sức tưởng tượng, từ trên xuống dưới cứ như vậy dựng thẳng bổ xuống. Len keng. Ngư long kiếm hoành không, chặn một đao kia, Lạc Dương tê tê mặc lấy khí lạnh, bốn thước ngư long kiếm không ngừng chấn động ông tác hưởng, cơ hồ không bị khống chế. Hai tay miệng hổ đều vỡ ra. Trong suốt sáng long lanh giống như kim sắc kim cương máu tươi tí tách rơi xuống, tóe chảy ra một vũng vàng rực. Khí lực thật là lớn. Thống khoái, lại đến. Lạc Dương cũng là thấy cái mình thích là thèm, nhân kiếm hợp nhất, khống chế ngư long kiếm mà ra, quyết đấu Công Dương Tiểu Xuyên, đao kiếm cùng vang lên. Công Dương Tiểu Xuyên khuôn mặt cương nghị mang theo lửa nóng nụ cười, nhiệt huyết dâng trào chiến ý thiêu đốt, hắn một thanh đao chiêu đếm vô cùng đơn giản, cũng là trẻ dọc cùng bổ ngang. Nhưng chính là như thế thật đơn giản chiêu số lại làm cho nhân nạn lấy chống đỡ, sinh ra một loại không thể chống đối cảm giác đến. Trẻ dọc như ngân hà treo ngược, thác nước rủ xuống luân, khiến người ta cơ thể phát lạnh tránh cũng không thể tránh, bổ ngang như cầu vồng nối tới mặt trời, sao băng tập nguyệt, có một loại tướng thương khung đều một phân thành hai hào hùng. Công Dương Tiểu Xuyên đao bá nói cương mãnh, chí dương chí cường, đạt được phụ thân hắn Tây Hải Nguyên Soái Công Dương Anh Vũ chân truyền, nghe nói vị này Nguyên Soái đã từng một đao bổ ra 10 triệu đại quân. Uy thế vô lượng. Nhưng là Lạc Dương cũng dù sao bất phàm, hắn thân là đại hán thiên tử trời sinh thì có một loại thiên hạ độc tôn khí thế. Đây là trưởng khống một phương thiên địa khí độ, xuất thủ đồng dạng đường hoàng đại khí, như uy như ngục, có một loại quân để thần tử thần không thể không chết cảm giác. Tịch Hà kiếm cũng là đường đường chính chính lấy lực ép người thói quen, lấy sông lớn chi thủy quần quận vô lượng đến đánh bại địch nhân. Lạc Dương kiếm chiêu đồng dạng đơn giản, ngươi là hoành đao ta liền dựng thẳng kiếm, ngươi là thụ đao ta liền giơ kiếm. Đương đương đương. Hai người tựa như là hai đầu bạo long tại vung vẩy đao kiếm không ngừng đối hám, chớp mắt cũng là mấy chục lần, đao kiếm va chạm tia lửa bắn ra bốn phía, nhất thời vang lên tiếng sấm thanh âm, khiến người ta mảng nhĩ đều kém chút nổ tung. Có chút tu vi yếu không biết tự lượng sức mình đứng gần quá, kết quả gặp vạ lây, trong lỗ tai chảy ra ân máu đỏ tươi đến, trực tiếp liền bị chấn điếc. Hai người đều chiến đến cuồng bạo, đao kiếm xuất thủ toàn lực ứng phó giết tới điên cuồng, mỗi một lần va chạm hai người đều sẽ bay rớt ra ngoài, hoặc là tướng khắp nơi đánh xuyên qua, hoặc là tướng lầu các đụng nát. Nhưng là sau một khắc lại lấy một loại càng thêm dâng trào táo bạo trạng thái lao ra, lại lần nữa phát động ngang nhiên nhất kích. Lạc Dương hai tay đều nổ tung, huyết nhục thành bùn, nhưng là một đôi bạch cốt hai tay vẫn còn bắt lấy bảo kiếm gào gào kêu lấy hướng giết tới, làm người ta kinh ngạc run sợ, hung tàn vô cùng. Công Dương Tiểu Xuyên cũng là đẫm máu mà chiến, trên người hắn ngổn ngang lộn xộn đều là vết thương, thậm chí ngay cả ngũ tạng lục phủ đều chạy ra ngoài. Nhưng là hắn lại giống như chưa tỉnh, bỏ mặc, cờ cờ ý tờ tê tê hoa gọi bậy ôm lấy bảo đao giết tới, cùng Lạc Dương tiến hành chính diện giao phong, loại trang diện này kinh tâm động phách, quá mức huyết tinh cùng dữ tợn, thì liền Quách Tiên Tiên cùng Triệu Sảng đều là đại cao mày. Ha ha ha, ngoại trừ cùng Thái tử Điện Hạ giao thủ, rất lâu không có thống khoái như vậy qua, ngư trưởng không ngươi rất không tệ ngươi. Nhìn ta tuyệt chiêu, bắt tí đao. Công Dương Tiểu Xuyên cười ha ha, vô cùng khẳng khái phong khoáng, hắn thân thể chấn động nồng đậm huyết khí thì phun ra ngoài, tại giữa không trung xuất hiện một tôn thân thể cao ngàn trượng vĩ ngạn thần ma. Hắn khuôn mặt mơ hồ nhìn không rõ ràng, nhưng lại sinh trưởng tám cánh tay, mỗi cánh tay bên trong đều nắm lấy một thanh 700 trượng cương đao, tám chuôi đao đồng thời hướng về Lạc Dương thì bổ xuống. Tốt. Đã như vậy vậy liền một chiêu phân thắng thua đi. Lạc Dương đồng dạng hào tình và trượng. Có một loại khí thôn sơn hà khí thế, hắn vận dụng đế công tiến hành liệu thương, để cho mình ở vào nhân sinh tối đỉnh phong, tinh khí thần hợp nhất tướng long hổ tam trọng lực lượng thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Tịch Hà kiếm, Ngư Long bản tướng. Lạc Dương toàn thân phát sáng, lắc mình biến hóa hóa thành vàng long ánh ngàn trượng ngư long, to lớn long trong mắt đều là tràn đầy kiệt ngao bất thuần, hắn một cái long chảo bên trong bắt lấy đồng dạng ngàn trượng lớn lên ngư long kiếm. Tịch Hà kiếm pháp bị dùng ra Ngư Long bản tướng Lạc Dương thi triển ra. Nhất thời thạch phá thiên kinh, liên tiếp tám đầu kiếm quang sông dài thì liền sông ra ngoài, chi kỳ nổi lên, không biết nó chỗ dừng. Kiếm quang chặn cái kia bát tí ma thần, ngay sau đó tám đầu kiếm quang trường hà bên trong sông ra tám đầu ngư long, đầu đuôi liên tiếp bệnh thành ra một cái huyền ảo phù văn. Phù văn phát sáng, quay tròn xoay tròn, định trụ thiên địa, tự nhiên cũng định trụ cái kia bát tí ma thần. Chương 114, Tiềm Long bí cảnh, mở ra. Công Dương Tiểu Xuyên nhướng mày, hai tay thật nhanh kết ấn. Nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện mình vậy mà không khởi động được thần thông của mình, cái kia bát tí ma thần như hãm vũng lầy, liền động một cái ngón tay đều rất khó. Tựa như là bị ngàn vạn sợi tơ chỗ quấn quanh, dẫm dạp, không đầu không đuôi, bao phủ toàn thân, căn bản khó có thể hành động, chỉ có thể bị động bị đánh, cái này khiến Công Dương Tiểu Xuyên khó có thể tin. Bát kiếm hợp nhất. To rõ cao vút tiếng long ngâm vang lên, tám đầu kiếm quang sông dài quy nhất, hóa thành một thanh vạn trượng rộng rãi cự kiếm. Bị Lạc Dương hóa thành ngư long một phát bắt được, long uy tràn ngập, chấn áp chư thiên. Lạc Dương vận chuyển ngư long bản tướng hóa thành ngư long có thể so với thuần huyết ngư long, cho nên loại này long uy thật sự là quá mạnh, những thứ này thủy tộc bị áp chế, rất nhiều trực tiếp thì đùng đùng, không, rước, quỳ gối chỗ đó. Cái này không quan hệ tu vi, là huyết mạch bên trong lan truyền uy áp, là thực chất bên trong thẩm thấu hoàng sợ, tựa như là ba tuổi hài đồng tố hoàng đế, lực lượng yếu đến cực hạn, nhưng là văn võ bá quan như cũ đến dập đầu hành lễ. Càng ngày càng nhiều thủy tộc quỳ xuống lại, thì liền bốn vị thanh niên thiên kiêu cũng nhận ảnh hưởng, mỗi người đều đang cật lực chống cự, sắc mặt nghiêm nghị. Nơi xa trong lầu các tử giao đồ toàn thân phát sáng, bên người có tử sắc ngư long bóng người vần quanh, tiến hành gia trì, hắn hoảng sợ phát hiện huyết mạch của mình vậy mà cũng nhận áp chế. Mà tử huyền oánh hai mắt mê ly, bên người đồng dạng có tử sắc ngư long du động, mi tâm một cái vảy màu tím chiếu sáng rạng rỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Giờ khắc này đôi mắt đẹp của nàng bên trong toàn bộ đều là Lạc Dương bóng người, cái kia thon dài hoàn mỹ thân thể, cái kia cao ngạo uy nghiêm long đầu, sắc bén kia cầu nhưng long chảo, mỗi một chỗ đều tại hiện lộ rõ ràng ngư long nhất tộc khỏe đẹp cân đối. Từ huyền ánh mắt to chỗ ngoặt thành trăng lưới liềm, lông mi thật dài mấp máy, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là hiển nhiên tâm tình không tệ, đẹp mắt hai má lộ ra hai đỏ hồng choáng. Mà nơi xa Lạc Dương kinh thiên nhất kích ngang nhiên phát động, một kiếm đi xuống bổ ra thiên địa. uy phong lẫm liệt, danh tiếng vô lượng bát tí ma thần, tám chuôi bảo đao tính cả tám cánh tay toàn bộ đều bị chém đứt. Mà trực diện một kiếm này, Công Dương Tiểu Xuyên lại cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng, hắn trong thân thể lực lượng cường đại bạo phát ra, bắt lại chuôi này chém nát bát tí ma thần bảo kiếm, đem bóp gãy. Nhưng là hắn đã phạm quy, bởi vì hắn giải khai áp chế một lần nữa trở về kim cương một trọng cảnh giới, đã là bại. Công Dương Tiểu Xuyên lại không có thất bại vẻ ngoài, ngược lại là cao hứng bừng bừng chiến y dâng trào, Ngư Trường Không, ta nhớ kỹ ngươi, tranh thủ thời gian đột phá cảnh giới đuổi đi lên đi, đến lúc đó chúng ta chân chân chính chính một quyết thắng thua. Bất quá người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, một trận chiến này là ta thua rồi, ngươi tiểu như châu bò. Long hổ cảnh giới ta không phải là đối thủ của ngươi. Công Dương Tiểu Xuyên vô cùng dứt khoát, sau khi nói xong lách mình liền rời đi nơi đây. Lục Phi Dương lạnh hừ một tiếng, cũng giải khai áp chế, lần nữa khôi phục kim cương cảnh giới, trước đó bị thương thế cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, dù sao tu vi của hắn quá cao. Hắn cũng mặc kệ biểu đệ của mình, xoay người rời đi, không muốn ở cái này để hắn gặp khó địa phương tiếp tục mất mặt. Quách Tiên Tiên còn nóng lòng muốn thử muốn cùng Lạc Dương so một lần kiếm pháp, nhưng là lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được, tướng trưởng kiếm thu về vỏ kiếm. Nàng đôi mắt đẹp hẹp dài, vô cùng mỹ lệ, nét mặt vui cười, Ngư Trường Không, liền muốn cái kia võ si nói, ngươi nhanh điểm trưởng thành đi. Tỷ tỷ chờ lấy theo ngươi kim cương cảnh giới nhất chiến. Vạn vạn vạn. A-I-X-0-G. Yên tâm, một ngày này sẽ không quá xa. Lạc Dương nết miệng cười nói, tựa hồ tấn thăng kim cương cảnh giới với hắn mà nói thì cùng uống nước lạnh một dạng đơn giản. Cái này nếu là người khác nói khẳng định sẽ bị cười đến rụng răng, vô số nhân khịt mũi coi thường. Dù sao kim cương cảnh giới cũng không phải rau cải trắng, liền xem như tại cường giả như mây trong Đông Hải cũng là nhất phương hào cường. Nhưng là hết lần này tới lần khác Lạc Dương nói ra lại vô cùng làm cho người tin phục, dù sao hắn nhưng là nửa huyết ngư long, đạo đài đại cao thủ thân tử, lại có thiên tư hơn người thiên tiêu, muốn là hắn cũng không thể đột phá kim cương mà nói vậy liền không ai có thể đột phá kim cương. Quách Tiên Tiên nghe vậy mỉm cười, váy dài bãi xuống, có chút thoải mái rời đi. Tại giữa không trung lưu lại một điều diễm lệ hỏa quang cầu vồng. Triệu Sảng xuất thủ thì là muốn thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng Ngư Trường Không, nhưng là hết lần này tới lần khác mấy lần xuất thủ đều bắt không được hắn, mà lại nổi danh ba người đều đi, hắn cũng không tiện lại lần nữa áp bách Ngư Trường Không. Dù sao người ta cũng là đạo đài đại tu sĩ thân tử không phải, cho nên chỉ có thể tức sôi ruột không có chỗ phát, quay người hùng hùng hổ hổ liền rời đi, sau cùng săn Lạc Dương liếc một chút, vô cùng băng lãnh, sát cơ tứ phía. Bất quá Lạc Dương lại không quan trọng đúng vai, dù sao mình cái thân phận này căn bản chính là giả, ngươi liền xem như muốn tính kế, báo thủ, ngươi cũng phải có thể tìm tới mới được a, cho nên hắn là tuyệt không lo lắng. Lần này tiệc trà xã giao cứ như vậy kết thúc, bởi vì bốn vị thiên kiêu đều rời đi, lại nâng làm tiếp cũng không có cái gì ý tứ. Nhưng là tại thập niên đại khánh về sau Ngư Trường Không cái tên này lại lần nữa xôn xao, có thể nói là người qua đường đều biết lại có như thế một cái tuyệt đỉnh thiên tài, có thể gọi thiên kiêu. Rời đi tiệc trà xã giao những người kia đều cảm xúc bành trướng, tâm lý rất lâu cũng không thể bình tĩnh, đều đang đàm luận Ngư Trường Không lấy nhất chiến bốn vô địch phong tư cùng cả đời ngông cuồng. Cái kia bốn vị là ai đây? Chính là kim cương nhất trọng đại tu sĩ, bốn vị đại nguyên soái ruột thịt con nối dõi, toàn bộ Đông Hải thế hệ tuổi trẻ ngoại trừ Tử Giao Đồ ai dám cùng bọn hắn tranh phong. Mà Ngư Trường Không lại là cái gì tồn tại, bất quá là thoát thai tầng 10 tiểu gia hỏa mà thôi, nhưng lại không những có lá gan đồng thời khiêu chiến bốn người, mà lại còn chiến thắng. Cái này căn bản là cái kỳ tích. Ngươi không thấy được Lục Phi Dương tay đều kém chút gây mất, Công Dương Tiểu Xuyên sau cùng bị buộc giải khai tu vi mới có thể tránh thoát một kiếp, loại thiên tư này cùng chiến lực chỉ có thiên chi kiêu tử mới có thể hình dung. Bất quá vị này Ngư Trưởng Không tại tiệc trà xã giao về sau thì hư không tiêu thất, tựa như là hắn lúc trước trống rông xuất hiện một dạng, tìm không thấy một chút dấu vết, cái này khiến những cái kia muốn kết giao người đều đau lòng như góc. Rất nhiều người đều đang suy đoán là vị này đại công tử bậc cha chú đem hắn triệu hoán trở về, đến tổ địa bên trong đi vào được tu luyện, không phải bọn họ có thể tìm được, cái này cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là toàn bộ Đông Hải cũng chỉ có thập thất công chúa Tử Huyền Oánh mới biết được vị này Ngư Trưởng Không chân chính đi hướng, hắn tự nhiên là khôi phục bản tôn, khôi phục Lạc Dương thân phận. Mà Tử Huyền Oánh cũng nắm chặt cái này gốc dạ không thả, ở nơi đó cùng Lạc Dương dây dưa, làm Lạc Dương là sức đầu mẻ chán một chút biện pháp cũng không có. Sau cùng tướng cái kia thu mấy vị thiên tài bắt cho Tử Huyền Oánh mới tính hiểu rõ vấn đề. Mà ngày thứ hai Lạc Dương liền nghe nói Tử Huyền Oánh bằng vào cái này bắt kiếm lợi một số lớn linh thạch, ngày thứ hai buổi chiều thì hứng thú bừng bừng tìm đến Lạc Dương, lôi kéo hắn đi ra bên ngoài ăn đồ tốt đi. Cái này không tim không phổi ăn hàng công chúa thoạt nhìn là một chút cũng không có biến, vẫn là như vậy không đứng đắn, như vậy hùng hùng hổ hổ. Đảo mắt liền tới tháng 12, tại năm mới trước đó một kiện đại sự phát sinh, bao phủ toàn bộ Đông Hải, huyên náo mỗi người đều hưng phấn như điên, cái kia chính là Tiềm Long bí cảnh muốn mở ra. Tin tức này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó điên cuồng, tại Đông Hải thế giới có vô số cơ duyên kỳ ngộ, bí cảnh cũng là một cái trong số đó, mà chân quý nhất thần bí bí cảnh cũng là Tiềm Long bí cảnh. Bởi vì quan hệ này đến Đông Hải bảy đại vương tộc nguyên do, nhớ ngày đó bảy đại vương tộc lão tổ tông bất quá là bình thường nhất kim cương cảnh giới ngư yêu, lại một lần bọn họ kết bạn ra ngoài thám hiểm, lại ngộ nhập một chỗ cổ đại bí cảnh. Tại cái kia bí cảnh bên trong bọn họ mỗi một vị đều phải đến đại cơ duyên, cuối cùng nhất phi trùng thiên, toàn bộ hóa long, sau khi đi ra thành lập bảy đại vương tộc cuối cùng tu luyện đến một loại công tham tạo hóa cảnh giới. Mà hết thể này cơ duyên đều tại Tiềm Long bí cảnh bên trong, người bình thường không biết. Nhưng là những cái kia chân chính thực quyền tồn tại đều là lòng dạ biết rõ, cái gì thần long lọt mắt xanh, đều là cầu thí. Tại thần long trong mắt cái gì kim cương ngư yêu, liền xem như thuần huyết giao long đều chẳng qua là con kiến hôi mà thôi, ai sẽ đi nhàm chán lọt mắt xanh các ngươi, bất quá là lừa gạt vô tri thế hệ khói bụi mà thôi. Cơ may thực sự cũng là Tiềm Long bí cảnh, tại cái này bí cảnh bên trong có vô số cơ duyên, là bảy đại vương tộc sâu nhất bí mật, mỗi một lần mở ra đều sẽ điều động đại lượng thiên tài, đến bên trong đi tìm cơ duyên. Bí cảnh cách mỗi 10 năm mở ra một lần, mỗi lần trong vòng nửa tháng sau liền sẽ bị bí cảnh tự động bài xích, xuất hiện tại ngoại giới, kết thúc thám hiểm. Mà lại cái này bí cảnh đối tiến vào người tu vi là có hạn chế, chỉ cho phép kim cương cảnh giới trở xuống lưu giữ khi tiến vào, nếu không thì sẽ trực tiếp bị mạt sát, đây là bảy đại vương tộc dùng huyết được đi ra khuôn vàng thước ngọc. Một ngày này toàn bộ Đông Hải đều chấn động, bảy đại vương tộc cùng thì hành động, muốn mở ra tiến về bí cảnh lối vào. Tại Tử Lân tộc một phương vô số cường giả mang theo chính mình con nối dõi cùng đắc ý thủ hạ chạy tới vương thành phía bắc một mảnh mênh mông đáy biển đồng bằng. Lạc Dương cũng là trong những người này một viên, vốn là bằng thân phận của hắn là không có tư cách tiến vào Tiềm Long bí cảnh, nhưng là không chịu được Tử Huyền oánh năn nhỉ, cho nên Tử Lân vương đặc phê Lạc Dương tiến vào Tiềm Long bí cảnh. Nhưng là hết thệ thu hoạch đều phải giao cho Tử Lân tộc, có thể tiến đi tu luyện cũng là một cái đại cơ duyên, hải tộc đồ vật tự nhiên không thể mang trở về nhân tộc đi. Đối yêu cầu này Lạc Dương tự nhiên là 10.000 cái đáp ứng, hắn có hệ thống nơi tay, liền xem như đạt được đại cơ duyên trực tiếp thu vào hệ thống phòng chứa cũng là phải, hắn Tử Lân Vương năng tìm ra cọng lông đến liền xem như hắn lợi hại. Tử Lân Vương nhất thân thể tử sắc vương bảo, phía trên khắc họa lấy 9981 điều tử kim ngư long, chắp hai tay sau lưng nguyên đỉnh núi cao sừng sững, một người biến dường như chấn áp địa thủy hỏa phong, trở thành thiên địa trung tâm. Mà ở phía sau hắn là một nước long hổ tầng 10 đại cao thủ, khoảng chừng trên 10.000 người. Mỗi một cái đều là cao thủ, khí tức bưu hãn, xem ra vì tiến vào bên trong tìm kiếm đồ tốt Tử Lân Vương cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Đương nhiên trong đó cũng có ngoại lệ, tỉ như Tử Huyền Oánh chỉ là long hổ thất trọng, mà Lạc Dương càng là chỉ có thoát thai viên mãn, còn có mấy cái vương tộc con nối dõi, không có đạt tới long hổ 10 tầng cũng muốn đi theo tiến vào. Dù sao bọn họ thân phận cao quý, chỉ cần tiến đến liền có vô số nhân bảo hộ, căn bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Tựa như là Tử Huyền Oánh thì nắm giữ Tử Lân Vương luyện chế cấm khí, có thể bộc phát ra đạo đài tu sĩ lực lượng cường đại, quả thực không có kẽ hở. Rất nhanh có đại kích hoành không, một thân áo bào trắng thanh niên tuấn mỹ Lục Đông Cương xuất hiện, hắn cũng mang theo một nhóm long hổ đỉnh phong tu sĩ, có nam có nữ, chừng 1.000 người. Tiếp lấy còn lại 3 vị đại nguyên soái cũng chạy tới, mỗi một người đều dẫn 1.000 người, những người này tiến vào bí cảnh tìm kiếm được bảo vật là muốn quy đại nguyên soái tư nhân có. Cho nên mỗi một cái đều đã trải qua tuyển chọn tỉ mỉ. Toàn bộ đều là cao thủ, một cỗ tinh khí lang yên nối thành một mảnh, ra thiên tế nhật. Ngoại trừ vương tộc cùng 4 vị đại nguyên soái, cũng chỉ có đại tướng quân, cấp bậc đại trưởng lão tồn tại mới có tư cách phái người tiến vào bí cảnh, nhưng là mỗi người cũng chỉ là 100 nhân mà thôi. 7 đại vương tộc mỗi một cái đều có một cái tiến vào Tiềm Long bí cảnh lối vào, cho nên ở chỗ này chỉ có Tử Lân tộc cường giả. Cuối cùng Vu Đại Hải dưới đáy xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, tựa như là đánh xuyên qua thiên nhân ngăn cách một dạng. Quán xuyên hai cái thiên địa, thông qua vòng xoáy có thể nhìn đến một cái kỳ quái thế giới. Tiềm Long bí cảnh, giờ phút này mở ra. Chương 115, Long huyết thú, thập vạn trảm. Không gian lực lượng bốn phía, đen nhánh trong không gian ám lưu tới lui xung đột, vừa mới xuất hiện không gian thông đạo vô cùng yếu ớt cùng không ổn định, còn không thể tiến nhân. Nhưng là theo thời gian trôi qua không gian thông đạo biến đến ổn định lại, vết nứt không gian tiêu trừ, hư không loạn lưu biến mất, đã có thể tiến vào. Chư vị Tử Lân tộc các huynh đệ, lần này bí cảnh mở ra chính là của các ngươi thiên đường, thỏa thích đi phóng thích giáp xuân đi. Tranh đoạt thuộc tại cơ duyên của mình, vì Tử Lân tộc làm vẻ vang. Tử Lân Vương lời nói trầm thấp, quanh quần giữa thiên địa rung động ầm ầm, tràn đầy cảm nhiễm lực, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhớ kỹ, lần này các ngươi là đại biểu Tử Lân tộc xuất trình, mà Tử Lân tộc cho tới bây giờ cũng là Đông Hải vương giả, chính là còn lại 6 đại vương tộc cũng là chúng ta hạ thần. Các bản vương đánh ra Tử Lân tộc phong thái đến, đánh ra Tử Lân tộc kiêu ngạo đến, đánh ra Tử Lân tộc vạn thế càn khôn đến, hiện lại xuất phát. Tử Lân tộc vạn tuổi. Tử Lân vương vạn tuổi. Vạn vạn vạn. A-I-X-S-0-G-G. Tất cả mọi người tại giống to, thậm chí ngay cả Lạc Dương đều bị lây bệnh, ở nơi đó lôi kéo cuống họng giống to. Giờ khác này tất cả mọi người cảm nhận được tập thể vinh dự, đó là thuộc về bọn hắn tổ quốc, toàn tộc vinh diệu. Tại Tử Lân tộc nơi này là có lục đục với nhau, thậm chí như nước với lửa, nhưng đã đến Tiềm Long bí cảnh bên trong bọn hắn đối thủ cũng không phải bên người những người này, mà chính là còn lại 6 đại vương tộc nhân. Đông Hải thất vũ hải tộc bên trong Tử Lân tộc mạnh nhất, cho nên mỗi một lần tiến vào Tiềm Long bí cảnh cơ hồ đều là còn lại 6 đại hải tộc liên hợp lại đối phó Tử Lân tộc, mạnh nhất nhất tộc ngược lại bị ức hiếp. Tiếng giống liên tiếp một mảnh, giống như là thủy triều bước lên, giống như vạn mã lao nhanh, tại loại này rong rạc trong tiếng giống giận dữ tất cả mọi người giống như là mũi tên một dạng liền xông ra ngoài, hóa thành nói đạo lưu quang chui vào cái kia không gian thông đạo bên trong. Đầu tiên là vương tộc thủ hạ, tiếp theo là 4 đại nguyên soái thủ hạ, cuối cùng là đại tướng quân, đại trưởng lão người, toàn bộ nối đuôi nhau mà vào, ngắn ngủi mấy hơi thở về sau tại chỗ cũng chỉ còn lại có những cái kia khí tức mênh mông các đại lão. Lạc Dương thực sự nhập không gian thông đạo chỉ cảm thấy trước mặt trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen, các loại hai mắt khôi phục thư thái về sau không ngờ phát hiện mình thân ở một cái kỳ dị thế giới bên trong. Cái thế giới này vô cùng to lớn, 7 đại vương tộc mấy trăm ngàn nhân tiến đến vậy mà không đáng kể chút nào, Lạc Dương ngắm nhìn 4 phía phát hiện bao la khắp nơi mênh mông, ở bên người thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai. Bên trong thiên địa linh lực vô cùng nồng đậm, so Đông Hải vương tộc đều mạnh hơn mấy lần. Khó trách nói ở chỗ này tu luyện đều là một kiện tạo hóa, đáng tiếc chỉ có thời gian 15 ngày, nếu không sớm đã có nhân ở chỗ này bế quan. Lạc Dương thân ở một mảnh màu mỡ đồng bằng phía trên, đất mà hiện lên ra không bình thường màu đỏ sậm, có nhàn nhạt điểm mùi tanh truyền đến, vô cùng kỳ dị, ẩn chứa cường đại linh lực. Lạc Dương cảnh giác nhìn chăm chú lên 4 phía, nơi này cũng không phải an nhạc ổ, mà chính là một cái nguy cơ tứ phía bãi săn, trước kia thăm dò bên trong có rất nhiều nhân gặp được kim cương cảnh giới đại yêu. Nơi này đại yêu được xưng long huyết thú, so ngoại giới yêu thú càng thêm táo bạo, chiến lực cũng mạnh hơn, mà lại số lượng đông đảo. Tiềm Long bí cảnh đến cùng có bao nhiêu đại qua nhiều năm như vậy cũng bị thăm dò cái 7-8 phần, nghe nói đường kính vượt qua 300 triệu dặm, có thể so với một cái đế quốc. Mà lại vừa tiến đến liền bị không gian chi lực tùy cơ truyền tống, mỗi người đều là một cái, rời đi đội ngũ của mình, bất quá vì ứng đối loại tình huống này kết đội mà đến người đều hội tay cầm bí bảo, lẫn nhau liên hệ. Để trong thời gian ngắn nhất tụ tập lại một chỗ, phát huy tập thể lực lượng, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Lạc Dương đương nhiên cũng có một cái kia là một cái vảy cá một dạng ngọc phù, là Tử Huyền Oánh cho hắn, có thể cảm ứng Tử Huyền Oánh tồn tại, nhanh chóng tụ hợp. Lạc Dương thân thủ tướng ngọc phù này lấy ra, phát hiện tại một bên có một cái nhàn nhạt như đom đóm điểm sáng, cái kia chính là đại biểu Tử Huyền Oánh tồn tại. Nhìn cái này màu sắc độ sáng hai người bị tách ra xa khoảng cách xa, chỉ sợ muốn lấy ước giảm tính toán. Trong thời gian ngắn khó có thể tụ tập cùng một chỗ. Đinh. Chúc mừng ký chủ phát động tấn cấp nhiệm vụ, trong vòng 3 ngày chu sát thập vạn thoát thai long huyết thú, nhiệm vụ hoàn thành tôn hiệu từ ngư long chi đế tấn thăng làm giao long chi đế. Nhiệm vụ thất bại, 3 tháng không thể mở ra tấn cấp nhiệm vụ. Nghe hệ thống thanh âm thanh thúy dễ nghe Lạc Dương tâm tình thật tốt, tốt, đã như vậy vậy liền để chấm đại khai sát giới đi, các loại giết long huyết thú lại đi tìm Tử Huyền Oánh. Ha ha, chấm đến muốn nhìn một chút long huyết này thú rốt cuộc là vật gì. Lần này Lạc Dương không tiếp tục gần giấu chính mình, tướng dư thừa huyết khí phóng thích ra ngoài, ngút trời trừng tam thiên trượng, khuấy động mưa gió, xé rách cương phong. Tinh khí lang yên cuồn cuộn, tựa như là một cái chèo chống thiên địa cây cột, vô cùng hừng hực lóa mắt, đối yêu tộc tới nói là thức ăn tốt nhất. Mu mu. Rất nhanh có thú hống thanh âm thoải mái chập trùng, khắp nơi tại rung động tựa như là động đất một dạng, nơi xa hạt bụi tản mạn, chen chúc mà đến, liền giống như là báo cắt một dạng. Lạc Dương hai mắt phát sáng. Có long hình phù văn loại qua, xuyên thủng hư ảo, phát hiện đó là một đoàn yêu châu, mỗi một đầu đều có dài 3 trượng ngắn, toàn thân bảy biện ra màu xanh nhạt, huyết khí tràn đầy. Bọn họ tu vi phổ biến tại thoát thai cảnh giới, số lượng đông đảo chừng hơn ngàn, để Lạc Dương hiếu kỳ chính là bò của bọn nó góc không phải bình thường. Lại là long giác, mà lại trên cổ còn mang theo một vòng long lân, lộ ra dở dở ương ương, bất quá trong đó người dẫn đầu lại là long hổ cảnh giới đại yêu, huyết khí dâng lên tựa như là một tôn huyết khí hồng lô. Khoảng cách mấy trăm dặm bất quá là ngắn ngủi một cái hô hấp, cái kia đàn trâu thì lao đến, đi đầu một đầu thoát thai bắt trọng thiên yêu châu một ngựa đi đầu mà đến, lớn tiếng dọa người, đỉnh lấy hai sừng dồn sức đụng Lạc Dương.